Chương 29, đính hôn trở về Cát Xuân thị sau đó, Triệu Hằng lại bắt đầu bận rộn và phong phú sinh hoạt hàng ngày. 10 ngày qua không tới làm, cái này một lần nữa đi làm, khẳng định muốn thành thành thật thật làm việc. Mỗi ngày ban ngày sáng sớm rèn luyện cơ thể, tiếp đó chính là một ngày làm việc. Tan việc đi bệnh viện Đông Y Liễu, đi theo Cao lão sư trong học tập y đi học tập xong sau đó, lại đi cho Trịnh Quang Minh xoa bóp, châm cứu. Thuận tiện còn có thể cùng Trịnh Quyên trò chuyện, hôn hôn miệng nhỏ, kéo kéo tay nhỏ. Thời gian đơn giản lại hạnh phúc. Quen thuộc cái niên đại này sinh hoạt sau đó, Triệu Hằng cũng chậm chậm thích loại cuộc sống này tiết tấu. Tuy nói không còn điện thoại máy tính, không còn mạng lưới, nhưng lại cũng không sẽ cảm thấy nhàm chán, tịch mịch. Đang ở trong rèn luyện cường thân kiện thể, tại học tập bên trong kiến thức phong phú, tại trong sinh hoạt bồi dưỡng tình yêu, tại trong vụn vặt thể ngộ thân tình. Để điện thoại di động xuống, quên hết mạng lưới, Triệu Hằng mới phát hiện, trong sinh hoạt cũng có rất nhiều vẻ đẹp. Hài hòa quê nhà quan hệ, chất phát thân tình tình yêu, còn có cái niên đại này phong cảnh, đều có thể cho Triệu Hằng mang đến một chút khác xúc động. Khó trách cái niên đại này có thơ ca, có văn xuôi, có nhiều như vậy ưu tú văn nhân. Trên vật chất mặc dù thiếu thốn, trên tinh thần cũng rất giàu có. Triệu Hằng tố chất thân thể cùng hai hạng kỹ năng đều đang không ngừng tiến bộ, Trịnh Quang Minh con mắt cũng tại chậm rãi khôi phục. Trong nháy mắt, lại là hơn một tháng đi qua, đã là cuối mùa thu. Đầu cánh lá cây mỗi ngày đều là liên miên bay xuống, bảo vệ môi trường các công nhân, lại đến bận rộn nhất thời điểm. Trước mấy ngày, Triệu Hằng còn xin giả lại dẫn Trịnh Quang Minh đi một chuyến thẩm dương, làm một cái toàn diện phúc tra, biểu hiện khôi phục hiệu quả vô cùng tốt đẹp, hoàn toàn khả năng khôi phục tính chất cũng là gia tăng thật lớn. Hôm nay là một ngày tốt thời gian đặc thù, Triệu Hằng muốn cùng Trịnh Quyên đính hôn. Bất quá, tại cái này để sướng hết thể giản lược, dọn dẹp tập tục xấu trong nhân đại, thật đúng là không thể phô trương quá mức. Triệu Hằng bên này không có cha mẹ, chỉ có thể là để cho Chu Chí vừa cặp vợ chồng đứng ra, mang theo lễ vật cùng đi Triệu Hằng, cùng đi Trịnh gia. Người Trịnh gia cũng là đã sớm chờ lấy cái ngày này, nếu không phải niên linh không đến, Trịnh Quyên hận không thể bây giờ liền gả đi, cho Triệu Hằng sinh con dưỡng cái. Trịnh Quang Minh đồng dạng nóng nhìn Triệu Hằng sớm ngày trở thành tỷ phu hắn, thậm chí người trong nhà đóng kín cửa thời điểm, Trịnh Quang Minh đã sửa lại. Trịnh mẫu càng là đối với Triệu Hằng 100 cái hài lòng, nàng biết mình gả con gái cho Triệu Hằng, nhất định sẽ hạnh phúc cả một đời. Kể từ gặp phải Triệu Hằng sau đó, Trịnh gia cô nhi quả mẫu cũng có dựa vào, trong sinh hoạt cũng nhiều rất nhiều ngọt ngào cùng mỉm cười. Triệu Hằng cùng Chu Chí vừa bên này, đối với Trịnh Quyên cái này chuẩn con dâu cũng là 100% hài lòng. Gần nhất, Trịnh Quyên cũng đi qua Chu gia 2 lần, Chu Chí vừa cặp vợ chồng đều gặp, cũng biết Trịnh Quyên phẩm tính cùng tính cách. Chu Chí vừa cũng là liên tục tán thưởng Trịnh Quyên là cô gái tốt, cảm khái Triệu Hằng mắt thật là tốt. Tình yêu có lẽ chỉ là nam nữ song phương chuyện hai người, hôn nhân lại là hai cái gia đình kết hợp. Nếu như một đoạn hôn nhân không chiếm được song phương gia đình tán thành, sau này liền có khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều long đong. Nam nữ song phương có yêu tình, hai cái gia đình ăn ý, dạng này hôn nhân mới có thể càng thêm lâu dài. Lao Chu nhà cùng Triệu Hằng bên này cũng là chính trực thiện lương, Trịnh gia bên này cũng đều là thiện lương chất phác. Dạng này kết hợp liền vô cùng hoàn mỹ. Lý Tố Hoa cùng Trịnh Đại Mụ nói rất vui vẻ, Chu Chí vừa cái này cấp 8 kiến trúc công việc, lại tại đánh giá chung quanh Trịnh gia phong ốc. Quan sát xong sau, Chu Chí vừa rồi đối với Triệu Hằng nói, Tiểu Hằng, cuối tuần này hai nhà chúng ta tới một chuyến, nhà bọn hắn phòng ở nên tu. Cái này mắt thấy mùa đông cũng muốn tới, chỗ này nhà cửa sổ khe hở cũng không kín đáo, nóc nhà cũng cần lại tu sửa một chút. Bằng không thì đợi đến mùa đông gió lớn tuyết lớn thời điểm, trong phòng không giữ ấm. Còn có cái này cửa phòng, cũng là quá cũ một chút, ngươi nhìn đầu gỗ kia đều có chút mục nát. Cái này chốt cửa, cũng đổi qua mấy lần. Dạng này, quay đầu ta tìm một chút vật liệu gỗ, ngươi mua chút đinh sắt cái gì. Ta lại để bên trên nắm côn, ta ba đem cái này việc làm. Chính ra cô nhi quả mẫu sinh hoạt chính xác không dễ dàng, ngươi tất nhiên muốn cưới con gái người ta, liền phải đem trong nhà người ta chiếu cố tốt. Như vậy Trịnh Quyên mới có thể yên tâm cùng ngươi sinh hoạt, sinh con dưỡng cái cho ngươi. Triệu Hằng cũng là liên tục gật đầu dựa, còn phải là ngài cái này ánh mắt cay độc, ta đều tới nhiều như vậy lội, cũng không có phát hiện những vấn đề này. Ta thay Quyên Nhi nhà bọn hắn, cảm tạ dựa. Chu Chí vừa vỗ vỗ Triệu Hằng bả vai, cùng ta ngươi còn khách khí gì? Các ngươi vợ chồng trẻ có thể đem thời gian qua hảo, ta cũng thay cha mẹ ngươi cảm thấy cao hứng. Ngươi đại di cũng sẽ càng cao hứng. Triệu Hằng cũng là lại một lần nữa cảm nhận được cái niên đại này thân tình, đó là thật thân. Mặc dù mọi người đều nghèo, nhưng gặp phải chuyện thật sự quan tâm, thực tình hỗ trợ, chỉ muốn lẫn nhau đều có thể trải qua hảo. Sau khi suy nghĩ một chút thế những cái kia càng lúc càng mở nhạt thân tình, chậm rãi không còn lui tới thân thích, Triệu Hằng cũng có chút cảm khái. Cùng chung hoàn nạn, tựa hồ so chung phú quý lại càng dễ. Đi qua đơn giản đính hôn quá trình, Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên quan hệ cũng coi như là quan tuyên. Từ nay về sau, Trịnh Quyên cũng có thể thường xuyên đi Triệu Hằng trong nhà, hoặc Lý Tố Hoa trong nhà xuyên môn, cũng không cần lo lắng bị người nói xấu. Đương nhiên, Trịnh Quyên cũng chỉ có thể là ban ngày đi, buổi tối trở về. Mà Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên sau khi ra ngoài, cũng có thể đối với lẫn nhau đổi một loại xưng hô. Trịnh Quyên cũng là triệt để đánh lên nhãn hiệu, trở thành Triệu Hằng vị hôn thê, chưa về nhà chồng con dâu. Làm xong quá trình, Trịnh Quyên đi đến Triệu Hằng trước mặt, duỗi ra tay nhỏ Hằng ca, ngươi đem trong nhà ngươi chìa khóa cho ta một cái, về sau ta mỗi ngày đi qua cho ngươi quét dọn vệ sinh, tắm một cái xoát xoát, may may và bá. Nhìn tương lai con dâu gấp gáp như vậy vào cương vị, muốn sớm quen thuộc nghiệp vụ, Triệu Hằng tự nhiên là vui vẻ đồng ý, lấy ra một cái chìa khóa dự phòng cho Trịnh Quyên. Triệu Hằng nhà ba thanh chìa khóa, một cái cho Lý Tố Hoa, một cái cho Trịnh Quyên. Trước đó cũng là Lý Tố Hoa giúp Triệu Hằng thu dọn nhà, về sau Trịnh Quyên liền đoạt lấy cái này sống. Có thể sớm hưởng thụ bị tức phụ nhi phục vụ thời gian, Triệu Hằng đương nhiên cao hứng. Chờ Triệu Hằng cùng người Chu gia sau khi đi, Trịnh Quyên nhà phụ cận hàng xóm, đối với Trịnh gia cũng là không ngừng hâm mộ. Đồng dạng là sinh hoạt tại Cát Xuân thị, đại gia tình cảnh cũng bị phân cái đủ loại khác biệt. Nhưng bất kể thế nào phân, giống Thái Bình hẻm loại người này viên hỗn tạp, số nhiều không có hộ khẩu chỗ, cũng là ở vào tầng thấp nhất. Có thể đến bên ngoài, vẫn là gả cho công nhân chính thức, Trịnh Quyên không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ Thái Bình hẻm số đông cô nương hâm mộ đối tượng. Thời đại này, công nhân lão đại ca vị trí, đó cũng không phải là dự. Triệu Hằng sau khi trở về, cũng là lập tức hành động, mua một chút công cụ, tài liệu, vào cuối tuần, cho Trịnh Quyên trong nhà đổi mới rồi cửa phòng, lại đem nhà bọn hắn phòng ở thật tốt tu sửa một chút. Đồng thời, Triệu Hằng đoạn thời gian gần nhất, lại bán mất mấy khối đồng hồ, mua một chút than đá phiếu, đổi thành than đá, cho Chu gia, Trịnh gia, nhà mình đều chuẩn bị một chút, vì qua mùa đông sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đông Bắc mùa đông, Triệu Hằng cho tới bây giờ không có trải qua, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ tự mình đã trải qua. Chương 30, lừa gạt Thái Hiểu Quang cùng Trịnh Quyên xác định quan hệ, Trịnh Quang Minh con mắt cũng đã nhận được kịp thời chữa trị hữu hiệu, còn lại trải qua thường chiếu cô Trịnh gia, thuận tiện cho Trịnh đại mụ điều lý thân thể một cái, để cho nàng càng thêm trường thọ. Như vậy xem ra, Trịnh Quyên ba cái tâm nguyện, trên cơ bản cũng đã có manh mối, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, bây giờ dù cho không có cái gì hệ thống nhiệm vụ, Triệu Hằng cũng đã thật tâm thích lên Trịnh Quyên, khẳng định muốn chiếu cố tốt người nhà của nàng, để cho nàng trải qua càng thêm hạnh phúc. Kế hoạch xong chính mình cùng Trịnh Quyên tương lai, Triệu Hằng cũng tại kế hoạch khác ba người tâm nguyện. Tuy nói hệ thống không có cưỡng chế tính chất, hết thảy tùy duyên, nhưng mỗi nhiều hoàn thành một cái tâm nguyện, liền có thể nhiều một phần ban thưởng. Triệu Hằng vẫn là vô cùng nguyện ý vì chi cố gắng một chút. Lý Tố Hoa tâm nguyện là bọn nhỏ đều trải qua hạnh phúc, cái này phải cố gắng hỗ trợ thực hiện. Mấy tháng nay, Lý Tố Hoa đối với Triệu Hằng cũng là tương đối chiếu cố, hoàn toàn đem hắn trở thành con trai ruột của mình đồng dạng đối đãi. Tại thế giới hiện thực, trừ của mình cha mẹ ruột, Triệu Hằng thật đúng là không có gặp phải tốt như vậy thân thích. Cho nên, Triệu Hằng tự nhiên cũng phải vì cái này đại di làm chút cái gì. Mà muốn hoàn thành Lý Tố Hoa tâm nguyện, nhất định phải đem hai người khác tâm nguyện đạt tới. Hách Đông Mai bên kia còn dễ nói, trọng điểm chính là Chu Dung. Triệu Hằng đoạn thời gian này cũng không nhàn rỗi, cùng Thái Hiểu Quang trung đụng cũng không tệ lắm. Thái Hiểu Quang ra cái Chu Dung trung thực cùng đột, cũng đúng là làm vô cùng đúng chỗ, biết rõ Chu Dung không thích chính mình, vẫn cố gắng cùng người Chu gia tạo mối quan hệ. Liên đối đại Triệu Hằng cái này Chu gia thân thích, cũng là lễ phép có tiết, mười phần thân cận. Muốn chặt đứt Chu Dung cùng Phùng Hóa thành nghiệt duyên, liền muốn trước tiên đem Thái Hiểu Quang giá cái trung thực liếm cho sử dụng. Hôm nay cuối tuần, Thái Hiểu Quang lần nữa đi tới Chu gia, vừa vặn Triệu Hằng cũng tại buổi tiếp Lý Tố Hoa nói chuyện. Lúc Thái Hiểu Quang lộ qua Triệu Hằng bên người, Triệu Hằng chú ý tới trong túi tiền của hắn lộ ra một phong thư, phong thư một góc còn có một cái phùng chữ. Không cần hỏi, hẳn là Phùng Hóa thành biết cho Chu Dung tin. Không thể không nói, Thái Hiểu Quang yêu Chu Dung thật đúng là hèn mọn đến cực hạn. Một cái đường đường con ông cháu cha, thích Chu Dung cái này vì tư lợi yêu nhau não. Còn chủ động thành toàn người thương cùng tinh địch, giúp bọn hắn truyền lại thư, đem nữ thần của mình đưa đến tình địch trong tay. Loại này yêu, quả thực là cảm thiên động địa. Hơn nữa, Thái Hiểu Quang còn có thể làm đến mấy chục năm như một ngày, từ đầu đến cuối như một. Triệu Hằng cũng nhìn không ra Chu Dung cái nào hảo. Có thể mối tình đầu lúc nào cũng mang theo mỹ nhan cùng lọc kính để người không để ý đến nàng tất cả khuyết điểm, chỉ còn lại không chân thực vẻ đẹp. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không tâm tình lý tới những thứ này. Chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, hay là muốn tiếp xúc một chút, lợi dụng một chút. Quả nhiên, Triệu Hằng cũng không đoán sai. Xuyên thấu qua pha lê, liền gặp được trong phòng Chu Dung đang cầm đến lá thư này, sau đó liền không kịp chờ đợi mở ra, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ở nơi đó đọc. Thái Hiểu Quang còn thay nàng giữ cửa. Triệu Hằng hơi suy nghĩ một chút, có một cái kế hoạch sơ bộ. Đợi đến Thái Hiểu Quang phòng Chu gia rời đi thời điểm, Triệu Hằng cũng là đuổi theo Hiểu Quang, chờ đã, chúng ta trò chuyện hai câu. Thái Hiểu Quang hiếu chút hiếu kỳ nhìn xem Triệu Hằng, có chút buồn bực Triệu Hằng tìm hắn có chuyện gì thế nào, Triệu Hằng, tìm ta có việc sao? Đi đến Thái Hiểu Quang bên cạnh, Triệu Hằng lại là phía trước dẫn đường đi thôi, đi trước ta cái kia, hai ta thật tốt tâm sự. Chờ đến nhà mình, Triệu Hằng cho Thái Hiểu Quang rót chén trà, lúc này mới lên tiếng nói, Hiểu Quang, ta cùng ta đại di người cả nhà đều biết, ngươi ưa thích Chu Dung. Thậm chí, ta đại di người một nhà đều cho là, ngươi tại cùng Chu Dung yêu đương. Nhưng gần nhất ta lại phát hiện, Chu Dung yêu thích cũng không giống như là ngươi, đúng không? Thái Hiểu Quang văn lời sững sờ, làm sao ngươi biết? Triệu Hằng cười cười, ta đâu chỉ biết, còn biết Chu Dung chỉ là đem ngươi trở thành tấm mộc. Mà ngươi, cũng cam tâm tình nguyện làm cái này tấm mộc. Bị nói toạc tâm sự, Thái Hiểu Quang ít nhiều có chút lúng túng, bất quá lập tức cũng liền thư thái gật gật đầu, là chuyện như vậy, ta thích Chu Dung, ngươi ưa thích đi cùng với nàng. Nàng cũng nghĩ để cho ta giúp nàng ngăn trở một chút cái khác người theo đuổi, chúng ta này cũng coi là theo như nhu cầu. Đối với loại ý nghĩ này, Triệu Hằng hoàn toàn không có bốn năn ý tứ, người mỗi người mỗi sở thích, cái này cũng là tự do của hắn. Triệu Hằng cũng là trực tiếp mở miệng, Chu Dung yêu thích là Phùng Hóa Thành a. Nghe được cái tên này, Thái Hiểu Quang trong lòng cả kinh, ngươi đây đều biết. Ngươi từ đâu biết? Có hay không nói cho Chu Dung cha mẹ? Xem ra Thái Hiểu Quang thị thật sự trúng độc rất nặng, bị đâm thủng hoang ngôn, thậm chí mất mặt, cũng không thèm để ý chút nào. Trước hết nhất nghĩ tới, vẫn là bảo hộ chính mình nữ thần. Triệu Hằng lắc đầu, chuyện này ta đại di cùng dượng lớn còn không biết, đây nếu là để cho bọn hắn biết, ta đại di chắc chắn đến khí ra bệnh tới. Đến nỗi ta làm sao mà biết được, đã không trọng yếu. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Chu Dung bao lớn thủ, bao lớn oán, muốn đem nàng đẩy vào hố lửa, thậm chí lâm vào tình cảnh bạn kiếp bất phục. Bệnh nặng còn cần mãnh dược y liệt, Triệu Hằng cũng là quyết định, trước tới lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thái Hiểu Quang lúc này đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kích động, ngươi nói cái gì đó? Ta như vậy ưa thích Chu Dung, làm sao lại đem nàng đẩy vào hố lửa? Triệu Hằng lại là phong khinh vân đạm ngồi xuống, ta cho ngươi phân tích một chút. Thái Hiểu Quang bình phục tình cảm một cái, muốn nhìn một chút Triệu Hằng như thế nào giả biện. Chỉ là đối với Triệu Hằng vừa mới nói lời, hắn vẫn còn có chút sinh khí. Triệu Hằng nói tiếp, các ngươi thật sự hiểu rõ Phùng Hóa Thành cái này người sao? Thái Hiểu Quang cũng là văn thành, đối với Phùng Hóa Thành tên tình địch này, tự nhiên hiểu rất rõ, thậm chí đối với tài hoa của hắn còn mười phần bội phục, trong giọng nói lại còn mang theo nhấn lai thưởng cùng sùng bái Phùng Hóa Thành thế nhưng là nổi tiếng thi nhân, tại tứ cựu thành thậm chí toàn quốc văn hóa vòng, cũng là tương đương nổi danh. Tài hoa của hắn là nhận được công nhận, nhưng hắn bây giờ là cái vớt đổi cơm. Thái Hiểu Quang trực tiếp phản bác, đây là đặc thù thời kỳ, đặc thù tao ngộ. Đây vẫn là nắm nghĩa đại ca nói lời. Triệu Hằng cũng không phản bác, nói tiếp, vậy được, cái này không nói trước, chúng ta tới trước nói một chút Phùng Hóa Thành người này. Trước đây hắn vừa cùng Chu Dung bắt đầu thông tin, Chu Dung mới lên mùng 2A. Một cái tiếp cận 30 tuổi người, cho một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương viết thơ tình, loại sự tình này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất biến thái sao? Nhưng tình yêu trước mặt, không có niên linh phân chia. Triệu Hằng không mặn không nhạt cười một tiếng ha ha. Nếu ngươi cùng Chu Dung kết hôn, sinh cái nữ nhi. Con gái của ngươi tại thượng lúc sơ trùng, bị một cái 30 tuổi lão nam nhân câu đáp. Ngươi có thể tiếp nhận, ngươi còn có thể thật vui vẻ tắt thành cho bọn hắn. Tiếp đó nhận một cái cùng ngươi niên linh không sai biệt lắm người làm con rể. Nghĩ đến loại tràng cảnh đó, Thái Hiểu Quang hiếu chút nói không ra lời ta. Ta. Triệu Hằng lại là tiếp lấy đâm tâm, theo ta được biết, trước đây Phùng Hóa Thành thế nhưng là người có gia thất. Tại hôn nhân của mình sống còn trong lúc đó, giấu giếm tự thân tình huống, đi quyến rũ cái khác tiểu cô nương, ngươi cùng ta nói loại này gọi là tình yêu. Chẳng lẽ không phải dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên? Đích xác, về sau Phùng Hóa Thành ly hôn. Nhưng bọn hắn thông tin thời điểm, cũng không có ly hôn a. Còn nữa, liền xem như Chu Dung ngay từ đầu chỉ là Phùng Hóa Thành người sùng bái, chậm rãi biến thành tình yêu. Nhưng các ngươi như thế nào cam đoan, Phùng Hóa Thành chỉ có Chu Dung một cái người sùng bái? Lại có hay không có cùng cái khác tiểu cô nương bảo trì thông tin? Thái Hiểu Quang lắc đầu, sẽ không, Phùng Hóa Thành thơ viết tốt như vậy. Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết tư văn bại hoại. Thơ viết hảo, cũng không người đại biểu phẩm liền tốt. Đổi lại cái góc độ, Phùng Hóa Thành thật sự yêu Chu Dung sao? Nói lên cái này, Thái Hiểu Quang lại là mười phần chắc chắn, đương nhiên, Chu Dung trả cho ta xem qua Phùng Hóa Thành cho nàng biết thơ tình đâu, hành văn tinh tế tỉ mỉ, bao hàm thâm tình, việc này không giả được. Chương 31, mùa đông tới, Triệu Hằng hỏi tiếp Hiểu Quang, ta biết ngươi yêu Chu Dung, yêu sâu sắc, thậm chí có thể vì hắn đi trả giá hết thảy. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi thật sự yêu một người, ngươi cam lòng để cho nàng chịu khổ chịu tội sao? Đương nhiên không nỡ lòng bỏ. Điểm này, Thái Hiểu Quang phi thường khẳng định. Nhưng Phùng Hóa Thành cam lòng? Phùng Hóa Thành bây giờ là tình cảnh nào, ta nghĩ ngươi so ta càng hiểu rõ. Lấy hắn tình huống, có thể hay không sống sót, cũng không dám nói. Nhưng tại loại tình huống này, hắn vẫn còn cùng Chu Dung bảo trì thông tin, hắn không sợ Chu Dung bị hắn liên lụy sao? Nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Thái Hiểu Quang lần nữa lâm vào trầm tư. Triệu Hằng nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, Chu Dung có phải hay không chuẩn bị vụng trộm bỏ nhà ra đi, tiếp đó đi tìm Phùng Hóa Thành? Thái Hiểu Quang hữu chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Hằng giống như đối bọn hắn bí mật giải vô cùng rõ ràng thấu triệt. Hiểu Quang, ngươi có hay không nghĩ tới, Chu Dung đi bên kia, tìm được Phùng Hóa Thành, sẽ là một gì tình huống? Tại cái kia xa xôi đại sơn trong vùng, thậm chí còn sinh hoạt hổ báo lang sói, mà Phùng Hóa Thành đi ở trên đường cái, khả năng bị người mắng, bị người đánh, bị người ném trứng thối lạn thái diệp. Chu Dung đi theo hắn, có thể hay không đụng phải đối đại giống vậy? Mà Phùng Hóa Thành lại vì cái gì muốn cùng Chu Dung giữ liên lạc? Còn không phải muốn lợi dụng Chu Dung? Chu Dung thế nhưng là vinh quang công nhân con cái, nếu thật là đến Phùng Hóa Thành bên cạnh, cũng sẽ trở thành Phùng Hóa Thành ô dù, tấm mục. Cho dù là tình huống tốt nhất, bọn hắn cùng nhau vượt qua đoạn này chật vật tuyết nguyệt. Tình yêu của bọn họ thật sự có thể lâu dài sao? Người trông cậy vào Phùng Hóa Thành cái kia đã từng vứt bỏ thê tử người sẽ đối với Chu Dung trung thành cả một đời sao? Bây giờ Chu Dung, ở trong mắt Phùng Hóa Thành, chính là một cái tuổi trẻ mỹ mạo, còn có thể đưa đến tác dụng công cụ người. Nếu có một ngày, Phùng Hóa Thành một lần nữa đứng ở trên đài, bên cạnh còn sẽ có mới trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương. Đến lúc đó, tuổi già sắc suy Chu Dung, rất có thể sẽ bị hắn vô tình vứt bỏ. Sau đó thì sao? Ngươi lại tiếp nhận. Lại nói Chu Dung, nàng thật sự ưa thích Phùng Hóa Thành sao? Nàng đến tột cùng yêu thích là Hóa Thành thơ ca, tài hoa, vẫn là Phùng Hóa Thành cái này 30 nhiều tuổi lão nam nhân? Thái Hiểu Quang triệt để trầm mặc, sững sờ ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần. Triệu Hằng đi qua, vỗ bả vai của hắn một cái, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a, tiếp tục đem Chu Dung đẩy vào hố lửa, vẫn là kịp thời ngăn lại, để cho nàng lạc đường biết quay lại, quay đầu là bờ. Triệu Hằng nói xong, đi ra gian phòng, tại nhà mình trong sân nhỏ bốn phía đi loanh quanh. Hai ngày trước Trịnh Quyên tới thời điểm, hay là muốn trong sân loại điểm rau xanh quạng hoa tỏi non cái gì? Triệu Hằng cũng tại quy hoạch, thậm chí còn kế hoạch lại nắp một gian phòng, tu một cái giường sưởi. Qua một hồi lâu, Thái Hiểu Quang mới có chút chán trường đi tới, hôm nay, trong tưởng tượng của hắn mỹ hảo tình yêu, bị Triệu Hằng phê thương tích đời mình. Hết lần này tới lần khác hắn lại cảm thấy Triệu Hằng nói cũng đều có chút đạo lý. Cẩn thận suy xét đi qua, Thái Hiểu Quang đi tới Triệu Hằng trước mặt, ta nghĩ tới, chính xác không thể đem Chu Dung lại hướng đẩy vào hố lửa. Người có biện pháp gì không? Triệu Hằng hài lòng gật đầu, không uổng phí chính mình lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Quay người vào phòng, ra hiệu Thái Hiểu Quang đuổi kịp. Lần nữa ngồi xuống, Triệu Hằng mở miệng lần nữa nói thật, nếu không phải vì ta đại di cùng dược lớn, Chu Dung chuyện, ta còn thực sự không quá muốn quản. Ta dược lớn coi trọng nhất môn phong gia gió, nếu để cho hắn biết mình nữ nhi, vậy mà thích một cái 30 nhiều tuổi lý hôn lão nam nhân. Hắn nhất định sẽ cảm thấy trên mặt tối tăm, thậm chí có thể cùng Chu Dung đoạn tuyệt quan hệ cha con gái. Một khi bọn hắn giữa cha cùng con gái chơi cứng, ta đại di cái kia không nhịn được chuyện tính cách, cần phải khí ra bệnh tới. Đã ngươi cũng quyết định, vậy thì dễ làm rồi. Chu Dung toàn bộ nhờ ngươi giúp nàng đáp cầu rắc mối, mới có thể cùng Phùng Hóa Thành giữ liên lạc. Bây giờ bước đầu tiên chính là đoạn mất hai người liên hệ, lại cho Phùng Hóa Thành viết phong thư, để cho hắn cùng Chu Dung chia tay, tuyệt giao. Nếu là hắn không đáp ứng, liền viết thư tố cáo hắn, để cho hắn ngồi xổm đại lao, thậm chí ăn cụ lạc. Thái Hiểu Quang văn lời sững sờ đây có phải hay không là quá độc ác. Hơn nữa, Chu Dung nếu là biết là ta làm, nàng còn không phải hận chết ta. Không để nàng biết không là được rồi. Nàng nếu là lại tìm ngươi hỗ trợ, ngươi liền nói Phùng Hóa Thành bây giờ tình cảnh đáng lo, ngươi sợ các ngươi nhà bị hắn liên lụy. Nếu như không giải quyết được, lại đem ta dượng lớn đơn độc kêu đi ra, đem việc này đều nói với hắn một chút, để cho hắn thật tốt quản quản. Thái Hiểu Quang nhất thời lâm vào lưỡng nan cái này, nếu không thì ta trước tiên không cho bọn hắn đưa tin. Triệu Hằng cũng là có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này một liên lụy đến Chu Dung, trí thông minh cùng sức mạnh thiếu nghiêm trọng. Bất quá, dưới mắt có thể làm được loại tình trạng này, đã coi như là rất tốt. Đợi đến sang năm, người Chu gia mới bắt đầu đường ai nấy đi, còn có một đoạn thời gian, ngược lại cũng không phải quá gấp. Trước tiên kiên định Thái Hiểu Quang tư tưởng, đoạn mất Chu Dung đường dây liên lạc, để cho Chu Dung chân tay luôn cuống, nói không chừng cũng sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó cũng tốt xử lý. Hơn nữa, Triệu Hằng đã chuẩn bị xong sau này một chút kế hoạch. Sơ bộ giải quyết Thái Hiểu Quang chi sau, Triệu Hằng cũng không nóng nảy, đằng sau còn có tốt hơn thời cơ, tới xử lý Chu Dung vấn đề. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, Chu Dung chuyện cũng chỉ là nhạt đệm. Triệu Hằng vẫn như cũ mỗi ngày hưởng thụ lấy chính mình tháng ngày. Gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, Triệu Hằng mỗi tuần cuối cùng câu cá thời gian cũng càng ngày càng dài. Mắt thấy mùa đông liền tới lâm, đến lúc đó lại nghỉ câu cá, liền không quá dễ dàng. Triệu Hằng cũng là chuẩn bị sớm chuẩn bị. Mỗi lần câu được cá lớn, một bộ phận làm thành cá muối khô, đặt ở trong nhà. Một bộ phận dự trữ trong không gian, còn có thể giữ tươi, cũng rất thuận tiện. Bây giờ, Triệu Hằng mang tới 20 con đồng hồ, đã chỉ còn lại 10 con. Ra ngoài cho Trịnh Quang Minh xem bệnh tiền, còn có mấy tháng này tiêu xài, lại thêm gần nhất tiền lương, Triệu Hằng trước mắt tiền tiết kiệm là 2.200 nhiều khối tiền. Số tiền này, ở niên đại này, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Triệu Hằng mang tới vật tư, cũng còn không có tiêu hao bao nhiêu, số đông còn tại trong không gian tồn lấy. Ngẫu nhiên lấy ra 1-2 cân bột mì cùng gạo, cho Chu gia cùng Trịnh gia cải thiện một chút sinh hoạt. Nếu là lập tức lấy ra quá nhiều, cũng là không tốt lắm giảng giải. Đợi đến trận tuyết rơi đầu tiên hạ xuống thời điểm, Triệu Hằng đã dự trữ tốt đầy đủ dùng đến sang năm mùa xuân than tổ ong, còn có thành đống cá muối khô, 200-300 cân cá tươi. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, Triệu Hằng còn tại trong viện móc cái đồ ăn hầm, chữa bị một chút cải trắng, củ cải, khoai lang. Đối với chuẩn bị qua mùa đông, Triệu Hằng tuyệt đối là nghiêm túc. Trận tuyết rơi đầu tiên cũng không tính quá lớn, đến nhiệt độ không khí lại là lập tức hạ xuống. Triệu Hằng cũng đổi lại cái niên đại này đặc hữu phòng lạnh trang bị, áo đông, quần đông, đông vải dày, đông vải thủ sáo, còn có đầu tàu mũ đông. Tan việc sau đó, Triệu Hằng trực tiếp đi Trịnh Quyên trong nhà. Tuyết rơi lộ trượt, tại Triệu Hằng nhiều lần khuyên bảo, Trịnh Mẫu cũng từ bỏ đi ra ngoài tiếp tục làm ăn dự định, trong nhà thật tốt mèo đông. Chương 32, Khúc Tú Trinh sáng sớm tỉnh lại, cả vùng đã là trắng loá như tuyết. Triệu Hằng vội vàng đem nhà mình trong viện tuyết quét dọn một chút, liền một đường chạy bộ đến Thái Bình hẻm, cho Trịnh Quyên trong nhà quét sạch tuyết động. Cũng may phía trước Triệu Hằng liền cho Trịnh gia đem phòng ở tu bổ qua, lại đưa đầy đủ than đá, cũng là không cần chịu đựng giá lạnh. Triệu Hằng tới thời điểm, Trịnh gia ba ngụm đều đang bận rộn, chỉ là nóc nhà tuyết động cũng không tốt thanh lý. Triệu Hằng đoạt lấy Trịnh Quyên trong tay sống, gặp Trịnh Quyên còn nhìn xem hắn, liền trực tiếp đem Trịnh Quyên đẩy vào ấm áp trong phòng, phân phó nói còn đứng ngây đó làm gì, trước tiên không đội sống, nhanh đi chuẩn bị cho ta một chút ăn. Ta lúc này sắp thì đi đi làm, cơm còn không có ăn một miếng đâu. Chờ Trịnh Quyên vào phòng, Triệu Hằng lại quay đầu đối với Trịnh Quang Minh nói qua mình, ngươi cũng đừng bận làm việc. Cái này bên ngoài trắng loá như tuyết, quá sáng, đối ngươi con mắt không tốt. Ngày tuyết rơi tận lực ít đi ra ngoài, lúc ra cửa cũng đeo kính mắt lên. Tốt, Triệu Hằng ca, ta nghe lời ngươi. Trịnh Quang Minh con mắt đã có thể nhìn thấy, bất quá vẫn giống như là vượt qua 400 độ cận thị, nhìn cái gì cũng là mơ mơ hồ hồ. Nhưng cái này đã rất khá, cách rất gần, hắn đã có thể thấy rõ người nhà bộ mặt được danh. Đừng nhìn Trịnh Quang Minh niên kỷ còn nhỏ, lại là phá lệ biết chuyện, cũng rất thỏa mãn. Chờ Triệu Hằng làm xong, Trịnh Quyên liền đội vàng tiến lên, cho hắn vua vua trên bả vai tuyết động. Triệu Hằng thừa cơ tại cái chán nàng hôn một cái. Trịnh Quyên có chút thẹn thùng, nhưng cũng không có trốn, túi đầu nhỏ giọng nói cơm nóng tốt, ngươi mau ăn đi. Bốn người người, bốn bát cặn bã tử cháo, Triệu Hằng cùng Trịnh Quang Minh trong chén, còn đều có một cái lột da trứng gà luộc. Trịnh Quyên cùng Trịnh Đại Mụ trong chén dâu tuyết. Bởi vì Trịnh Quang Minh cần bổ sung dinh dưỡng, Triệu Hằng cố ý góp nhặt một chút trứng gà. Trịnh Đại Mụ cùng Trịnh Quyên đều không nỡ ăn, bình thường cũng là chỉ làm cho Quang Minh ăn. Triệu Hằng tới, Trịnh Quyên đau lòng hắn, cũng cho Triệu Hằng chuẩn bị một cái. Triệu Hằng cũng không có nói cái gì, dùng đũa đem trứng gà kẹp phá, chọn lấy hai khối, phân cho Trịnh Quyên cùng Trịnh Đại Mụ, tiếp đó bắt đầu buổi đầu ăn cơm. Đừng nói, cái niên đại này trứng gà ta thật là thơm. Trịnh Quang Minh thấy thế, cũng là học theo, đem chính mình trứng gà kẹp nát, muốn phân cho mẫu thân cùng tỷ tỷ, lại bị Trịnh Đại Mụ cùng Trịnh Quyên tự tuyệt. Trịnh Đại Mụ vuốt vuốt Trịnh Quang Minh đầu, ngươi ăn đi, ngươi bây giờ đang cần bổ sung dinh dưỡng đâu. Trịnh Quang Minh nhường hai lần, đều không thành công, lại là mở miệng cam đoan chờ ta trưởng thành, nhất định thật tốt kiếm tiền, nhường mụ mụ, tỷ tỷ, tỷ phu, mỗi ngày đều có thể ăn bên trên cả một cái trứng gà. Triệu Hằng cho hắn kẹp một đũa mặn sợi củ cải biết chuyện, đây là ban thưởng ngươi. Trịnh Quyên cũng cho Triệu Hằng gấp thức ăn. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất hai nhào bột mì màn thầu cùng cặn bã tử cháo, nhiều lắm là phối hợp điểm dưa muối, thức ăn đơn giản, lại ăn phá lệ thơm ngọt, có yêu. Bận rộn cả ngày việc làm, buổi chiều tan việc, như thường lệ đi cùng Cao lão sư học tập y thuật. Ngay tại trước mấy ngày, Triệu Hằng đã chiếm được Cao lão sư tán thành, chính thức bái nhập môn hạ, trở thành Cao lão sư đệ tử chính thức. Đi qua nửa non năm này học tập, Triệu Hằng trung y kỹ năng đã tăng lên tới 2 cấp, một chút thông thường phổ biến tật bệnh đều có thể chính xác chẩn bệnh, đồng thời đưa ra phương án trị liệu. Kỹ năng cách đấu cũng tiến bộ rất nhanh, đoán chừng cuối năm phía trước liền có thể đột phá đến 3 cấp. Bất quá những kỹ năng này cũng là tiền kỳ thăng cấp nhanh, đằng sau lại càng tới càng khó. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không nóng nảy, có thể từ từ sẽ đến. 12 cuối tháng, lên núi xuống nông thôn trào lưu bắt đầu nhấc lên, vô số người trẻ tuổi bước lên rời xa quê quán, lao tới cả nước các nơi xe lửa. Chu gia ba huynh muội cũng tại mỗi ngày chú ý báo chí, thảo luận kịch liệt các nơi tình thế, còn có bên người bị bạn học kia lại đến nơi nào. Chu Chí vừa cùng Lý Tố Hoa lại là có chút lo lắng, vì tương lai lo nghĩ, vì ba cái con cái tiền đồ lo nghĩ. Chu Chí vừa chính mình cũng bị thượng cấp gọi nói lời nói, muốn cho hắn phát huy hăng hái chủ động tinh thần, rời quê hương, tiến đến cái kia nơi xa xôi, trợ giúp xây dựng. Chỉ là, Chu Chí vừa cũng không yên tâm trong nhà mình, không yên lòng bạn già của mình cùng ba đứa hài tử. Tại lịch sử phát triển mỗi một cái thời kỳ, hắn đặc biệt hướng đi cùng lựa chọn. Người đời sau đứng tại trên góc độ của mình đi đối đãi trước đây lịch sử, cuối cùng khó tránh khỏi còn có bất công. Kỳ thực, rất nhiều chuyện phát triển là lịch sử tất nhiên lựa chọn. Giống như cái niên đại này, trong thành việc làm cương vị đã dần dần bão hòa, vô số sắp hướng đi xã hội người trẻ tuổi căn bản không tìm được việc làm. Nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại trong thành, cũng có khả năng ra một chút nhiễu loạn. Cho nên, 1700 vạn người trẻ tuổi đi về phía nông thôn, tiếp nhận mới giáo dục. Rộng lớn nông thôn, giản dị nông dân, dưới tình huống chính mình cũng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tiếp nạp những thứ này trong thành tới cái gì cũng không biết người trẻ tuổi. Mà những thứ này nhìn như có lý tưởng có văn hóa người trẻ tuổi, lại có mấy cái có thể vì nông thôn làm ra công hiến đâu. Đương nhiên, Triệu Hằng chính mình cũng vô dụng lo lắng vấn đề này, bởi vì hắn là có công việc đàng hoàng công nhân. Nhưng Trịnh Quyên trong nhà cũng không giống nhau, Trịnh Quyên cũng bị nhai đạo bạn gọi nói lời nói. Chỉ là Trịnh Quyên trong nhà Trịnh đại mụ tuổi tác cao, cơ thể không tốt, hoạt động không tiện, lại thêm đệ đệ ánh mắt còn chưa tốt, cái này khiến Trịnh Quyên như thế nào yên tâm phía dưới. Triệu Hằng ngược lại có thể giúp đỡ lấy bọn hắn nhà, nhưng Triệu Hằng cũng không nỡ Trịnh Quyên rời đi. Trịnh Quyên xinh đẹp như vậy cô nương, nếu thật là đến chưa quen cuộc sống nơi đây nông thôn, có thể hay không bảo vệ tốt chính mình, đều khó mà nói. Loại tình huống này, Trịnh Quyên cũng chỉ có thể trước tiên trốn tránh. Chỉ là phía trên đã nói, sẽ không cho Trịnh Quyên an bài việc làm, nàng chỉ có thể ở nhà nhàn rỗi. Triệu Hằng cũng không quan tâm những thứ này, hắn có năng lực nuôi sống hảo người một nhà này. Hơn 2000 tiền tiết kiệm, tăng thêm mỗi tháng tiếp cận 30 khối tiền lương, Triệu Hằng hoàn toàn không có áp lực. Trịnh đại mụ thường xuyên tiếp một chút giấy dán hộp tiểu linh công việc, Trịnh gia ba nhân khẩu, mỗi tháng cũng có thể kiếm được hơn 20 khối tiền. Đối mặt loại tình huống này, Triệu Hằng cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước tiên duy trì hiện trạng. Thời đại này, muốn tìm việc làm thật là vô cùng khó khăn. Tất cả việc làm cương vị, trên cơ bản cũng là một cái củ cải một cái hố. Trưa hôm nay, Triệu Hằng đang trong phân xưởng đội vàng việc làm, quản đốc phân xưởng đi đến, vỗ vỗ tay nói đại gia trước tiên ngừng một chút, nhà máy chúng ta bên trong mới tới khúc chủ nhiệm, hôm nay tới thị sát công việc, chờ một chút đại gia biểu hiện tốt một chút, đều hiểu sao? Trong phân xưởng người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Triệu Hằng cũng tại ngờ tới, vị này khúc chủ nhiệm hẳn là Khúc Tú Trinh, trong kịch Chu Bình Quân quý nhân một trong, Mã Thủ Thường thế tử, một cái vô cùng có nguyên tắc, cũng nguyện ý xử lý hiện thực lãnh đạo tốt. Hai người này nhân phẩm đều rất không tệ, quan tâm hậu bối, có ơn tất báo, tâm địa thiện lương. Chương 33, Chu Dung bị giam cầm đoán cũng không lâu lắm, một cái vóc dáng không cao, diện mục hiền lành, đại khái hơn 50 tuổi bác gái, tại lãnh đạo xưởng cùng quản đốc phân xưởng cùng đi phía dưới, đi tới xưởng nơi Triệu Hằng đang ở. Triệu Hằng ánh mắt đầu tiên đối với cái này Khúc lao thái thái ấn tượng vẫn rất tốt, nhìn qua chính là một cái một thân chính khí, mang theo hiền hòa. Ở đây dù sao cũng là một cái thế giới chân thật, không giống trong kịch nhân vật như thế, có chút cứng nhắc cùng cứng nhắc, để cho người ta có chút dễ dàng xuất diễn. Khúc Tú Trinh rõ ràng cũng biết qua trong phân xưởng mỗi người tình huống, vừa vào cửa, liền có thể chính xác kêu lên tên của mỗi người đây là Tiểu Lý A. Tiểu tử xem xét cũng rất tinh thần. Nghe nói ngươi cũng tại trong xưởng làm 5 năm, không tệ không tệ, cũng là xưởng chúng ta lão công nhân. Cái kia họ Lý Ca Môn, không nghĩ tới lãnh đạo còn có thể nhớ kỹ tên của hắn, ít nhiều có chút kích động Khúc chủ nhiệm hảo, ta nhất định làm rất tốt. Khúc Tú Trinh vỗ bả vai của hắn một cái, quay đầu nhìn về phía một người khác đây là Tiểu Vương A, cũng là trong xưởng lão công nhân, làm rất tốt, người trẻ tuổi nên ăn nhiều đắng mới có thể có tiến bộ. Tiểu Vương giống như cảm thấy chỗ nào không đúng, vẫn là kích động đáp lại. Chờ đến phiên Triệu Hằng, Khúc Tú Trinh hơi xúc động, tên tiểu tử này chính là Triệu Hằng A. Nhà các ngươi tình huống ta cũng nghe nói, cha ngươi trước đây cũng là vì trong xưởng làm ra công hiến, có khó khăn gì cũng có thể kịp thời nói ra, chúng ta lãnh đạo xưởng nhất định sẽ tận lực giải quyết cho ngươi. Triệu Hằng cũng cười đáp lại, không có gì khó khăn, đại gia đối với ta đều rất chăm sóc, trong nhà cũng đều hảo. Khúc Tú Trinh vốn định muốn vô Triệu Hằng bà bay, cổ vũ một chút, nhưng nhìn Triệu Hằng chiều cao, liền chụp Triệu Hằng cánh tay không tệ, nghe nói ngươi còn đi theo Quách khoa trưởng rèn luyện cơ thể, cái này rất tốt. Ngươi trẻ tuổi, nên có người tuổi trẻ tinh thần phân chấn, thể phách cường kiện, tương ngạnh tinh thần. Đương nhiên, cũng đừng quên học tập văn hóa, đọc nhiều sách, lúc nào cũng có chỗ tốt. Triệu Hằng cũng là hung hăng đáp ứng không có vấn đề, ta bình thường cũng là thường xuyên đọc sách. Vậy là tốt rồi, các ngươi làm việc đi. ta liền không chậm trễ các ngươi chơi sống. Một phen thông lệ hỏi thăm cùng quan tâm, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì, những thứ này lãnh đạo liền đi địa phương khác. Chuyện này cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm, chỉ là cho trong phân xưởng các công nhân tăng thêm một điểm đề tài nói chuyện. Lãnh đạo vừa đi, liền có người bắt đầu nghị luận cái này mới tới khúc chủ nhiệm, nhìn qua vẫn rất dễ nói chuyện. Cũng không biết có phải hay không là cái chỉ có thể múa mép khô môi. Ai biết được, các lãnh đạo đều như thế, một tấm báo chí một bình trà, ngồi xuống chính là cả ngày. Triệu Hằng cũng không có qua nhiều tham dự những thứ này thảo luận, chỉ là lặng lặng nghe, ngẫu nhiên phụ họa hai câu, không để cho mình lộ ra không hợp nhau. Mỗi một cái chỗ đều có vòng tròn, đều có xã hội nhỏ, có thể không thích, nhưng lại không thể biểu hiện ra chính mình không thích. Chỉ có ẩn giật, để cho người bên cạnh cảm thấy ngươi cùng bọn hắn là người một đường, mới sẽ không bị cô lập bài xích. Cái này không quan hệ cái gì, chỉ là một loại đơn giản sinh tồn kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Bận rộn một ngày làm việc, tan tầm vừa học hơn một giờ trung ý đi, đợi đến Triệu Hằng trở lại lao chu nhà, người chu gia đã chuẩn bị dọn cơm. Chỉ là, lúc này trên bàn cơm, bầu không khí lại là có chút nghiêm túc, hơn nữa còn thiếu một người, Chu Dung. Chu Chí vừa mới khuôn mặt tức giận ngồi ở chủ vị, Lý Tố Hoa cũng là có chút ngượng ngùng, Chu Bình Nghĩa muốn nói lại thôi, Chu Bình Côn túi đầu không dám nói nhiều. Nhìn thấy loại tình hình này, Triệu Hằng cũng là có chút không nghĩ ra lại gì, đây là thế nào? Tiểu Dung đâu? Lý Tố Hoa vội vàng hướng về phía Triệu Hằng nháy mắt, phất phất tay. Chu Chí vừa lại là trực tiếp mở miệng, Tiểu Hằng trở về, ăn cơm trước, không cần phải để ý đến cái kia bất hiểu nữ, hôm nay không có nàng cơm. Chúng ta ăn cơm trước. Loại tình huống này, Triệu Hằng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhắc tới lao chu nhà ba đứa hải tử ở trong, được sủng ái nhất chính là nhị nữ nhi Chu Dung. Chu Dung tướng mạo hảo, học giỏi, còn nhu thuận, miệng còn ngọt, nhất biết lấy phụ mẫu niềm vui. Lao chu nhà vốn là không có trọng nam khinh nữ tập tục xấu, Chu Chí vừa cũng là đối với nữ nhi bằng mọi cách yêu thương. Có thể để cho Chu Chí cương khí phải nói ra loại lời này, còn không cho nữ nhi cơm ăn, rõ ràng Chu Dung trêu đến chuyện không nhỏ. Chỉ là, lúc này trên bàn cơm, bầu không khí không được tốt, Triệu Hằng cũng không tốt hỏi nhiều, tiếp lấy quay người hướng về Chu Dung bên kia trong phòng liếc một cái, liền gặp được Chu Dung đang nằm ở trên giường, rõ ràng là bị giam cầm đoán. Chẳng lẽ là Chu Dung cùng Phùng Hóa thành chuyện, bại lộ. Triệu Hằng ngồi đàng hoàng xuống dùng cơm. Một bữa cơm ăn xong, Lý Tố Hoa đi rửa sạch, Chu Chí vừa ngồi vào một bên đi hút thuốc. Triệu Hằng quay người tiến vào phòng bếp, giúp đỡ Lý Tố Hoa bận rộn, nhỏ giọng hỏi đại gì, Tiểu Dung đây là đã làm gì đại nghịch bất đạo sự tình. Trêu đến dượng tức giận như vậy, cơm đều không để cho nàng ăn. Lý Tố Hoa thở dài, lần này thật đúng là Tiểu Dung không nghe lời, cùng một cái ở xa quý tiết kiệm cái gì thi nhân yêu đường, nghe nói tên kia đều hơn 30 tuổi, còn là một cái gì kẻ xấu, đang tại tiếp thụ giáo dục. Hai người bọn họ thông tin, bị người dượng phát hiện. Cái này hỏi một chút mới biết được, cái kia Phùng Hóa Thành cùng Tiểu Dung đã sớm tốt hơn, nắm nghĩa cũng biết chuyện này, dĩ nhiên thẳng đến giấu giếm chúng ta, ngươi nói bọn hắn làm người tức giận hay không? Tiểu Hằng, ngươi nhưng phải hỗ trợ khuyên một chút. Chúng ta cái này làm cha mẹ, nói chuyện bọn hắn đều không nghe. Nắm nghĩa cũng là không đáng tin cậy, vậy mà không ngăn cản, nắm côn còn không biết chuyện. Ngươi cần phải nhiều cùng Tiểu Dung tâm sự, cũng không thể để cho hắn nhảy vào hố lửa. Quả nhiên là chuyện này. Kể từ phía trước Triệu Hằng cùng Thái Hiểu Quang câu thông qua sau đó, Thái Hiểu Quang trở về cũng cẩn thận suy nghĩ. Hắn cũng cảm giác Phùng Hóa Thành không phải Chu Dung đối tượng phù hợp. Thế là, Thái Hiểu Quang lợi dụng đủ loại mượn cớ từ chối, không muốn sẽ giúp Chu Dung đưa tin. Chu Dung cũng náo qua hai lần, bất quá có Triệu Hằng thỉnh thoảng cho Thái Hiểu Quang động viên một chút, Thái Hiểu Quang cuối cùng cũng không đáp ứng sẽ giúp trợ Chu Dung. Chu Dung rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình gửi thư, thu tin. Vừa vặn hôm nay Phùng Hóa Thành cho Chu Dung tin, trùng hợp bị Chu Chí vừa thấy được. Chu Chí vừa coi như tương đối khai sáng, ngược lại là không có chủ động đi xem nữa như tin. Chỉ là hiếu kỳ, con gái nhà mình làm sao còn nhận biết cái gì quý tiết kiệm người, liền lôi kéo người phát thư hỏi thăm tình huống. Ai biết cái này người phát thư vẫn là Phùng Hóa Thành tiểu mê đệ, tại chỗ liền bắt đầu chúc mừng Chu Chí vừa, nói là nhà bọn hắn nữ nhi tại cùng nổi tiếng thi nhân Phùng Hóa Thành thông tin tần suất còn rất cao. Cái này liền để Chu Chí mới mọc lên cảnh giác, dùng ngôn ngữ lừa dối rồi một lần Chu Bình Nghĩa còn tưởng rằng phụ thân cái gì cũng biết, liền nói thẳng ra. Cái này còn có. Con gái nhà mình yêu một cái 30 nhiều tuổi lão nam nhân, còn muốn đi bỏ trốn, đáng hận hơn chính là, nam nhân kia còn thân hãm nhà tù, tự thân khó đảm bảo. Loại tình huống này, cái nào lao phụ thân có thể tiếp nhận? Huống chi, Chu Chí vừa vẫn là một cái vô cùng sĩ diện, cực kỳ coi trọng môn phong gia phong người. Chu Chí vừa tại chỗ liền phát hỏa, nghiêm lệnh Chu Dung, muốn cùng Phùng Hóa Thành đoạn tuyệt lui tới, thậm chí trong cơn tức giận còn nói ra, nếu là Chu Dung tiếp tục như vậy, liền muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ cha con gái, đem nàng trục xuất khỏi gia môn. Nào biết được Chu Dung cũng là rất vừa, tại chỗ biểu thị, liền xem như bị trục xuất gia môn, cũng muốn thủ hộ tình yêu của mình. Thế là, liền có tối hôm nay một màn này, Chu Dung bị giam cầm đoán, Chu Bình Nghĩa cũng bị lao phụ thân dạy dỗ một trận. Thậm chí liền vô tội nhất Chu Bình Côn cũng không hiểu thấu nằm thường, bị lao phụ thân quát mắng một trận, nói hắn cả ngày không biết làm chính sự, liền biết mù lăng lư. Triệu Hằng biết toàn bộ quá trình, cũng là có chút may mắn, còn tốt chính mình cũng tại, bằng không thì thật không biết nên có nhiều lúng túng. Người Chu gia đã sớm không đem Triệu Hằng làm ngoại nhân, những sự tình này đương nhiên sẽ không giấu giếm Triệu Hằng. Lý Tố Hoa cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, còn trông cậy vào Triệu Hằng hỗ trợ thuyết phục. Kỳ thực cái này cũng là không có cách nào, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cũng chỉ có người trong nhà nghĩ biện pháp giải quyết. Chương 34, nghĩ ý xấu đối với Chu Dung cái này yêu nhau não, Triệu Hằng là không muốn nhiều lý tới, nhưng Lý Tố Hoa đều nói, Triệu Hằng hay là muốn khuyên một chút. Cùng Chu Chí vừa lên tiếng chào dượng, Chu Dung chuyện, đại di đều nói với ta, nàng còn để cho ta đi khuyên nhủ Chu Dung. Chu Chí vừa gật gật đầu đi thôi, cái này Tiểu Dung, quá không ra gì, ngươi thay ta nói một chút nàng. Hắn đối với Triệu Hằng cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Triệu Hằng gõ cửa một cái, phát hiện cửa không có khóa, Chu Dung lúc này đang ngồi ở bên bàn đọc sách bên cạnh phát giáng đốc. Triệu Hằng đẩy cửa vào, rơi cái ghế, ngồi ở Chu Dung bên cạnh. Chu Dung quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, khi hắn không tồn tại. Triệu Hằng ho một chút, Tiểu Dung, nghe nói ngươi biết đại thi nhân Phùng Hóa Thành, còn cùng hắn đang nói yêu đương. Chu Dung không mặn không nhạt trả lời một câu, ngươi không phải đều biết. Như thế nào, Hằng ca ngươi cũng là tới với ta. Triệu Hằng bật cười lớn, ta khuyên ngươi làm gì? Ngươi cùng với ai yêu đương, cùng ta cũng không bao lớn quan hệ. Ta chỉ là đối với các ngươi tình yêu có chút hiếu kỳ. Phùng Hóa Thành đi, ta cũng biết một chút, nổi tiếng thi nhân, văn hóa trong vòng đại danh nhân. Ngươi cùng nắm nghĩa ca loại này văn học kẻ yêu thích, sùng bái loại này người có tài hoa, rất bình thường. Chu Dung hai mắt tỏa sáng, ngươi cũng cảm thấy Phùng Hóa Thành rất đáng ngưỡng, đúng hay không? Triệu Hằng gật gật đầu, chính xác không tầm thường, tài hoa để cho người ta kính nể. Mặc dù ta không phải là rất ưa thích những thứ này, cũng không thể không nói, hắn thơ viết chính xác rất không tệ. Chu Dung nghe được Triệu Hằng nói như vậy, còn tưởng rằng Triệu Hằng là đứng tại phía bên mình, lập tức hưng phấn nói, cái kia Hằng ca, đã ngươi cũng như thế thưởng thức Phùng Hóa Thành, không bằng ngươi giúp ta khuyên đủ cha mẹ ta. Triệu Hằng lại là quả quyết lắc đầu, nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Chu Dung một mặt không hiểu vì cái gì. Triệu Hằng không vội không chậm, ta vừa mới chỉ nói là Phùng Hóa Thành thơ viết không tệ, lại không có nói hắn cái này cá nhân nhân phẩm như thế nào. Một người tài hoa cùng nhân phẩm của hắn, không có cái gì tất nhiên liên hệ a. Cũng tỉ như đại thi nhân Từ Chí Ma, đầy đủ có tài a. Hắn rất nhiều thơ đều lưu truyền rộng rãi, hơn nữa hắn người này tướng mạo còn tương đối tuấn lãng, làm người cũng lãng mạn. Nhưng chính là một người như vậy, thế mà con có thai thế tử, theo đuổi những nữ nhân khác. Hơn nữa hắn theo đuổi nữ nhân này vẫn có phu chi phụ. Cái này còn coi như xong, hắn một bên truy cầu những nữ nhân khác, còn vừa lại để cho thê tử của mình mang thai hai thai. Loại người này, ngươi cảm thấy hắn có phải hay không đồ cặn bã? Chu Dung lại là cứng cổ, vậy không giống nhau, Phùng Hóa Thành cùng hắn không giống nhau. Cho nên, vì cái gì Phùng Hóa Thành cũng từ bỏ thê tử? Vì cái gì hắn ở nhà có thê tử tình huống phía dưới, còn muốn truy cầu ngươi? Hảo, coi như ngươi theo Phùng Hóa Thành, Phùng Hóa Thành cũng đồng dạng thích ngươi. Nhưng tiếp qua cái mấy năm mười mấy năm, khi ngươi già rồi, Phùng Hóa Thành bên cạnh lại xuất hiện mới người sùng bái, trong đó không thiếu một chút trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không giống hắn vợ trước, bị hắn vứt bỏ đâu? Chu Dung rất kiên định lắc đầu, sẽ không, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Phùng Hóa Thành không phải loại người như vậy, chúng ta có cùng hy vọng, có cùng tín ngưỡng. Triệu Hằng lắc đầu, cho nên ngươi liền có thể vì hắn vứt bỏ người nhà, nhờ ngươi phụ mẫu vì thế hổ thẹn, nhờ ngươi người nhà sau khi ra ngoài bị người chỉ điểm điểm. Nói, nhìn a, Chu gia xuất ra một cái con gái tốt, học được cùng người bỏ trốn, vẫn là một cái lớn nàng mười mấy tuổi lao nam nhân. Ngươi có hay không nghĩ tới, đại di cùng dựa khuôn mặt để nơi nào? Ngươi liền không sợ bọn họ bị ngươi khí ra một cái bệnh tới? Dựa mỗi ngày làm là làm gì? Đó là khổ nhất mệnh nhất công trường, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nếu như dựa bởi vì lo lắng ngươi, một chút mất tập trung, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó, đại di cái này không nhịn được chuyện trái tim nhỏ, có thể hay không đỡ được? Nếu quả thật ra như vậy dạng chuyện, ngươi còn có thể yên tâm thoải mái cùng ngươi Phùng Hóa Thành song túc song phi. Chu Dung có chút trầm mặc, nàng chính xác tùy hứng, ích kỷ, còn không có đến tình cảnh vô tình vô nghĩa, lục thân bất nhận. Ít nhất bây giờ còn chưa có. Triệu Hằng nói tiếp, ngươi có phải hay không kế hoạch bỏ nhà ra đi? Chu Dung cả kinh, làm sao ngươi biết? Triệu Hằng nở nụ cười, liền ngươi tính cách này, cùng dượng là giống nhau như vậy. Đoán đều có thể đoán được. Ngươi tin hay không, nếu như ngươi thực có can đảm chân trước chạy trốn, chân sau dượng liền dám viết thư tố cáo, để cho Phùng Hóa Thành chịu không nổi, nói không chừng trực tiếp ăn cụ lạc. Nhẹ nhất cũng muốn quan mấy năm. Hẳn sẽ không a, cha ta hắn. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái lao phụ thân tâm, hắn vì nữ nhi, cái gì không thể làm. Ngươi không cần hắn người phụ thân này, hắn còn muốn ngươi nữ nhi này, hắn không thể trơ mắt nhìn mình nữ nhi nhảy vào hố lửa. Chu Dung lần nữa trầm mặc, đêm nay Chu Chí vừa nổi trận lôi đình, nàng còn là lần đầu tiên biết phụ thân nổi giận bộ dáng đáng sợ như vậy. Nàng cũng không dám xác định nộ khí cấp trên phụ thân sẽ làm ra cái gì. Triệu Hằng nghĩ nghĩ, nói tiếp, không bằng dạng này, đã ngươi đối với tình yêu của mình tin tưởng đúng chắc không nghi ngờ, tin tưởng tình yêu của các ngươi có thể trải qua được thời gian khảo nghiệm, vậy liền để thời gian đi kiểm nghiệm một phen. Ngươi bên này nghe lời, trước cùng Phùng Hóa Thành cắt đứt liên lạc, xem hắn có thể hay không một mực yêu thương ngươi, lại hoặc là chờ hắn trải qua đoạn này chật vật thời kỳ, một lần nữa đứng ở trên này, đến lúc đó ngươi muốn đi truy tầm tình yêu, có thể liền muốn so bây giờ dễ dàng nhiều. Đương nhiên, ta là không tin Phùng Hóa Thành dạng này người sẽ một mực yêu ngươi. Ngươi tin hay không, không có ngươi, hắn quay đầu liền có thể biến thành người khác. Dù sao, ngưỡng mộ hắn tiểu cô nương kia nhiều như vậy, hắn có thể tùy ý chọn. Ngươi sẽ không thật cảm thấy ngươi chính là của hắn duy nhất ta. Trong kịch, Phùng Hóa Thành liền nhiều lần vượt qua giới hạn. Bây giờ hắn đang đứng ở nhân sinh thung lũng, lại có không thiếu thích hắn tiểu cô nương, thật có khả năng tùy tiện tìm một cái, bổ khuyết cảm tình trống không, bồi tiếp hắn vượt qua nan quan. Chu Dung chính sắc mặt mũi tràn đầy kiên định, sẽ không, Phùng Hóa Thành nhất định sẽ chờ ta. Hắn sẽ không thích nữ hải tử khác, ta mới là hắn yêu nhất. Đã ngươi tự tin như vậy, tại sao không để cho thời gian đi kiểm nghiệm? Xem các ngươi một chút có phải thật vậy hay không, trùng trình không đổi, đến chết không thay đổi. Chu Dung lại có chút do dự. Triệu Hằng cũng lời nói thêm nữa, đứng dậy, khi ngươi muốn truy tìm tình yêu, xem cha mẹ ngươi cái trán nếp nhăn, xem bọn hắn xuất hiện tóc trắng. Đại di cùng dượng đã sớm không còn trẻ nữa. Hai người bọn họ tân tân khổ khổ đem các ngươi nuôi lớn, không cầu đi theo các ngươi hưởng phúc, ít nhất cũng không cần để cho bọn hắn thất vọng. Nói đến thế thôi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Triệu Hằng quay người rời đi. Đồng thời, Triệu Hằng tại nội tâm cho mình làm một phút tư tưởng xây dựng, biểu muội à, biểu ca đều là vì tốt cho ngươi. Mặc dù thủ đoạn có chút không quá qua mình, nhưng Triệu Hằng vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Vì nhiều một chút ban thưởng đi, không khó coi. Hai mặt thì thế nào? Nói đi cũng phải nói lại, đây vẫn là Chu Dung tâm nguyện của mình đâu. Chỉ có điều không phải lúc này. Chờ Triệu Hằng đi ra khỏi phòng, Lý Tố Hoa lập tức đi lên hỏi Tiểu Hằng, ngươi nói thế nào? Tiểu Dung có nguyện ý hay không nghe lời ngươi? Triệu Hằng lắc đầu, đại gì, con gái của ngươi ngươi còn không rõ ràng sao? Nàng sẽ như vậy dễ dàng nghe ta? Phải nói ta cũng nói rồi, còn lại nhìn nàng mình có thể hay không nghĩ thông suốt. Ta đi cùng dựa ngồi báo một chút. Triệu Hằng làm đến Chu Chí vừa bên cạnh, đem quá trình mới vừa rồi đơn giản nói một chút, lại mở miệng nghĩ cái dựa, tất nhiên Tiểu Dung cùng cái này Phùng Hóa Thành quan hệ qua lại đã lâu, chắc chắn ẩn giấu không ít sách tin. Ngươi có thể cầm tới mấy phong thư, tiếp đó cho cái kia Phùng Hóa Thành biết phong thư, nói cho hắn biết không cần dây dưa Tiểu Dung, bằng không thì liền tố cáo hắn. Sau đó lại cùng Chu Dung nói một chút, nàng nếu là trốn đi, một dạng tố cáo Phùng Hóa Thành. Ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Biểu muội, đừng trách ca thủ đoạn hèn hạ, biểu ca cũng là vì tốt cho ngươi. A Chu Chí vừa nghe vậy, trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng tiểu tử ngươi, đủ có thể a loại chiêu trò tổn hại này ngươi cũng có thể nghĩ ra. Không tệ không tệ, chiêu số mặc dù tổn hại điểm, nghe vào nên thật đáng tin. Chương 35, điều lý cơ thể có liên quan Chu Dung chuyện, Triệu Hằng rất nhiều cách làm, chính xác cũng không tính quang minh chính đại. Nhưng hắn cũng không cái gọi là, cũng không phải chính mình người quan tâm nhất, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, thậm chí dù là về sau Chu Dung bởi vậy oán trách hắn, đi hận hắn, Triệu Hằng cũng không quan tâm. Triệu Hằng dù sao cũng là từ hậu thế tới, đối với Chu Dung cái này người anh em, cũng không có hôn nhiều gần. Chu gia ba đứa hài tử, cùng hắn quan hệ tốt nhất, vẫn là Chu Bình Côn. Triệu Hằng bây giờ quan tâm nhất, cũng chính là đại gì, chính quyền một nhà, còn có Chu Bình Côn. Giống Chu Dung loại này, chính là bị đánh thiếu đi, liền cần đến trên xã hội, nhiều tiếp nhận một chút xã hội đánh đập. Trong kịch bản gốc, Chu Dung rất làm nhiều pháp, đơn giản khiến người ta im lặng. Nhất là đến cuối cùng, qua sông đoạn cầu, vì tư lợi, tặng lễ sai người làm việc, chuyện không có hoàn thành, nàng còn có thể tới cửa đem lễ vật sẽ trở về, đem tất cả mọi người đắc tội một lần, cũng dẫn đến giúp nàng làm việc Thái Hiểu Quang, cũng làm mất hết mặt mũi. Hậu kỳ, Thái Hiểu Quang làm tới đạo diễn. Người đầu tư của hắn muốn cho con của mình đi theo lúc đó đã là giáo thụ Chu Dung học nghiên cứu sinh, đồng thời coi đây là điều kiện, đáp ứng cho Thái Hiểu Quang đầu tư. Thái Hiểu Quang cũng cùng Chu Dung đấu nói xong, đem người đầu tư cùng con của hắn cùng một chỗ hẹn ra, đại gia ăn một bữa cơm, đàm luận một chút nội dung cụ thể. Kết quả là, Chu Dung vì mình một điểm tư lợi, hy vọng gọi cũng không đánh, thả nhân ra bổ câu, đem Thái Hiểu Quang lừa thẳm rồi, đơn giản mất hết thể diện. Đáng thương Thái Hiểu Quang nhất cá quý EQ cũng rất cao con ông cháu cha, cứ như vậy dán tại Chu Dung cái này khỏa lệch ra cái cổ trên cây. Từ Chu gia rời đi, Triệu Hằng trở lại chính mình ổ nhỏ, trong viện tuyết động dọn dẹp xong, còn có một mảnh xử lý cực kỳ tốt vườn rau, phía trên trồng cỏ hoa tỏi non, rau cải xôi. Mở cửa phòng, trong phòng cũng không tính lạnh, than đá dưới lò lửa thông khí lỗ, mở một đường nhỏ, phía trên đặt vào nước nóng ấm. Triệu Hằng mở ra nước nóng ấm, thử một chút nhiệt độ nước, còn có thể tùy tiện thêm chút nước lạnh, liền có thể phao phao cước. Lại thêm trong viện dấu chân, rõ ràng chạm vạng tối thời điểm, Trịnh Quyên đã tới, giúp hắn đem than đá hỏa lô điều một chút, này mới khiến trong phòng có nhiệt độ bây giờ. Triệu Hằng tìm ra than đá cái kìm, đem thấp nhất khối kia đã đốt thấu than tổ ong lấy ra, còn lại hai khối đốt đi một nửa than tổ ong một lần nữa thả trở về, lại tại phía trên nhất lại thêm một khối mới than tổ ong, nhắm ngay lỗ, thọc. Phía dưới thông khí lỗ cũng mở ra, cũng không lâu lắm, trong phòng liền càng thêm ấm áp một chút. Than đá trên lò lửa kết nối lấy một cái sắt lá ống, thông hướng bên ngoài, miễn cho than tổ ong thiêu đốt không đầy đủ, sinh ra oxit carbon, dẫn đến oxit carbon trúng độc. Cái này có một nữ nhân chiếu cố, sinh hoạt chính là bất lo, không cần lo lắng trong nhà than đá hỏa lô dập tắt. Triệu Hằng đều có chút không kịp chờ đợi muốn đem Trịnh Quyên lấy về nhà. Ngày thứ hai tan việc, làm xong hết thảy, Triệu Hằng trực tiếp đi Thái Bình hẻm. Trịnh Quyên đang bận làm cơm tối, nhìn thấy Triệu Hằng, cũng là mừng rỡ, ngươi đã đến, đêm nay tại cái này ăn đi, ta này liền làm nhiều điểm. Triệu Hằng gật đầu đáp ứng, vậy ngươi liền làm nhiều điểm. Thuận tiện, thêm một cái trứng ốp liếp, cải thiện một chút sinh hoạt. Nói xong, Triệu Hằng lấy ra một cái tấm lưới túi, bên trong khoảng chừng 20 cái trứng gà. Trịnh Quyên cũng là có chút kinh hỉ nhiều như vậy. Ở đâu ra? Hai ngày này đi một chuyến thành Nam bên kia bổ câu thành phố, nơi đó có vào thành nông thôn nhân, bán một chút nhà mình sinh ra trứng gà, ta liền mua một chút. Người tiếp điểm hành thái, mang đến hành thái trứng tráng. Đừng không nỡ ăn, quay đầu ta lại đi tìm một chút. Triệu Hằng đi vào bụng trong, Trịnh Quang Minh cùng Trịnh Đại Mụ vẫn còn đang bận rộn lấy giấy dán hộp. Trịnh Quang Minh vừa mới liền nghe được Triệu Hằng thanh âm, lúc này cũng là hưng phấn chào hỏi tỷ phu, người đã tới. Người hôm qua không đến, tỷ ta nằm mơ giữa ban ngày còn niệm tên của người đấy. À, phải không? Xem ra tỷ ngươi cũng là nghĩ sớm một chút gả đi. Trịnh Quang Minh liên tục gật đầu ân, ta cũng nghĩ để các ngươi nhanh lên kết hôn, sau đó để tỷ ta cho ta sinh một cái cháu ngoại trai, ta liền có thể cùng hắn chơi. Triệu Hằng sờ lên đầu của hắn, yên tâm đi, ngươi nguyện vọng này rất nhanh liền có thể thực hiện. Giống như Trịnh Quang Minh còn thật sự rất có mang hài tử thiên phú, trong kịch bản gốc mấy đứa bé đối với hắn người cậu này đều rất thân, liền Chu Dung cùng Phùng Hóa Thành hài tử Phùng Nguyện cũng một mực gọi hắn cứu cứu, rất dán hắn. Trao hỏi, Triệu Hằng lại lấy ra một cái căng phòng giấy lớn bao để lên bàn. tiếp đó liền đi qua hỗ trợ giấy dán hộp. Không bao lâu, đồ ăn làm tốt, tối nay đồ ăn vẫn còn tương đối phong phú, có một mâm lớn cải trắng trứng miến, còn có một chén nhỏ hành thái trứng gà, lại thêm bánh cao lương, cắt bã tử cháo. Có Triệu Hằng thỉnh thoảng hướng về trong nhà cầm gia vị, Trịnh Quyên tài nấu nướng cũng là tiến bộ không thiếu. Trước đó nấu cơm chỉ có dầu cùng muối, số lượng còn không nhiều. Bây giờ trong nhà có xì dầu, bột ngọt, giấm, dầu cùng muối bao no, còn có thập tam hương, lại thêm Triệu Hằng tìm kiếm tới một chút làm quả ớt, củ tỏi, hoa tiêu cái gì, đồ ăn cũng là thú vị. Triệu Hằng theo thường lệ cho đại gia mỗi người trong chén kẹp một chút trứng gà, mới bắt đầu miệng lớn ăn cơm. Sau bữa ăn, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp đi, lôi kéo Trịnh Quyên nói chuyện Quyên Nhi, bây giờ mùa đông, việc cũng ít, cái này giấy dán hộp sống cũng không phải thường xuyên có. Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi cùng Quang Minh đều không như thế nào được đi học, vừa vặn thừa cơ hội này, ta dạy một chút các ngươi đọc sách viết chữ a. Trịnh Quyên ngược lại là không có phản đối, chỉ là có chút lo lắng có thể hay không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Ngươi mỗi ngày muốn việc làm, còn muốn học tập y thuật, lại bất thời gian dạy cho chúng ta, có thể hay không quá cực khổ. Không có việc gì, đây không tính là cái gì, ta công việc kia cũng không tính được mệt mỏi, học tập cũng chỉ là hơn một giờ. Dạy các ngươi hai cái, liền càng thêm buông lỏng. Mặc dù bây giờ không có cách nào đến trường, nhưng đọc nhiều một ít sách, học thêm một chút văn hóa tri thức, khẳng định vẫn là phi thường hữu dụng. Đợi đến năm sau, Quang Minh con mắt cũng gần như hoàn toàn khôi phục, càng tốt hiếu học tập. Quang Minh năm sau 8 tuổi, bình thường hẳn là lên tiểu học, cũng không thể hoàn phế. Nghe được có thể đọc sách viết chữ, Trịnh Quang Minh là vạn phần cao hứng tỷ phu, ta thật sự có thể đọc sách viết chữ sao? Đó có phải hay không cũng có thể đi theo ngươi học trung y đi? Triệu Hằng gật đầu đương nhiên có thể, học tập cho giỏi, về sau chúng ta Quang Minh cũng có thể trở thành một tên bác sĩ. Đến lúc đó, liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, trợ giúp càng xem thêm hơn không thấy người, gặp lại Quang Minh. Ừ, vậy chúng ta hôm nay có thể bắt đầu sao? Không có vấn đề, ta mang đến giấy cùng bút chỉ, chờ bất thời gian, ta lại tìm tới một tấm ván gỗ làm bằng đen. Đến lúc đó, chúng ta tiểu khóa đường liền có thể chính thức một chút. Kế tiếp, Triệu Hằng dạy Trịnh Quyên cùng Quang Minh một chút văn tự, còn nói một cái thành ngữ tiểu cố sự. Lúc gần đi, Triệu Hằng mở ra vừa mới đặt ở trong hộp tủ bọc giấy trong này là ta phối trí một chút dược liệu, cho các ngươi ngâm chân dùng, bây giờ trời lạnh, mỗi lúc trời tối đốt điểm nước nóng, phao phao cước, đối với thân thể khỏe mạnh. Còn có cái này, là cho Trịnh đại mụ điều lý thân thể, mỗi ngày cầm một bao, pha trà uống, uống xong, ta cho ngươi thêm. Các ngươi cũng biết, ta theo lão sư học trung y, làm đến một chút dược liệu vẫn tương đối dễ dàng, cũng không cần quá tiết kiệm. Dựa theo ta nói, đem thân thể chữa trị khỏi mới là trọng yếu nhất. Nhất là Trịnh đại mụ, người cái này lao lực hơn phân nửa đời, cơ thể có rất nhiều tổn thương, bình thường cần nhiều chú ý, mùa đông ít đi ra ngoài, ngã xuống đối với cơ thể không tốt. Triệu Hằng bây giờ ở chính giữa y bên trên, cũng coi như là có một chút thành tựu, lại trọng điểm nghiên cứu một chút dưỡng sinh, chính là suy nghĩ cho người bên cạnh nhiều điều lý thân thể một cái. Bao quát Chu Chí vừa cùng Lý Tố Hoa, đều có chuẩn bị cho bọn họ một chút hướng trà uống, có ngâm chân, cũng là lượng thân chế tác riêng dưỡng sinh phối phương. Chương 36, qua Tết người tuổi tác lớn, cơ thể liền sẽ giống lạc hậu máy móc, tồn tại đủ loại đủ kiểu thai hoàng ẩm. Chỉ có định kỳ kiểm tra sửa chữa mới có thể kéo dài sử dụng tuổi thọ. Triệu Hằng cũng hy vọng bên cạnh thân cận người đều có thể khỏe mạnh trường thọ. Đến nỗi Trịnh gia tỷ đệ học tập cũng là Triệu Hằng sớm đã có suy tính. 10 năm sau, thi đại học khôi phục, hơn nữa còn là mặt hướng toàn bộ xã hội mỗi giai tầng. Triệu Hằng chắc chắn là muốn tham gia cao khảo, nếu có thể, Triệu Hằng muốn cho Trịnh Quyên cùng Quang Minh cũng tham dự một chút. Trịnh Quyên không chỉ có là một cái ôn nhu hiền huệ hảo thế tử, vẫn là một cái có đại trí tuệ, nội tâm cường đại cô gái tốt. Năng lực học tập hẳn là cũng sẽ không quá kém. Trịnh Quang Minh bây giờ thị lực càng ngày càng tốt, cũng phá lệ chân quý bây giờ có thể thấy được cơ hội, học tập trên thái độ, tuyệt đối không lời nói. 10 năm sau, hẳn là đều có thể học có thành tựu. Coi như không thể thi lên đại học, nhiều nắm giữ một chút kiến thức căn bản, hậu kỳ lại học được thành thạo một nghề, cũng có thể đề cao năng lực sinh tồn. Hơn nữa, 10 năm sau trận đầu thi đại học cũng vô cùng đơn giản. Triệu Hằng tin tưởng, dùng 10 năm chuẩn bị, bồi dưỡng được hai cái sinh viên, cũng không tính khó khăn. Triệu Hằng bây giờ tinh thần lực đạt đến 15 điểm, viễn siêu người bình thường. Xem như trong nhân loại tương đối bạc tiêm, năng lực học tập tự nhiên không lời nói. Nhất là đang học trung y thời điểm, còn có hệ thống kỹ năng tăng thêm, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Bằng không thì, cũng sẽ không chỉ dùng thời gian nửa năm, liền đem trung y kỹ năng tăng lên tới cấp 2, tương đương với người bình thường học tập 4-5 năm hiệu quả, đã có thể tự mình mở phòng khám bệnh. Nhiều hai cái học sinh, Triệu Hằng sinh hoạt liền càng thêm phong phú. Mỗi ngày thời gian, đều được an bài tràn đầy, rèn luyện, đi làm, học tập, dạy học. Loại này phong phú thời gian, cả người trưởng thành cũng là nhanh chóng. Tại dạy dỗ Trịnh Quyên cùng Trịnh Quang Minh cơ sở văn hóa thời điểm, Triệu Hằng cũng là nhanh chóng nhặt lên bị chính mình quên đi trung tiểu học tri thức, những cái kia mang tới tài liệu giảng dạy, còn có Triệu Hằng mua một bộ đầy đủ toán lý hóa tùng thư, cũng tại bị Triệu Hằng từng chút hiểu rõ. Trong ngay mắt, đã là sắp qua Tết. Thiên khí thay đổi càng ngày càng rét lạnh, mọi người nội tâm lại là càng ngày càng lửa nóng. Bận rộn một năm tròn, đại nhân tiểu hài đều ngóng trông qua Tết. Từng chỉ có năm thời điểm, rất nhiều thực phẩm phụ bản bên trên đồ vật, mới có thể mức độ lớn nhất cung ứng, mới có thể mua được thịt. Từng chỉ có năm thời điểm, người một nhà mới có thể ăn được ngừng lại sủi cảo, điều kiện cho dù tốt một chút, còn có thể nhấc lên mấy thức bài bố, thêm bộ quần áo mới. Đối với người Trịnh gia tới nói, năm nay ăn Tết cùng mọi khi có quá nhiều không giống nhau. Trong nhà nhiều Triệu Hằng cái này trụ cột, Trịnh Quang Minh con mắt cũng tại chậm rãi khôi phục, Trịnh Quyên nửa đời sau cũng có người chiếu cố, Trịnh đại mụ chỉ cảm thấy thời gian khổ cực cuối cùng nhịn đến đầu, mỗi ngày đều là hạnh phúc như vậy. Người Chu gia lại là có chút lo nghĩ, Dưới mắt càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi rời đi thành thị, Chu gia mấy đứa bé tại năm sau cũng muốn viễn phó tha hương. Chu Chí vừa bản thân cũng nhất định phải rời quê hương, đi tới Sơn Thành. Mùa xuân này có thể là vô cùng khó được một nhà đoàn tụ, qua năm sau đó, đại gia đường ai nấy đi, về sau lại nghĩ tụ tập cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, liền không có dễ dàng như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này năm còn muốn hảo hảo qua. Đoạn thời gian gần nhất, Chu Dung cũng đàng hoàng một chút, không còn cứng cổ cùng lao phụ thân cứng rắn. Chu Chí vừa tóm lại là thương nữ nhi, chỉ cần nữ nhi không nghĩ tới bỏ trốn chuyện, vậy thì hay là hắn chi kỳ áo bông nhỏ. Cuối năm gần tới, Triệu Hằng đề nghị cho Lý Tố Hoa, để cho bọn hắn người Chu gia thừa dịp tiệm chụp hình vẫn chưa đóng cửa, người cả nhà cùng đi chụp cái ảnh gia đình. Lý Tố Hoa cùng Chu Chí vừa vui vẻ đồng ý, càng là lôi kéo Triệu Hằng cùng đi, muốn đem Triệu Hằng cũng chụp đi vào. Triệu Hằng cũng là có chút xúc động, nhà bọn hắn thật sự đem mình làm gia nhân. Điều này cũng làm cho Triệu Hằng nhớ tới chính mình cha mẹ ruột. Chính mình bình thường, vì tránh né phụ mẫu thúc giục cưới, 2-3 tháng mới về nhà một chuyến, cũng chính xác không để ý đến phụ mẫu cảm thụ. Chờ trở về sau đó, chính mình cũng muốn thật tốt bồi ba mẹ. Tới gần cửa hải cuối năm, kết hôn người cũng không ít. Có chút điều kiện tốt, lúc kết hôn còn muốn chuẩn bị tam chuyển một vàng, Triệu Hằng tồn kho đồng hồ, cũng là trực tiếp bị thanh không. Hết thảy 20 cái đồng hồ đeo tay, trong nửa năm này lục tục bán đi, cơ bản đều là 160 một khối. Bây giờ, Triệu Hằng tiền tiết kiệm cũng có 3600 khối nhiều. Đồng hồ bán 3200 khối, ban sơ tiền tiết kiệm có hơn 700, lại thêm bình thường mỗi tháng tiền lương, Triệu Hằng nửa năm này chi tiêu thật đúng là không nhỏ. Về sau không có ngoài định mức thu vào, tiền này liền không thể còn như vậy hoa. Triệu Hằng trong đầu ngược lại là có không ít kiếm tiền phương pháp, đáng tiếc ở niên đại này cũng không quá thuận tiện dùng đến. Muốn làm chút ít suy nghĩ, đều phải gánh chịu không nhỏ phong hiểm. Triệu Hằng cũng chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Gần nhất đi dạo bồ câu thành phố thời điểm, Triệu Hằng còn bán mất một chút ăn không hết cá. Qua Tết, từng nhà đều nghĩ mua thêm một chút thịt loại cá. Nhưng trong tay có tiền không có phiếu, cũng chỉ có thể đi bồ câu thành phố giá cao mua chút. Trên thị trường cá, cũng là 3 mao tả hữu một cân, bồ câu thành phố có thể bán được tứ mao nhiều. Thịt heo quý hơn một chút, bồ câu thành phố giá cả đều nhanh so trên thị trường thịt heo muôn quý gấp đôi. Nhưng Triệu Hằng vẫn là tại bồ câu thành phố mua 5 cân heo mập thịt, cho Trịnh ra 2 cân, Chu ra 2 cân, chính mình lưu 1 cân. Đây nên qua Tết, mỗi nhà máy cũng đều cho các công nhân viên phát phúc lợi. Xì dầu nhà máy theo lẽ thường thì một chút xì dầu, bột ngọt các loại gia vị. Chỉ là lần này phát nhiều một chút, cũng đều là mang đóng gói, có thể coi như thăm người thân dùng lễ vật. Bây giờ cho nhân viên phát phúc lợi, cũng là trong xưởng có cái gì liền phát cái gì. Xì dầu nhà máy phát gia vị, chế đường nhà máy phát là đường đỏ đường trắng. Vật liệu gỗ nhà máy liền phát một chút ghế đầu các loại, lại hoặc là cho phép các công nhân cầm một chút phế liệu, mình làm một chút tiểu gia cố. Máy kéo nhà máy cũng không có biện pháp, cũng không thể cho các công nhân phát máy kéo, chỉ có thể mua sắm một chút vật phẩm, cho nhân viên phát phúc lợi. Trong tiếng pháo một tuổi trừ, gió xuân tiễn đưa ấm vào đồ tô. Thiên môn vạn hộ cùng một ngày, cuối cùng đem tân đảo hoán cũ phủ. Trưng bánh bao, làm sủi cảo, điều kiện tốt, 4 bát 8 bản, điều kiện kém, một trận sủi cảo. Tươi mới dính bánh nhân đậu trưng tốt, Tiểu Hằng, Tiểu Dung, mau tới đây ăn bánh nhân đậu. Nắm côn, đáy nồi hỏa nhỏ một chút, tiếp theo ba là bánh bao nhân rau. Chu nắm côn chính đang giúp nhóm lửa. Triệu Hằng nghe vậy cũng trực tiếp chạy tới, không để ý tới bỏ miệng, nắm lên một cái dính bánh nhân đậu đặt ở trong chén, vương lên liền đi. Tiếp cận bánh nhân đậu là đông bắc khu vực mọi người mùa đông bàn ăn không thể thiếu nhân vật chính. Tiếp cận bánh nhân đậu bình thường là tại mùa đông lúc bắt đầu chế tác, tiếp đó để vào ngoài trời bạn, tự nhiên tủ lạnh, bên trong bảo tồn qua mùa đông. Phương pháp luyện chế là đem hồng đậu đỏ hoặc lớn đậu tây đun sôi, đảo thành bánh đậu tường, để vào các mịn đường, xếp thành hạch nhức đầu nhân bánh đoàn. Lại dùng nhào nặn tốt hạt kê vàng mặt đem đậu nhân bánh đoàn bao vào bên trong, đoàn thành bánh nhân đậu hình dáng, để vào áo lộ diệp, tô lá mầm, thế bên trong đại hỏa chưng 20 phút, liền có thể ra nổi. Ăn thời điểm có thể chấm đường trắng, ăn hắn thơm ngọt tiếp cận, cũng có thể đánh thành tiểu viên bánh dùng dầu sắc ăn, phẩm kỳ hương súc giòn. Lúc sau Tết, trưng bên trên một nồi dính bánh nhân đậu, tuyệt đối là người cả nhà yêu nhất. Triệu Hằng cũng không ngoại lệ, mới ra lò dính bánh nhân đậu, là ăn ngon nhất thời điểm, mềm hồ hồ, nóng hầm hầm, ngọt lịm. Triệu Hằng một hơi có thể ăn 3 cái. Trưng 37, người Chu gia hướng đi tuổi 30 buổi tối, Triệu Hằng cũng là tại Chu gia ăn Tết. Bất quá, lúc chiều, Triệu Hằng cố ý đi một chuyến Thái Bình Hẻm, đưa điểm bánh kẹo cái gì thực phẩm phụ. Ngày thứ 2 đầu năm mùng 1, Triệu Hằng lại đi Thái Bình Hẻm, buổi tiếp ăn cơm trưa. Năm nay, chính gia đồ ăn cũng là tương đối phong phú. Dính bánh nhân đậu hũ miến bánh bao, thịt heo hành tây nhân bánh sủi cảo, thịt kho tàu, cá hấp, đường thố ngư, cá kho, dầu chiên lát cá. Không nên hỏi tại sao nhiều cá như vậy, có Triệu Hằng tại, chính là không bao giờ thiếu cá. Năm trước Triệu Hằng bán đi hơn 200 cân cá, còn thừa lại hơn 200 cân, cũng là nửa năm này tích góp lại tới. Đầy đủ ăn thời gian rất lâu. Thực sự là mỗi năm có cá một năm. Triệu Hằng trên thế giới này, cũng chỉ có Lao Chu nhà cùng Trịnh Quyên gia hai nhà thân thích, bằng hữu cũng đều nhiều, năm này ngược lại là bất chuyện. Tết xuân vừa qua khỏi không bao lâu, người Chu gia con đường phía trước liền bị quyết định. Chu Chí vừa muốn xuôi Nam Sơn Thành, đi chợ giúp xây dựng. Chu Bình Nghĩa cũng muốn đi tới Giang Liêu xây dựng binh đoàn. Bởi vì một nhà chỉ có thể lưu một đứa bé ở trong thành, lão Chu nhà còn lại Chu Bình Côn cùng Chu Dung, còn muốn đi một cái. Bình thường tới nói, tự nhiên là muốn để Chu Dung nữ nhi này lưu lại, dù sao tại nữ nhi ra đến địa phương xa lạ, càng không an toàn, huống chi Chu Dung còn rất dài thủy linh như vậy. Nhưng cân nhắc đến Chu Dung cùng Phùng Hóa Thành vấn đề, người Chu gia nhất trí quyết định đem Chu Dung an trí tại phụ cận nông thôn, để cho nàng đi tới hương, tránh khỏi nàng chạy loạn khắp nơi. Chu Chí vừa lần này cũng là hạ quyết tâm, phải thật tốt giáo dục một chút con gái nhà mình, để cho nàng ăn nhiều một chút đắng. Hết thảy kế hoạch thỏa đáng, ly biệt thời gian cũng sắp tới. Chu Chí vừa cùng Chu Bình Nghĩa cùng một ngày xe lửa, một cái xuôi nam, một cái bắc thượng. Lý Tố Hoa hai ngày này là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon. Một bên lo lắng bạn già của mình, lo lắng hắn đi xa như vậy, bên cạnh cũng không có người có thể chiếu cố một chút, không biết có thể hay không quen thuộc. Một bên cũng lo lắng cho mình nhi tử, nghe nói địa phương hắn muốn đi so Cát Xuân Thị lạnh hơn càng gian khổ, cũng không biết nhi tử có thể thích ứng hay không. Chu Bình Nghĩa lần này cần đi chỗ, cùng hắn đối tượng Hách Đông Mai không có cách bao xa, hai người ngược lại là còn có thể lẫn nhau có cái dựa vào. Mấy ngày nay, Triệu Hằng cũng là mỗi ngày vừa tan tầm đã đến lao Chu nhà, giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Hôm nay, Hách Đông Mai tới cùng Chu Bình Nghĩa cáo biệt, nàng muốn trước tiên một bước tiến đến. Tại bọn hắn chỉnh lý sách vợ thời điểm, Triệu Hằng cũng tham dự đi vào, hỗ trợ thu thập. Sửa sang lại không sai biệt lắm, mấy người ngồi xuống trò chuyện. Chu Bình Nghĩa nhìn xem trong nhà hết thảy, nghĩ đến sắp rời đi, đi lần này cũng không biết qua mấy năm mới có thể trở về, trong lòng cũng có chút cảm khái, trước đó cũng không cảm thấy cái gì, bây giờ sắp đi xa nhà, mới phát hiện vẫn là trong nhà hảo. "Đúng, Tiểu Hằng, Nam Côn, hai người các ngươi ở nhà, cần phải đem mẹ chiếu cố tốt. Mẹ lớn tuổi, trong lòng cũng không nhịn được chuyện, chúng ta cái này đi ra khỏi nhà, dù cho trong lòng đang lo lắng, cũng giúp không được gấp cái gì. Về sau lấy trong nhà nhưng là toàn bộ nhờ hai người các ngươi." Chu Bình Côn vỗ bộ ngực cam đoan yên tâm đi, "Ca, trong nhà có ta cùng Hằng ca, cam đoan hết thảy bình an. Ngược lại là ngươi, đi lạnh như vậy chỗ, nhưng nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình." Triệu Hằng cũng đi theo cam đoan đại di cũng cùng mẹ ruột ta giống nhau như vậy. "Có ta cùng nắm côn chiếu khán, cam đoan cho đại di nuôi trắng trắng mập mập, tiện tiện khang khang. Các ngươi ngày lễ ngày Tết thời điểm nếu là có thể trở lại thăm một chút, cái kia nhất định muốn trở về. Đại di tuổi tác cao, nhất là ghi nhớ lấy ngươi. Chu Dung còn tốt, ngay tại các xuân thị phụ cận, chúng ta có thể chiếu cố, ngày lễ ngày Tết cũng có thể tiếp nàng trở về. Ngươi cũng không giống nhau, nghe nói các ngươi cái kia quả nghiêm, bình thường chắc chắn không có cách nào, năm này thời điểm, nếu như có thể trở về, nhưng nhất định muốn trở về." Chu Bình Nghĩa gật gật đầu yên tâm đi. Nói được cái này, Triệu Hằng chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối với Hách Đông Mai nói, "Đông Mai tỷ, ngươi cùng nắm Nghĩa ca chuyện, trong nhà cũng đều biết, cũng đều tán thành. Ta cùng nắm Côn, cũng là đã sớm đem ngươi làm tổ tử. Có mấy lời vốn là không nên nói, dù sao các ngươi cái này sắp đi xa nhà, nói ra cũng không quá may mắn. Nhưng ta vẫn muốn nói một chút, cho các ngươi để tỉnh một câu." Hách Đông Mai ngược lại là rất tốt nói chuyện, nghe được Triệu Hằng gọi nàng tổ tử, nàng cũng rất vui vẻ. Hai năm này, Hách Đông Mai phụ mẫu không trên này, thậm chí tình cảnh đáng lo, là người Chu gia một mực chiếu cố Hách Đông Mai, cho nhà nàng ấm áp. Cho nên, Hách Đông Mai cũng một mực lấy Chu gia thân phận con dâu tự xưng. Lúc này cũng là thoải mái mở miệng, "Tiểu Hằng, có lời gì ngươi cứ việc nói đi. Chúng ta đều không phải là ngoại nhân." Triệu Hằng gật đầu nói, "Vậy ta liền trực tiếp nói. Kỳ thực cái này cũng là ta nghe nói một cái cố sự, chỉ là cái này cố sự xảy ra tại các ngươi sẽ phải đi chỗ, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Các ngươi đều biết, ta bây giờ đang tại học trung y thì 2 tháng trước, có bệnh nhân đến khám bệnh. Bệnh nhân này vừa lúc là từ Giang Liêu xây dựng binh đoàn bên kia tới. Đó là một cái nữ nhân trẻ tuổi, kết hôn 2 năm rồi, vẫn không có sinh hạ hải tử. Lão sư ta đi qua cặn kẽ chẩn bệnh, lại giải một chút quá khứ, mới biết sự tình ngọn nguồn. Nữ nhân này một lần tại mùa đông đi bên cạnh giếng ngốc nước, không cẩn thận rơi vào trong nước. Lúc đó nàng vừa bận ở vào mỗi tháng tương đối đặc thù mấy ngày nay, kết quả sau đó 1 năm, cũng không có tới thiết bị. Cuối cùng dẫn đến không có cách nào mang thai hải tử. Nắm Nghĩa ca, Đông Mai tỷ, ta giảng cố sự này cũng không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy bên kia thực sự quá giá lạnh, nữ tính ở bên kia càng cần hơn bảo vệ tốt chính mình. Nhất là mỗi tháng đặc thù mấy ngày nay, tận lực không cần tiếp xúc lạnh, không muốn đi bên cạnh giếng. Giếng nước là hàn khí nặng nhất chỗ, đặc thù thời kỳ dễ dàng thương thân. Ta đây cũng chính là nhắc nhở một chút, nếu như các ngươi nếu là cảm thấy ta nói không thỏa đáng, coi như ta chưa nói qua. Đối với Hách Đông Mai trận kia ngoài ý muốn, Triệu Hằng cũng không có biện pháp quá tốt dự phòng. Dù sao cũng là chuyện phát sinh ở tương lai, ai cũng không nói chắc được. Có thể bởi vì Triệu Hằng xuất hiện, trong lúc vô tình gây nên hiệu ứng hồ điệp gì, trận kia ngoài ý muốn cũng sẽ không lại phát sinh. Triệu Hằng cũng không trông cậy vào cố sự này có thể đưa đến tác dụng quá lớn, cũng bèn bèn để tỉnh một câu. Hách Đông Mai ngược lại là không cảm thấy cái gì, ngược lại nói, cảm tạ Tiểu Hằng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta biết, ngươi cũng là quan tâm chúng ta. Chu Bình Nghĩa cũng là vô Triệu Hằng bả vai, cảm ơn ngươi, ta sẽ để cho nàng nhiều chú ý. Rõ ràng, Chu Bình Nghĩa cũng chỉ là đem cái này xem như một cái cố sự, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Triệu Hằng cũng không khuyên nhiều nói quá nhiều, miễn cho gây nên cái gì hoài nghi. Mà là lấy ra 2 đại bao đồ vật đưa tới nắm Nghĩa ca, "Đông Mai tỷ, đây là ta cùng sư phụ cố ý học phối trí một chút tổn thương do giá rét dược cao, các ngươi mang lên có thể sẽ cần dùng đến. Đây là ngâm chân, bên kia trời đông giá rét. Buổi tối phao phao cước, trên thân ấm áp, cũng có thể nghỉ ngơi càng tốt hơn một chút. Đúng, còn có cái này là cho Đông Mai tỷ." Hách Đông Mai mở ra cố ý cho nàng cái kia 1 bao đồ vật, mở ra xem nha, là đường đỏ. "Ngươi từ chỗ nào lấy được? Cái này có 2-3 cân a. Đây chính là có tiền cũng mua không được đồ tốt." Chu Bình Nghĩa cũng có chút ngượng ngùng, "Tiểu Hằng, cái này còn nhường ngươi pha phí." Triệu Hằng khoát khoát tay, "Người một nhà không nói 2 nhà lời nói. Các ngươi đi lần này, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Đoán chừng đến lúc đó, ta rượu mừng các ngươi là uống không lên. Các ngươi rượu mừng, ta cũng không biết có thể uống hay không phải bên trên. Về sau vẫn là khá bảo trọng, viết nhiều tin, đừng để đại di cho các ngươi lo lắng." Đối với Hách Đông Mai tâm nguyện, Triệu Hằng có thể làm, tạm thời cũng chỉ có những thứ này. Dù sao cũng không phải bạn gái mình, quan tâm cũng phải có một cái hạn độ. Đây cũng chính là bình thường đại gia quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không, Triệu Hằng cũng không nỡ lấy ra 2-3 cân đường đỏ. Đừng nhìn đường đỏ một cân không đến một khối tiền, nhưng đường đỏ phiếu tuyệt đối là tương đối hi hữu, chân chính có tiền cũng không tốt mua, bổ câu trên chợ cũng không thấy nhiều. Chương 38, tiễn biệt cùng Chu Bình Nghĩa trò chuyện xong, Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn lại bị Chu Chí vừa kêu tới. Nhìn xem song song ngồi cùng một chỗ hai cái trẻ danh to xác, Chu Chí vừa trong lòng cũng yên tâm một chút. Tiểu Hằng, Nam Côn, về sau cái nhà này liền giao cho các ngươi hai. Nhất là Tiểu Hằng, ngươi mặc dù chỉ so với Nam Côn lớn 2 tuổi, có thể vì người xử lý đều càng thêm thành thục chứng trạng. Về sau trong nhà này nếu là có cái tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, còn hy vọng ngươi hao tổn nhiều tâm trí, giúp đỡ một chút. Triệu Hằng gật gật đầu yên tâm đi, dựa, đại di giống như mẹ ruột ta thân. Có ta cùng Nam Côn tại, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chu Chí vừa gật gật đầu đối với ngươi, ta vẫn yên tâm. Ta chuyến đi này có thể muốn 2-3 năm sau đó mới có thể trở về. Hôn sự của ngươi, ta đoán chừng cũng không dự được. Đến lúc đó, liền để ngươi đại di giúp ngươi xếp đặt. Đến lúc đó nếu là thiếu vật gì, đều cùng ngươi đại di nói. Ta đến đó bên cạnh sau đó, mỗi tháng tiền lương đều biết gửi trở về. Còn có đủ loại ngân phiếu định mức, cũng đều là ngươi đại di trông coi. Trong nhà cũng không thiếu cái gì. Chu Chí vừa cũng là xứng đáng lao Chu nhà trụ cột, chân chính truyền thống lao phụ thân. Trong kịch, hắn ở xa ở ngoài ngàn dặm, mỗi tháng phát tiền lương cùng ngân phiếu định mức đều gửi trở về nhà. Nghĩ đến nữ nhi dạ dày không tốt, đem mình bình thường lương thực tinh đều toàn cho nữ nhi đưa qua. Thật vất vả trở về một chuyến lao ra, tại trên công trường phát mới dép mũ, chính mình cũng không nỡ xuyên, đưa hết cho bọn nhỏ mang về. Thậm chí xà phòng đều không nỡ dùng, tiết kiệm cho các đứa trẻ, cho nhà. Hắn có lẽ tính khí có chút bướng bỉnh, đối đãi 3 cái con cái cũng có chút bất công. Nhưng hắn đối gia đình, đối với hài tử yêu, tuyệt đối là không có hàm lượng. Trước khi chuẩn bị đi, trong lòng cũng là mọi loại không muốn, đủ loại lo lắng. Đốt thuốc hút một hơi, Chu Chí vừa tiếp lấy dặn dò Tiểu Dung bên kia, còn cần hai huynh đệ các ngươi nhiều nhìn chằm chằm một chút. Đừng để nàng chạy loạn khắp nơi, càng không thể để cho nàng khứ quý tình. Có chuyện gì liền viết thư cho ta, nếu như sự tình tương đối gấp, liền cho ta chụp điện báo. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn cùng một chỗ gật đầu đáp ứng. Toàn bộ Chu gia đều đắm chìm tại sắp ly biệt thương cảm bên trong. Liền Chu Dung cũng không ngoại lệ. Đoạn thời gian này, Chu Dung cùng Phùng Hóa Thành liên hệ đã trúng đoạn mất. Chu gia viết thư cảnh cáo Phùng Hóa Thành, Phùng Hóa Thành cũng không dám lại cùng Chu Dung liên hệ. Chu Dung bên này cũng là bị trong nhà chặt chẽ quản giáo. Cảm giác tình yêu của mình đã chết, tín ngưỡng phá diệt, cả ngày một bộ dáng mặt ủ mày chau. Nhưng dưới mắt cha và ca ca đều sắp rời đi, Chu Dung trong lòng cũng là không muốn, nghĩ đến cha mẹ ngậm đắng nuốt cay đem bọn hắn 3 cái nuôi lớn như vậy, bây giờ lại muốn chịu đựng người nhà phân biệt đắng. Chu Dung trong lòng cũng chính xác không dễ chịu. Bây giờ Chu Dung cuối cùng còn không có trưởng thành, xem như lương tâm chưa mất ra ngày thứ hai, người cả nhà tề tụ nhà ga, cùng một chỗ tiễn biệt Chu Bình Nghĩa cùng Chu Chí Bửa. Chu Bình Nghĩa xe sớm hơn một chút, đại gia nhất trí quyết định trước đưa Chu Bình Nghĩa. Hôm nay Chu Bình Nghĩa, một thân màu xanh lá mạ quân trang, liếc vác lấy lục quân bao, trước ngực đeo hoa hồng lớn. Triệu Hằng giúp hắn mang theo dùng túi lưới chứa vào tráng men chậu rửa mặt, Chu Bình Côn xách theo bị nhét tràn đầy túi hành lý. Chu Chí vừa vỗ vỗ con trai lớn bả vai nắm nghĩa, đến đó bên cạnh làm rất tốt, tranh thủ sớm một chút làm ra một thành công tới. Chu Bình Nghĩa gật gật đầu yên tâm đi. Cha, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chu Bình Nghĩa nhìn về phía trước mắt em trai em gái, mở miệng dặn dò Tiểu Dung, nghe lời một chút, cha mẹ tuổi tác cao, không cần chọc bọn hắn tức giận. Hôm nay Chu Dung coi như nhu thuận, cũng là gật đầu cam đoan. Sau đó, Chu Bình Nghĩa lại quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn, về sau trong nhà liền còn lại hai người các ngươi cùng mẹ. Các ngươi có thể nhất định muốn đem trong nhà chiếu cố tốt. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn cũng là lần nữa cam đoan. Sắp chia tay lúc, dù có thiên ngôn và ngữ, cũng chỉ còn lại một tiếng bảo trọng. Ngay tại Chu Bình Nghĩa muốn quay người rời đi thời điểm, Lý Tố Hoa hô một tiếng nắm nghĩa. Sau đó mới bước tiến lên, ôm lấy chính mình đại nhi tử. Giờ khắc này, Triệu Hằng rõ ràng nhìn thấy, Chu Bình Nghĩa cái này đại biểu ca, ngẩng đầu, trừng lớn mắt, cố gắng khắc chế trong mắt nước mắt, chỉ sợ mẫu thân lo lắng, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh mẫu thân phía sau lưng yên tâm đi, mẹ, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lý Tố Hoa cũng giống như nhau biểu lộ, cố gắng khắc chế, để cho chính mình lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười miễn cưỡng, dùng sức ôm lấy chính mình đại nhi tử, sau đó mới buông ra hắn, từ trong ngực lấy ra một quyển tiền đưa tới, đây là mẹ chính mình tích lũy tiền, ngươi cầm. Chu Bình Nghĩa đẩy trở lại đợi mẹ. Lý Tố Hoa lại sử mấy phần khí lực, đem nhi tử nắm tiền tay cùng bên trên nghèo nhà giàu lộ, nghe lời. Chu Bình Nghĩa cố gắng làm cho mình lộ ra nụ cười. Lý Tố Hoa đưa tay ra, sờ lên mặt con mình, hai mẹ con lần nữa ôm ở cùng một chỗ. Lý Tố Hoa cũng nhịn không được nữa, trong hốc mắt đảo quanh nửa ngày nước mắt, mấy giọt lớn chừng hạt đậu nước mắt lạch cạch rơi xuống tại nhi tử trên bờ vai. Lập tức, lại vội vàng dùng mu bàn tay xoa xoa, vỗ vỗ nhi tử bả vai, một lần nữa thay đổi khuôn mặt tươi cười, xoay người, lau khóe mắt một cái, hướng đi bạn già của mình. Chu Bình Nghĩa từ Triệu Hằng cùng trong tay Chu Bình Côn tiếp nhận hành lý của mình, cuối cùng nói một câu cha, mẹ, đi. Xoay người một sát na, cái này trẻ danh to xác cố gắng cắn chặt bờ môi, tùy ý nước mắt chảy xuống, từng bước kiên định đi về phía trước. Lý Tố Hoa cũng nhịn không được nữa, một cái bổ nhào Chu Chí vừa trong ngực, bắt đầu rơi lệ. Chu Dung cũng là lưu lại nước mắt. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn ôm bả vai của đối phương, dùng sức vỗ vỗ. Một mực Chu Bình Nghĩa đi xa, cũng lại không nhìn thấy bóng lưng của nàng. Người một nhà mới quay người rời đi, hướng đi cái tiếp theo đứng lại, đi tiễn biệt Chu Chí vừa. Người một nhà tự xong ly biệt, đem Chu Chí vừa đưa tới xe lửa. Cách cửa sổ xe, Lý Tố Hoa lặng lặng đứng ở nơi đó, không biết nói cái gì. Mấy chục năm vợ già chồng già, một buổi sáng phân ly, thiên ngôn bản ngữ, lại là có khó mở miệng. Chu Dung gặp tình hình này, mở miệng nói: "Mẹ, xe mau tới, nhanh chóng cho cha cáo biệt." Lý Tố Hoa đưa tay nắm chặt bạn già một cái tay, trầm mặc nửa ngày, chỉ nói hai chữ viết thư. Chu Chí vừa cười cười về sau: "Trong nhà khổ cực ngươi." Lão lưỡng khẩu lẫn nhau vô vô tay của đối phương quóng, Lý Tố Hoa lúc này mới quay người. Chu Dung đi đến cửa sổ xe phía trước, quay đầu đối với Chu Bình Côn nói: "Năm Côn, nâng ta một chút." "Cha, ngươi thò đầu ra tới." Chu Chí vừa có chút không hiểu như thế nào, làm gì? "Ngươi thò đầu ra tới." Chu Chí vừa bất đắc dĩ, đành phải làm theo. Chu Dung tiến tới, tại phụ thân trên gương mặt hôn một cái. Chu Chí vừa vỗ vỗ nữ nhi đầu hồi nháo, nhiều người như vậy, để cho người ta thấy được cũng không sợ chê cười. Chu Dung lại là nói: "Ta mới không sợ bọn hắn chê cười." Chu Chí vừa phất phất tay: "Trở về đi, đều trở về đi." Xe lửa động, người một nhà đuổi theo xe lửa, chỉ vì lại nhìn Chu Chí vừa trong cái nhà này lao phụ thân một mắt. Trên đường trở về, Chu Bình Côn cùng Triệu Hằng hai người đỡ Lý Tố Hoa, Chu Dung đi theo bên cạnh, người một nhà đều rất trầm mặc. Một mực trở về đến trong nhà, Lý Tố Hoa nhìn xem nhìn hai cái người, vắng lạnh không ít trong nhà, vẫn còn có chút sầu não. Triệu Hằng ngồi ở bên cạnh ngồi tiếp lại gì, chờ bọn hắn vừa đến chỗ sẽ cho chúng ta viết thư, chúng ta cũng thưởng cho bọn hắn viết thư. Không cần quá mức thương tâm khổ sở. Chu Dung cũng ngồi ở một bên khác thuyết phục. Chu Bình Côn lại là không biết nói cái gì, yên lặng ngồi ở nơi đó. Chương 39, tiễn đưa Chu Dung 69 năm đầu năm, cái này nhất định là cái ly biệt mùa. Lao Chu nhà đầu tiên là đưa tiễn Chu Chí vừa cùng Chu Bình Nghĩa, tiếp lấy lại muốn đưa đi Chu Dung. Cũng may Chu Dung gần nhà, tùy thời có thể đi xem một chút. Tại Lý Tố Hoa dưới mệnh lệnh, Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn hai người lần này cần tự mình tiễn đưa Chu Dung, trực tiếp đem nàng đưa đến mục đích lần này địa, Cát Xuân Thành bên ngoài Trương Gia Trang. Ba người còn không có đi ra ngoài, Chu Dung trung thực cùng đột, Thái Hiểu Quang liền đến. Đầu tiên là nhiệt tình cùng đại gia lên tiếng chào, tiếp đó từ trong tay Chu Dung tiếp nhận bọc của nàng: "Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ." Lý Tố Hoa nhìn thấy Thái Hiểu Quang, cũng là thật cao hứng: "Hiểu Quang tới, ngươi cũng là muốn tiễn đưa Chu Dung sao? Vừa vặn các ngươi đều đi cũng tốt, nhiều người, cho Chu Dung tráng tăng thanh thế, cũng tiết kiệm nàng bị khi phụ." Thái Hiểu Quang điểm gật đầu: "Yên tâm đi, ta sẽ mỗi tháng đều đi nhìn Chu Dung, cam đoan không để nàng bị khi phụ. Còn có Triệu Hằng cùng Năm Côn, ai cũng không dám chọc chúng ta Chu Dung." "Chính xác, ba cái trẻ danh to sắc cùng một chỗ hộ tống, cái này thật đúng là không thường thấy." Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn cũng là người cao mã đại, Thái Hiểu Quang tuy nói chiều cao thấp một chút, nhưng một thân ăn mặc nhã nhặn, còn mặc đại viện tử đệ mới mặc lên mao đầu áo khoác, xem xét chính là có bối cảnh. Có dạng này tổ hợp ba người hộ giá hộ tống, Chu Dung thật đúng là không cần lo lắng cái gì. Trương Gia Trang ở vào Cát Xuân thị thành nam, vị trí địa lý tốt hơn, giao thông cũng rất thuận tiện, phụ cận còn có ban một xe có thể thông hướng thành phố bên trong. Chờ đến biết đến điểm, sớm đã có bí thư chi bộ thôn đang chờ. Có thể tại Cát Xuân thị phụ cận xuống nông thôn, cũng là có chút quan hệ. Đối với những người trong thôn này tới nói, tự nhiên muốn thật tốt đối đãi. Triệu Hằng cùng Thái Hiểu Quang đều sẽ giải quyết, cho nên tiếp thôn dân đều được khói, vẫn là đại tiền môn. Triệu Hằng còn cố ý cho bí thư chi bộ thôn lấp hai bao khói, một bao một cân trang đường cắt trắng Trương Chi Thư, đây là muội muội ta Chu Dung, về sau liền muốn phiền phức trong thôn lão thiếu gia môn quan tâm một chút. Trương Chi Thư cũng là rất khách khí: "Ngươi nhìn ngươi cái này nói, những thứ này đám trẻ con đến chúng ta cái này, chúng ta chắc chắn cho bọn hắn thu xếp tốt, các ngươi cứ yên tâm đi." Đồ vật cũng là không khách khí nhận. Một hai khối tiền đồ vật, đối với bọn hắn tới nói, cũng coi như có thể. Huống chi, Thái Hiểu Quang cũng chuẩn bị một phần. Chờ đến biết đến điểm, tới đây xuống nông thôn biết đến nhóm, cũng đều đến đông đủ. Tổng cộng là 10 người, 4 cái nữ sinh, 6 cái nam sinh. Thái Hiểu Quang đi cùng đám kia các nam sinh chào hỏi, lại giới thiệu một chút về mình thân phận, đem lão cha danh hảo nói một lần, lại cho nam sinh đều phát một gói thuốc lá, nhờ cậy bọn hắn chiếu cố Chu Dung. Những nam sinh này cũng đều là trong nhà có chút quan hệ, trong đó một cái còn gặp qua Thái Hiểu Quang giá cái con ông cháu cha. Cái này, đại gia cũng càng yên tâm một chút. Triệu Hàng bên này cũng là cho các nữ sinh đưa một chút tiểu lễ vật, mỗi người nửa cân đường trắng. Xem như sớm thay Chu Dung đánh tốt quan hệ. Chu Dung mặc dù có chút bướng bỉnh, thế nhưng không phải kẻ ngu, nhìn thấy tất cả mọi người thay nàng đội vàng, cũng chủ động cùng người nơi này chào hỏi. Thu xếp tốt hết thảy, Thái Hiểu Quang cùng Triệu Hằng, Chu Bình Côn mới cùng một chỗ trở về Cát Xuân thị. Vừa đến nhà, Lý Tố Hoa liền không kịp chờ đợi hỏi tới Chu Dung tình huống, Triệu Hằng ba người ngươi một câu ta một câu nói một chút, Lý Tố Hoa lúc này mới yên lòng lại: "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Tiểu Dung nha đầu này cũng không từng đi xa nhà, cũng không biết mình có thể hay không sinh hoạt quen thuộc. Dạng này, Tiểu Hằng, Nam Côn, hai người các ngươi mỗi tháng thay phiên đi xem một lần, cho nàng mang một ít ăn mặc chi tiêu. Thái Hiểu Quang cũng tiếp lấy lời nói gốc: "Dạ yên tâm đi, ta cũng sẽ thường xuyên đi. Cách gần như vậy, đợi đến ăn Tết thời điểm, chúng ta đi đem nàng nhận về tới." Triệu Hằng cũng là nói theo đại gì: "Ngươi nếu là thực sự không yên lòng, chờ thêm một đoạn, ta cùng Nắm Côn bồi tiếp ngươi đi xem một chút." Lý Tố Hoa có chút ý động, nhưng vẫn là lắc đầu: "Thôi được rồi, ta nếu là đi, nhân gia có thể cười hay không lời nói Tiểu Dung." Chu Bình Côn lại là không thèm để ý cái này có gì. "Đến lúc đó, chỉ cần ngươi muốn đi, chúng ta đều có thể cùng ngươi đi." Lý Tố Hoa lúc này mới hoàn toàn yên lòng: "Vậy được, ta liền không lo lắng. Hiểu Quang, hôm nay trở đi, lưu lại ăn một bữa cơm. Tiểu Dung việc này, nhường ngươi bận trước bận sau chạy." Thái Hiểu Quang lại là khoát khoát tay thầm: "Cái này đều không cái gì." Triệu Hằng cũng cười trêu ghẹo: "Đại gì, Hiểu Quang đã sớm trở lấy làm người con rể. Không cần quá khách khí." Lý Tố Hoa cũng cười: "Vậy thì tốt." Hiểu riêng này hài tử, biết gốc biết rễ, đáng tin cậy. Tiểu Dung nếu là thật có thể gả cho hắn, ta nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh. Hiểu Quang, ngươi nhưng phải bắt chút nhanh. Cái này cách luôn không phải nói thật tốt, hảo nữ sợ lang quấn. Thẩm coi trọng ngươi. Thái Hiểu Quang cũng bị nói có chút xấu hổ cái kia, thầm, cơm ta sẽ không ăn, ta cái này cũng là xin phép nghỉ chạy đến, còn muốn trở về việc làm. Lý Tố Hoa gật gật đầu vậy được, Nam Côn, Tiểu Hằng, các ngươi đưa tiễn Hiểu Quang. Ba người đi ra biệt tử, Triệu Hằng gọi lại sắp rời đi Thái Hiểu Quang, lôi kéo Chu Bình Côn, ba người đi đến trong một cái góc. Triệu Hằng nổi lên một chút Hiểu Quang, Nam Côn lấy việc làm còn chưa quyết định tới. Nếu như không có đoán sai, rất có thể liền sẽ định tại vật liệu gỗ nhà máy. Vật liệu gỗ nhà máy chỗ kia ngươi cũng biết, là cực khổ nhất. Nếu như ngươi bên kia dễ nói chuyện, không bằng giúp một chút, cho hắn thay cái nhà máy. Giống Nắm Côn loại tình huống này, giữa ta đi chợ giúp xây dựng, Nắm Nghĩa Ca lại là đi binh đoàn, Chu Dung cũng hưởng ứng kêu gọi. Gia đình như vậy, cũng có thể chiếu cố một chút ta. Thái Hiểu Quang điểm gật đầu, mắt nhìn bên cạnh Chu Bình Côn chuyện này, cũng chính xác không khó. Ta quay đầu cùng cha ta nói một chút, ngươi không phải tại Tùng Hoa Giang xì dầu nhà máy sao? Nếu không thì để cho Nắm Côn cùng ngươi cùng một chỗ, các ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Hằng gật đầu đáp ứng có thể, ta cũng cảm thấy không tệ. Nắm Côn, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Bình Côn cũng là vừa biết Triệu Hằng muốn giúp hắn định việc làm, lập tức tự nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng xì dầu nhà máy hảo, so vật liệu gỗ nhà máy muốn tốt rất nhiều. Hằng ca, ngươi được làm đấy. Thái Hiểu Quang điểm gật đầu vậy được, vậy cứ thế quyết định, Nắm Côn, ngươi ngay tại nhà chờ tin tức đi. Triệu Hằng lôi kéo Chu Bình Côn yên tâm đi, hai chúng ta cũng sẽ không để ngươi toi công bận rộn. Chu Dung bên kia, chúng ta giúp ngươi truy. Thái Hiểu Quang văn lời vui mừng vậy được, ta nhưng nói xong rồi, các ngươi cần phải nhiều giúp ta nói tốt một chút. Triệu Hằng ý chào một cái, Chu Bình Côn cũng liền vội vàng cam đoan yên tâm đi, ta liền nhận ngươi cho ta tỷ phu. Cái này, Thái Hiểu Quang cũng cao hứng, cưới xe thật nhanh rời đi, trở về hỗ trợ đi. Chuyện này đối với tại Thái Hiểu Quang tới nói, căn bản vốn không tính toán sự tình. Huống chi, Chu Bình Côn việc làm còn không có triệt để quyết định, chỉ là chuyện một câu nói. Triệu Hằng phía trước bày mưu tính kế, lưu lại Chu Dung. Thái Hiểu Quang vốn là đối với Triệu Hằng cảm kích và phần, lại thêm giúp vẫn là mình tương lai em vợ, Thái Hiểu Quang tự nhiên động lực mười phần. Chờ Thái Hiểu Quang sau khi đi, Chu Bình Côn mới một mặt hưng phấn lôi kéo Triệu Hằng Hằng ca, về sau ngươi chính là anh ruột ta. Ta đều không nghĩ tới chuyện, ngươi cũng giúp ta nghĩ tới. Triệu Hằng lôi kéo hắn hướng về trong phòng đi, trong nhà liền còn lại chúng ta không thay ngươi nghĩ, ai thay ngươi nghĩ? Còn có, chuyện này còn chưa quyết định tới, ra ngoài không nên nói lung tung. Liền Tôn Vượt Qua cùng Tiêu Quốc Khánh đều không cần nói lung tung. Lần này, ta đoán chừng người lân cận nhà, phân phối việc làm cũng sẽ không quá tốt. Dù sao quá nhiều người. Nhân gian nếu là hỏi ngươi, vì cái gì có thể phân đến xì dầu nhà máy, ngươi liền nói toàn bộ nhờ cha ngươi, biết không? Chu Bình Côn gật gật đầu, ta nhớ kỹ rồi, ta cùng mẹ ta đều không nói. Kỳ thực, Chu Bình Côn mấy cái bằng hữu, nhân phẩm đều vẫn là thật không tệ. Về sau còn có một cái gì quang chữ phiến 6 tiểu quân tử xưng hảo. Triệu Hằng sở dĩ để cho Thái Hiểu Quang giúp Chu Bình Côn đổi việc làm, cũng là không muốn để cho Chu Bình Côn cùng Bôi Chí Cường những người kia có tiếp xúc. Kỳ thực, Bôi Chí Cường cũng là quang chữ mảnh người, chỉ có điều so Chu Bình Côn bọn hắn lớn hơn vài tuổi, đại gia bình thường ngược lại là gặp qua, quan hệ không quen. Chu Bình Côn cũng là tiến vào vật liệu gỗ nhà máy, cùng Bôi Chí Cường phân đến một cái ban tổ, mới chậm rãi quen thuộc. Đối với Bôi Chí Cường người này, Triệu Hằng là mười phần kinh thường. Gia hỏa này có thể là cái chân đồng chí, hắn cùng Thủy Tự chạy hẳn là một đôi. Nếu như chỉ là những thứ này, cũng không có gì. Ưa thích cá nhân đi, cũng là cá nhân tự do. Gia hỏa này vì che giấu hai mắt người, chuẩn bị cưới Trịnh Quyên, cái này cũng không tính là gì. Dù sao khi đó Trịnh Quyên một nhà sinh hoạt gian khổ, cũng coi như là có cái dựa vào. Nhưng gia hỏa này lại ngồi nhìn bằng hữu của mình, Lạc Sĩ Tân, khi dễ Trịnh Quyên, còn tiếp tục cùng Lạc Sĩ Tân loại này xuất sinh xen lẫn trong cùng một chỗ, liền đủ thấy gia hỏa này nhân phẩm cỡ nào ti tiện. Còn có Lạc Sĩ Tân cái kia xuất sinh, Triệu Hằng còn không có gặp được, một khi gặp, khẳng định muốn thật tốt thu thập chừng trị hắn, tốt nhất là nhân đạo hủy diệt. Đừng nói cái gì sự tình còn không có phát sinh, liền có thể bỏ qua cho hắn. Cái này giống như đến Tần Điêu Nhiệt Nữ, yêu tiểu long nữ, chẳng lẽ còn có thể bông tha Doan Chí Bình hoặc Chân Chí Bính? Không đem phái toàn chân giáo huấn một lần, cũng là nhẹ. Chương 40, tình trạng đột phát không có qua mấy ngày, Chu Bình Côn việc làm định rồi xuống, Tùng Hoa Giang xì dầu nhà máy. Điều này cũng làm cho Lý Tố Hoa rất là cao hứng, Triệu Hằng cũng tại xì dầu nhà máy làm 2-3 năm. Vừa bạn có thể chiếu cố Chu Bình Côn. Chu Bình Côn dù sao mới 17 tuổi, còn là một cái mao đầu tiểu tử. Hơn nữa, Tùng Hoa Giang xì dầu nhà máy việc làm tương đối nhẹ nhõm, phúc lợi đãi nộ còn đặc biệt tốt. Lý Tố Hoa thế nhưng là đã nghe nói, Nắm Côn một chút phát tiểu, đều phân đến Hồng Tinh Vật Liệu Gỗ nhà máy, liền Kiều Xuân Yến, một cái nữ nhi ra, cũng chỉ là đại chúng buồn tắm sửa bàn chân công việc. Tại những này hàng xóm bên trong, Chu Bình Côn việc làm đã coi như là tốt nhất. Chu Bình Côn đã cùng Lý Tố Hoa nói qua, là Triệu Hằng để cho Thái Hiểu Quang giúp một chút. Lý Tố Hoa đối với lớn cháu trai cũng là rất cảm kích, lôi kéo Triệu Hằng, muốn cho Triệu Hằng làm hắn thích ăn nhất dính bánh nhân đậu Tiểu Hằng, thực sự là nhờ có ngươi. Nếu là Nắm Côn phân đến vật liệu gỗ nhà máy, cái kia nhiều lắm mệt mỏi. Về sau hai người các ngươi tại một cái nhà máy, ngươi cần phải quan tâm lấy. Triệu Hằng cũng là vô độ ngực cam đoan yên tâm đi, sẽ không để cho Nắm Côn thua thiệt. Bởi vì Chu Bình Côn còn bị thành niên, lại thêm lần này chào hỏi tương đối sớm, việc làm định cũng tương đối sớm, Chu Bình Côn ngược lại là cũng không có bị phân đến khổ nhất mệnh nhất ra cặn bã xưởng. Tương lai quang chữ phiến 6 tiểu cô tử, đoán chừng là rất khó tệ tiểu. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng lái xe đạp đi tới lao Chu cửa nhà. Chu Bình Côn còn đang ngủ rất thẳng, Lý Tố Hoa đã làm xong điểm tâm. Nhìn thấy Triệu Hằng tới, hướng về phía buồng trong hô hét to nắm côn, ngươi Hằng ca đều tới, ngươi còn không mau rời giường. Ngày đầu tiên đi làm, chớ tới trễ. Chu Bình Côn bất đắc dĩ trả lời một câu đến rồi, nhưng cả người cũng không cách nào tránh thoát ổ chăn phong ấn. Lý Tố Hoa chuẩn bị kỹ càng cho Triệu Hằng điểm tâm tiểu Hằng, ngươi ăn trước, không cần phải để ý đến hắn. Nói xong, Lý Tố Hoa liền vào buồng trong, chiếu vào Chu Bình Côn ổ chăn hô mấy bàn tay còn không mau đứng lên, ngươi nhìn ngươi, đều lười thành dạng gì. Chu Bình Côn lúc này mới đứng lên, đội vàng mặc quần áo mẹ, ngươi quay đầu một lần nữa cho ta dệt cọc lông quần thôi. Thì ta mau khố ta đều xuyên không lên, ngươi nhìn đều nhỏ. Chu Bình Côn nói, phí sức leo lên chính mình mau khố, đầu kia từ Chu Bình Nghĩa trong tay chuyển cho Chu Dung, lại từ Chu Dung chuyển cho Chu Bình Côn. Mau khố vẫn là cho, hồng, hoàng tam loại màu sắc, rõ ràng cũng là đi qua chủ tạo. Lý Tố Hoa nhìn qua chính xác nhỏ, đi, chờ về đầu, mẹ cho ngươi dệt. Chờ Chu Bình Côn rửa mặt hoàn tất, vội vàng ăn xong điểm tâm, mới đi theo Triệu Hằng, một người một cái xe đạp, tiến đến đi làm. Đến xì dầu nhà máy, Triệu Hằng một đường cùng người quen chào hỏi Mã sư phó, sớm A Trương sư phó sớm. Đây là ta biểu đệ, Chu Bình Côn, cũng được chia chúng ta nhà máy. Một đường giới thiệu, Triệu Hằng mang theo Chu Bình Côn đi hoàn thành báo đến, đem hắn giao cho xe của hắn ở giữa chủ nhiệm, Triệu Hằng cái này mới đi phân xưởng của mình đi làm. Chu Bình Côn tự nhiên không có khả năng trùng hợp như vậy, còn cùng Triệu Hằng phân đến một cái xưởng. Xưởng nơi Triệu Hằng đang ở, nhân viên đã sớm đầy. Chu Bình Côn đi làm quen công việc của mình cương vị đi, Triệu Hằng cũng bắt đầu một ngày mới việc làm. Đem xử lý tốt đông nhiên, đi qua loại bỏ, đến kế tiếp bước cần dùng đến công cụ bên trong, tiến hành lại thêm công việc. Ở giữa cần việc tốn thể lực, cũng cần điều khiển một chút máy trộn bê tông cái gì. Làm việc như vậy làm lâu, cũng chính xác không có gì ý tứ, cũng là đơn điệu lặp lại. Triệu Hằng cũng muốn, có phải là có thời gian hay không có cơ hội, điều cái việc làm. Có thể là gần nhất vận khí không tệ, lại hoặc là nói, cơ hội lúc nào cũng lưu cho người có chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, cũng liền tại Chu Bình Côn đi tới xì dầu nhà máy chừng 2 tháng thời điểm, Triệu Hằng cơ hội liền đến. Trưa hôm nay, Triệu Hằng đang trong phân xưởng đội vàng, chợt nghe một tiếng ai u, quay đầu nhìn lại, lại là cùng một cái xưởng lưu sư phó, đang một mặt đau đớn ngồi xổm dưới đất, che mắt cá chân chính mình. Trong phân xưởng người vội vàng đây lại, ân cần hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Lưu sư phó một bên kêu đau, vừa nói vừa mới xuống thang thời điểm, một cước đạp hụt, chật chân. Bên cạnh hại mất rơi một túi nguyên liệu, hiển nhiên là hắn khiêng đồ vật thời điểm, bị chật chân. Triệu Hằng liền vội vàng đi tới để cho ta nhìn một chút, còn giống như thật nghiêm trọng, chưa đưa phòng y tế a tới, phủ một tay, đem Lưu sư phó nâng đỡ, ta còn hắn đi qua. Cái này trong phân xưởng, liền đếm Triệu Hằng cao lớn nhất, khí lực lớn nhất. Đại gia vội vàng hỗ trợ, Triệu Hằng trên lưng Lưu sư phó, liền vội vàng vàng hướng về phòng y tế đi đến, vừa mới hắn đã kiểm tra qua, bị chật tương đối nghiêm trọng. Triệu Hằng ngược lại là có thể trị liệu, nhưng trong tay liền một cây ngân châm cũng không có, cũng chỉ có đi trước phòng y tế. Trong phân xưởng một cái khác, cũng đi theo tới, hỗ trợ đỡ Lưu sư phó. Ba người đi đến nửa đường, đi ngang qua lãnh đạo văn phòng, Lưu sư phó tiếng gào đau đớn kinh động đến bên trong đang uống trà xem báo các lãnh đạo. Sưởng phó cùng khúc chủ nhiệm đội vàng đi ra xem xét. Khúc chủ nhiệm còn theo sau đây là có chuyện gì? Đi theo Triệu Hằng tới vị đồng nghiệp kia vội vàng đáp lời Lưu sư phó chật chân, chúng ta đang tiễn hắn đi phòng y tế. Sưởng phó nghe nói chỉ là chật chân, cũng không coi ra gì, nói chỉ là một câu như thế nào không cẩn thận như vậy. Nhanh đi a, về sau lúc làm việc nhất định muốn nhiều chú ý, an toàn sinh sản. Khúc chủ nhiệm lại là theo sau. Không bao lâu, liền đến phòng y tế. Triệu Hằng đem Lưu sư phó phóng tới phòng y tế trên giường nhỏ, mở miệng nói ra Lưu sư phó đây là mắt cá chân then chốt chật khớp, đồng thời kèm thêm trong ngoài dây chẳng khác biệt trình độ tổn thương. Các ngươi xem có thể hay không xử lý. Đơn giản miêu tả sau đó, hai vị này bác sĩ nhà máy có chút hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái trẻ tuổi nói cái này, tiền thầy thuốc hôm nay không tại, hai chúng ta cũng sẽ nhìn một chút thông thường nóng dần lên cảm mạo. Tình huống nhìn tương đối nghiêm trọng, nếu không thì vẫn là tiễn đưa bệnh viện a. Một cái khác lớn tuổi một chút nói tiểu tử, vừa mới nghe lời ngươi nói minh bạch như vậy, ngươi cũng hẳn là bác sĩ a. Đây nếu là nhẹ tổn thương, chúng ta còn có thể xử lý, dạng này, vẫn là đưa đi chụp cái phế tử, làm kiểm tra. Đừng nhìn đây chỉ là bị chật mắt cá chân, thật là còn nghiêm trọng hơn, cũng là muốn làm giải phẫu. Lưu sư phó lúc này cũng là đau đầu đầy mồ hôi, vừa nghe nói phải làm giải phẫu, đều làm cho sợ hãi. Gặp hai người này trình độ không quá ổn, Triệu Hằng cũng là chuẩn bị tự mình động thủ các ngươi cái này có hay không ngân châm. Ta trước tiên giúp hắn xử lý một chút ta. Cái kia trẻ tuổi bác sĩ nhà máy có chút hiếu kỳ người cũng là bác sĩ. Nhìn ngươi mặc lấy, hẳn là xưởng chúng ta công nhân a. Ta mặc dù còn không phải bác sĩ, nhưng cũng một mực đi theo bệnh viện đồng ý ẩn sĩ xương lão sư học tập, còn bài sư. Đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh chóng chuẩn bị cho ta ngân châm, còn có. Hai người nghe xong ẩn sĩ xương cái tên này, cũng đều không thật nhiều nói. Ẩn sĩ xương nhưng là toàn bộ các xuân thị đều rất nổi danh một đời trung ý đại sư, hai người tự nhiên là nghe nói qua. Bọn hắn cũng không có đưa ra cái gì chất vấn, cũng không có phát sinh cái gì cầu huyết tình tiết. Tuổi tác đó hơi lớn một chút bác sĩ nhà máy, đã đi lấy đồ vật. Một cái khác trẻ tuổi bác sĩ nhà máy giải thích nói nếu là tiền thầy thuốc còn tại, hắn cũng có thể xử lý. Những ngân châm kia cái gì, cũng là hắn. Một mực đi theo bên cạnh nhìn Khúc Tú Trình, lúc này cũng là đối với Triệu Hằng tràn ngập tò mò. Chương 41, phòng y tế không bao lâu, công cụ đầy đủ, Triệu Hằng cũng bắt đầu bận rộn, tìm đúng vị trí, hoàn thành bó xương, tiếp đó xoa bóp, châm cứu, tại doanh miệng, dòng suối, cô luân, qua suối, đủ ba dặm các huyệt vị tiến hành xoa bóp, lấy khơi thông kinh mạch. Tương đối nghiêm trọng mắt cá chân bị chật, nếu như trị liệu không đủ triệt để, hậu kỳ rất có thể còn có thể dẫn phát viêm khớp các loại hậu di chứng. Triệu Hằng trung ý kỹ năng đã tiếp cận tăng cấp, lại thiên về học tập châm cứu, xoa bóp, dưỡng sinh trở, xử lý, cũng là thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, Lưu sư phó cũng cảm giác không còn đau đớn như vậy, cả người cũng chậm chậm thông thả lại sức, trong miệng luôn miệng nói cảm ơn tiểu Triệu, hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn biết y thuật, thực sự là chân nhân bất lộ tướng. Hai cái bác sĩ nhà máy cũng là một mặt bội phục, hai người bọn hắn cũng là đi qua đơn giản huấn luyện, trực tiếp vào cương vị, hơn nữa học vẫn là Tây y, chỉ có thể trị liệu một chút đơn giản nhất tật bệnh. Chân chính thầy thuốc y thuật cao minh, cũng sẽ không tới xì dầu nhà máy loại địa phương này làm bác sĩ nhà máy, cũng là đi chính quy bệnh viện. Toàn trình vây xem Khúc Tú Trinh, lúc này cũng đi tới, vỗ vỗ Triệu Hằng cánh tay tiểu tử, rất không tệ à, ta nhớ được ngươi là xì dầu xưởng Triệu Hằng a. Nàng đối với Triệu Hằng ngược lại có chút ấn tượng, mặc dù chưa thấy qua mấy lần, nhưng Triệu Hằng dáng người kiên cường, tướng mạo cũng tốt, Triệu Hằng phụ thân còn từng vì trong xưởng làm qua công hiến, tự nhiên cho nàng lưu lại ấn tượng không tồi. Triệu Hằng cũng là gật đầu đáp lại là ta, Khúc chủ nhiệm. Khúc Tú Trinh hài lòng gật đầu rất không tệ, không nghĩ tới ngươi còn học được ý đi, cái này rất tốt. Người trẻ tuổi đi, nên học tập nhiều. Nói xong quay đầu nhìn về phía hai cái bác sĩ nhà máy, hai người các ngươi cũng giống vậy, mặc dù xưởng chúng ta đối với bác sĩ nhà máy không có quá cao yêu cầu, nhưng các ngươi còn trẻ, không thể cứ như vậy hoang phế. Chúng ta nhà máy người không coi là nhiều, các ngươi bình thường cũng thanh nhàn, nhất định muốn nhiều nghiên cứu, học tập nhiều, tăng cường chính mình nghiệp vụ trình độ, mới có thể càng dễ cam đoan chúng ta trong xưởng vận chuyển bình thường. Cái này Khúc lão thái thái mặc dù người không tệ, chính là cái này nói chuyện lúc nào cũng mang theo điểm giọng oan. Hai cái bác sĩ nhà máy cũng là liên tục gật đầu, chúng ta nhất định thật tốt học. Tại trước mắt cái này hoàn cảnh đặc thù phía dưới, Khúc chủ nhiệm địa vị so xưởng trưởng còn cao hơn. Nàng nói chuyện thật đúng là không ai dám không nghe. Sau khi nói xong, Khúc Tú Trinh lần nữa nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng, cái này Lưu sư phó thương có nặng lắm không? Còn muốn hay không đưa đến bệnh viện nhìn một chút? Triệu Hằng cũng không có đánh cược, mà là nói nếu như Lưu sư phó không yên lòng, cũng có thể đi bệnh viện lại nhìn một chút. Vừa mới ta xem một chút tủ thuốc, chúng ta nhà máy dược liệu cũng không quá đầy đủ. Như vậy đi, ta cho cái toa thuốc, ngươi cầm, cũng có thể xem cùng bệnh viện cho ra có phải là giống nhau hay không. Lưu sư phó liền đội vàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn được rồi, thực sự là cảm ơn ngươi, tiểu Triệu. Khúc Tú Trinh cũng mở miệng phân phó đi gọi một chiếc xe ba bánh tới, mang theo Lưu sư phó lại đi bệnh viện kiểm tra một chút. Triệu Hằng mắt thấy không có mình chuyện, liền cùng Khúc Tú Trinh lên tiếng chào Khúc chủ nhiệm, chúng ta xưởng còn đang bận đâu, ta trước về đi làm việc. Khúc Tú Trinh gật gật đầu, lại khen ngợi hai câu. Chờ Triệu Hằng trở lại phân xưởng của mình, hắn vừa mới tại phòng y tế biểu hiện, cũng tại trong phân xưởng chuyển ra. Thay hắn tuyên truyền, chính là mới vừa rồi hỗ trợ cùng một chỗ tiễn đưa Lưu sư phó đi phòng y tế Mã Bình Xuyên. Lúc này, gia hỏa này còn một bên làm việc, còn vừa đang giảng giải Triệu Hằng thủ đoạn các ngươi là không thấy, vừa mới Lưu sư phó chân, xương so màn thầu còn lớn, cái kia cho Lưu sư phó đau, hoa hoa gọi bậy, liền còn lại không có lăn lộn đầy đất. Phòng y tế tiền thầy thuốc lại không tại, cái kia hai cái bác sĩ nhà máy cũng liền có thể nhìn cái nóng dần lên cảm bạo. Chúng ta tiểu Triệu đồng chí, một ngựa đi đầu, cứ như vậy nhấn một cái, còn như vậy một châm, ken kết một trận trị liệu, hắc, Lưu sư phó liền hết đau. Cái này tiểu Ma ca, khẩu tài cũng quả thực là cao minh, bình thường liền nữa thích truyền bắt quái, hôm nay càng là nói liên tục mang qua tay, còn kém không đem Triệu Hằng nói thành là cho quan vũ cạo xương chữa thương hoa đà. Nhìn thấy Triệu Hằng trở về, tất cả mọi người xông tới tiểu Triệu, ngươi được à, không nhìn ra à, ngươi vẫn là thâm tàng bất lộ. Chính là, lúc nào học y thuật? Chúng ta cũng không biết. Nghe tiểu Ma nói, ngươi so hai cái bác sĩ nhà máy đều lợi hại. Triệu Hằng cũng là vội vàng khoát khoát tay cái kia, ta cũng là mới bái sư học nghệ, không bao lâu. Bản sự còn kém xa lắm đâu, cũng không khoa trương như vậy. Mã Bình Xuyên bu lại khiêm tốn không phải. Ngươi cũng so bác sĩ nhà máy còn lợi hại hơn. Chính là, quá mức khiêm tốn tương đương kiêu ngạo. Ngươi cũng không thể có bản lĩnh, còn che giấu. Đúng vậy à, cái này về sau đại gia nếu là có cái đau đầu nóng não, tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không thể chối từ. Triệu Hằng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng không có vấn đề, bất quá ta cái này học còn không quá đạt tới. Cũng không phải cái gì đều có thể nhìn. Muốn thực sự là tại năng lực ta cho phép phạm vi bên trong, đại gia cứ tới tìm ta. Này mới đúng mà. Đại gia là một cái xưởng, về sau nhưng phải chiếu cố chúng ta. Được rồi, nhanh chóng làm việc, nhân gia tiểu Triệu là người nào, chúng ta còn không rõ ràng sao. Có thể rút, nhân gia nhất định sẽ rút. Một hồi cãi nhau, đại gia lại bắt đầu mới bận rộn. Chỉ là đối đãi Triệu Hằng trên thái độ, đều nhiệt tình một chút. Vô luận là lúc nào, có thể nhận biết một cái thầy thuốc y thuật cao minh, cũng là một kiện đáng được ăn mừng chuyện. Dù sao tất cả mọi người có người nhà, nói không chừng ngày nào, trong nhà người nào liền sẽ có cái đau đầu nóng não. Triệu Hằng vốn cho rằng chuyện này dừng ở đây, lại không nghĩ rằng còn chuyển ra. Đợi buổi tối lúc trở về, Chu Bình Côn cũng mở miệng hỏi Hằng ca, nghe nói ngươi hôm nay lập công lớn, cứu một cái người bị trọng thương. Triệu Hằng không còn gì để nói nào có khoa trương như vậy, cũng chính là chúng ta xưởng Lưu sư phó, chân cho huấn éo. Ta hỗ trợ xử lý một chút. Cái này đúng thật là ba người thành hổ. Triệu Hằng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hai ngày sau buổi chiều, sắp lúc tan việc, Khúc Tú Trinh lại là đi tới xưởng nơi Triệu Hằng đang ở, để cho Triệu Hằng cùng với nàng đi văn phòng. Chờ Triệu Hằng sau khi ngồi xuống, Khúc Tú Trinh đầu tiên là đem Triệu Hằng thật tốt khen một trận, có thể à, tiểu Triệu đồng chí. Không nhìn ra ngươi vẫn tốt như thế học. Ta hai ngày này hỏi qua sau đó mới biết được, ngươi cái này không chỉ có đi theo bảo vệ khoa quách khoa trưởng học võ, còn đi theo bệnh viện đông y bác sĩ cao học y, ta còn cố ý đi bệnh viện đông y hỏi bác sĩ cao, nghe nói ngươi đã gió mặc gió, mưa mặc mưa học được hơn nửa năm. Bác sĩ Cao đối với ngươi cũng là khen không dứt miệng, còn nói ngươi thông minh, chăm chỉ, có thiên phú, chịu khổ. Triệu Hằng cũng là giả vội vàng khiêm tốn ngài quá khen. Ta cái này cũng là bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, liền nghĩ học thêm chút đồ vật, kỹ nhiều không để người đi. Hơn nữa, học tập cũng có thể để cho ta không ngừng phong phú chính mình, kiến thức thế giới rộng lớn hơn. Khúc Tú Trinh hài lòng gật đầu, không tệ không tệ, chúng ta đại hạng liền cần như ngươi loại này có sức sống, có chí hướng, dám liều đỏ sức người trẻ tuổi. Như thế nào, có hay không nghĩ tới thầy cái cương vị? Triệu Hằng cũng không có một lời đáp ứng, mà là cười cười, Khúc chủ nhiệm, ta là trong xưởng một viên lạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Bất quá, ta có thể hỏi một chút là đổi cái gì cương vị sao? Ta cái này công việc bây giờ hẳn là cũng không có xảy ra vấn đề gì sao? Khúc Tú Trinh lắc đầu, biểu hiện của ngươi rất tốt. Bất quá, đã ngươi có tốt như vậy y thuật, liền bác sĩ Cao đều đối ngươi đánh giá rất cao. Nếu như chỉ là đặt ở trong phân xưởng làm một gã công nhân, liền có chút quá khó tải. Vừa vặn, xưởng chúng ta phòng y tế lao tiền, bây giờ niên linh cũng lớn, hai năm này cũng nên về hưu. Cái kia hai cái bác sĩ trình độ có hạn, cái này về sau trong xưởng điều trị trình độ không có cách nào cam đoan. Cho nên, ta cùng lãnh đạo xưởng thương lượng qua, muốn để ngươi đi phòng y tế, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 42, trở thành bác sĩ nhà máy, nếu như có thể đi phòng y tế, ai nguyện ý tại trong phân xưởng lợi, mỗi ngày tái diễn một dạng việc làm. Phía trước, cũng là Triệu Hằng cảm giác tài nghệ y thuật của mình vẫn chưa đến nơi đến chốn, hơn nữa chính hắn, dù cho muốn làm bác sĩ, cũng không có phương pháp. Bây giờ Khúc Tú Trinh chủ động hỗ trợ, Triệu Hằng tự nhiên cầu còn không được. Lập tức, Triệu Hằng cũng làm mở miệng nói, Khúc chủ nhiệm, vô cùng cảm tạ ngươi cùng lãnh đạo xưởng tín nhiệm, ta nguyện ý phục tùng an bài. Khúc Tú Trinh hài lòng gật đầu, vậy thì đúng rồi, hãng này bên trong chính là muốn xem trọng cá nhân tận kỳ tài. Bất quá, dù cho ngươi đến phòng y tế, tiền lương trình độ cũng là tạm thời bảo trì không đổi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi làm thật tốt, cố gắng học tập, chờ lao tiền lui xuống sau đó, ngươi cũng có khả năng tiếp nhận hắn vị trí. Những lời này nếu là đặt ở hậu thế, có chút chút kinh nghiệm đều biết là bánh vẽ. Nhưng tại cái niên đại này, từ Khúc Tú Trinh trong miệng nói ra, lại là 89/10 là sự thật. Khúc Tú Trinh tuy nói lúc nói chuyện có chút dở giọng, nhưng cũng là thật sự nguyện ý dịu dắt hậu bối, vô cùng chú trọng nhân tài bồi dưỡng. Trong kịch bản gốc, nàng khởi xướng tổ chức xì dầu nhà máy xây dựng lớp học ban đêm, để cho người trẻ tuổi nghe quảng bá, học tiếng Anh. Về sau trong xưởng xuất hiện không thiếu sinh viên, trong đó có quang chữ phiên 6 tiểu quân tử bên trong Lữ Xuyên, Đường Hướng Mặt Trời hai người. Cho nên, đối với Khúc Tú Trinh hứa hẹn, Triệu Hằng cũng là tin tưởng. Có thể trở thành bác sĩ, đây cũng là một chuyện tốt. Tuy nói tiền lương không thay đổi, có thể ngồi phòng làm việc dù sao so xưởng việc nhẹ nhõm nhiều. Thời gian càng thêm tự do, còn có thể quang minh chính đại trong thời gian làm việc nghiên cứu sách thuốc, quả thực là thích hợp nhất nghề nghiệp. Niên đại này lưu hành một cái vẻ thuận miệng ống nghe bệnh, tay lái, vô cùng quý giá nhân viên mậu dịch, lương quản chỗ, trạm radio, điện ảnh chiếu phim, người phát thương, thực phẩm chỗ, đông đứng, ba thước bục giảng, quân công làm, đây chính là cái niên đại này trong mắt mọi người tốt nhất công tác. Ống nghe bệnh chính là bác sĩ, nhân viên vệ sinh, tay lái chính là tài xế, nhân viên mậu dịch, lương quản chỗ, thực phẩm đứng, đông đứng, đây đều là có rất nhiều phúc lợi. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này, nhà máy lớn bên trong đầu bếp cũng là rất được hoan nghênh nghề nghiệp. Khúc Tú Trinh tìm Triệu Hằng nói chuyện không có hai ngày, Triệu Hằng liền đi tới bác sĩ nhà máy bộ phòng, bỏ đi làm đồ lao động, đổi lại áo khoác trắng, trở thành một cái vinh quang bác sĩ nhà máy. Chuyện này để cho Lý Tố Hoa vui vẻ không thôi, không ngừng khen Triệu Hằng có tiền đồ. Chính ra ba ngụm cũng vì Triệu Hằng cảm thấy cao hứng. Chuyện này đối với Triệu Hằng tới nói lại cũng không tính là gì, chỉ là việc làm càng thêm vững lòng, học tập thời gian càng thêm đầy đủ. Đương nhiên, theo tin tức chuyển đến, quang chữ mảnh các bạn hàng xóm bình thường có cái đau đầu nóng não, nóng dần lên cảm mạo cái gì cũng sẽ tìm Triệu Hằng hỗ trợ xem. Cũng là hàng xóm, Triệu Hằng cũng không tốt trực tiếp tự tuyệt. Cũng may những thứ này các bạn hàng xóm cũng không tiện trắng chiếm tiện nghi, bình thường trong nhà làm chút ăn ngon còn có thể suy nghĩ Triệu Hằng. Đối với loại này không khó khăn, không phí tiền, Triệu Hằng cũng nguyện ý ra tay giúp hỗ trợ, còn có thể nhiều tích lũy một chút làm nghề y kinh nghiệm. Kể từ làm tới bác sĩ nhà máy sau đó, Triệu Hằng giờ tan ca cũng càng thêm linh hoạt. Thậm chí, Khúc Tú Trinh còn đặc phê, hắn có thể sớm tan tầm, đi bệnh viện đông y tiếp tục thâm nhập sâu học tập y thuật. Ngược lại trong xưởng cũng không phải mỗi ngày đều có bệnh nhân, cùng nhàn rỗi, không bằng đi để thăng nghiệp vụ kỹ năng. Triệu Hằng cũng vui vẻ như thế, cứ như vậy, hắn kỹ năng để thăng cũng càng nhanh, cũng không lâu lắm, đã tăng lên tới 3 cấp, hoàn toàn có thể tiến vào một chút bệnh viện, trở thành chính thức xem mạch đại phu. Dư thời gian nhiều, Triệu Hằng cũng nhiều thêm một chút thời gian, có thể dạy đạo Trịnh Quyên tại đệ 2 học tập văn hóa tri thức. Trịnh Quyên vốn là có một chút văn hóa trụ cột, chỉ là rất yếu, lời nhận không được đầy đủ. Nhưng đi qua mấy tháng này học tập, Trịnh Quyên đã hoàn thành tiểu học năm thứ 3 trước kia nội dung. Người trưởng thành học tập một chút tiểu học cơ sở nhất đồ vật, vẫn tương đối mau một chút. Trịnh Quang Minh cũng không tệ, học tập tiến trình rất nhanh. Tại Triệu Hằng thuyết phục cùng dẫn đạo phía dưới, Chu Bình Côn bình thường cũng sẽ học tập một chút văn hóa tri thức. Chu Bình Côn nguyên lai mùng 1 cũng không có đọc xong, liền nghỉ học. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng chính là tốt nghiệp tiểu học. Vốn là, Chu Bình Côn còn không quá yêu học tập, nhưng Lý Tố Hoa nhìn thấy Triệu Hằng mỗi ngày như vậy khắc khổ, còn thành bác sĩ, liền để Triệu Hằng học tập thời điểm, mang theo Chu Bình Côn. Tại mẹ ruột cái biểu ca đốc xúc phía dưới, Chu Bình Côn cũng không thể không cầm sách lên bảng. Chỉ là, hắn tâm không ở học tập bên trên, đầu óc cũng không quá linh quang, học tập hiệu quả cũng không phải quá tốt. Cũng may cũng coi như là chậm rãi dưỡng thành học tập quen thuộc. Hôm nay, cuối tuần buổi sáng, Triệu Hằng mới vừa ở lão Chu nhà ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị về nhà mang lên ra hòa chuyện, đi y thông bờ sông câu cá. Một cái 16-17 tuổi đại cô nương, hùng hùng hổ hổ xông vào thẩm, nắm côn ở nhà không. Lý Tố Hoa đều không cần nhìn, liền biết là ai, trả lời một tiếng ở nhà đâu, là Xuân Yến tới, tiến nhanh phòng ngồi. Tới chính là Kiều Xuân Yến. Lao Kiều nhà cùng Lao Chu nhà quan hệ đặc biệt tốt. Tiểu ra ba cái nữ nhi, vốn là còn cân nhắc qua để cho Triệu Hằng cưới nhà bọn hắn nữ nhi, nhưng Triệu Hằng một mực né tránh. Về sau, Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên đã đính hôn, mọi người cũng đều không còn nói qua chuyện này. Bây giờ, Tiểu gia đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi cũng hưởng ứng kêu gọi, xuống nông thôn đi. Trong nhà chỉ còn lại tiểu nữ nhi, Tiểu Xuân Yến. Tiểu Xuân Yến cùng Chu Bình Côn không sai biệt lắm lớn bằng, đã hàng xóm, lại là từ nhỏ đến lớn đồng học. Tiểu Xuân Yến đối với Chu Bình Côn một mực có chút ý tứ, Tiểu gia thím cùng Lý Tố Hoa cũng một mực có ý định thúc đẩy. Chỉ là Chu Bình Côn cảm giác Tiểu Xuân Yến tổng là trách trách hồ hồ, không có một nữ hài tử dạng, cũng có chút không nhìn chúng. Kỳ thực, bây giờ Tiểu Xuân Yến vẫn là một cái cởi mở hào phóng, lòng nhiệt tình cô nương. Chỉ là về sau cùng Tào Đức Bảo kết hôn, lại đã trải qua cuộc sống mấy lần lên xuống, từng bước hắc hóa, trở thành cái kia làm cho người ta chán ghét dáng vẻ. Nhân tính là phức tạp, con người khi còn sống cho tới bây giờ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Một người lớn lên hoàn cảnh, gia đình hoàn cảnh, cũng là ảnh hưởng tính cách yếu tố quyết định. Mặc kệ tương lai như thế nào, lúc này Tiểu Xuân Yến quả thật làm cho người không ghét nổi. Cho dù ở trong kịch bản gốc, Tiểu Xuân Yến đối với Lao Chu nhà trợ giúp cũng không nhỏ, tại khó khăn nhất thời kỳ, cũng là nàng một mực trợ giúp chỉ quên. Đi vào nhà, Tiểu Xuân Yến rất nhiệt tình chào hỏi Hằng ca, "Nam Côn, các ngươi đây là vừa ăn xong cơm sao? Chuẩn bị đi cái nào chơi? Mang ta một cái thôi." Chu Bình Côn đối với Tiểu Xuân Yến luôn luôn là có thể trốn liền tránh, vội vàng từ chối, "Ta lát nữa muốn tìm vượt qua, Quốc Khánh. Chúng ta nam hải tử đi ra ngoài chơi, ngươi một cái nữ hải tử cũng không cần đi theo." Tiểu Xuân Yến lại là chẳng hề để ý cái này có gì, "Vượt qua cùng Quốc Khánh, ta cũng không phải không biết, các ngươi còn có thể đi cái nào chơi. Tính toán, các ngươi không mang theo ta, ta còn không hiếm có đi đâu." Quay đầu nhìn về phía Lý Tố Hoa thầm, "Ta cùng ngươi trò chuyện." "Đúng, Hằng ca, ngươi lúc nào để nhà ngươi Trịnh Quyên tới? Ta bồi nàng chơi." Triệu Hằng so Chu Bình Côn cùng Tiểu Xuân Yến đại 2-3 tuổi, tương đương với kém một đời, bình thường cơ bản không chơi được cùng nhau đi. Bất quá, Tiểu Xuân Yến đối với Trịnh Quyên ngược lại là rất nhiệt tình. Triệu Hằng cũng là ứng phó hai câu Trịnh Quyên mỗi ngày ở nhà vội bằng đâu. Bình thường cũng rất ít đi ra ngoài. "Ngươi nếu là muốn tìm nàng chơi, có thể đi Thái Bình hẻm." Rời đi lão Chu nhà, Triệu Hằng về đến trong nhà, mang lên ngư cụ, liền ra cửa. Như hôm nay khí càng ngày càng ấm, lại đến thích hợp câu cá thời điểm. Triệu Hằng trong không gian dự trữ cá cũng đã sớm đã ăn xong, gần nhất ăn cũng là trước đó làm cá muối khô. Chương 43, bình thường cuối tuần cuối xuân lúc, đại địa ấm lại, chính là câu cá hảo thời tiết. Lúc này, chính là con cá mùa sinh sản, sinh sôi trước sau con cá đều cần đại lượng kiếm ăn, bổ sung năng lượng. Tại một chút cây rong tươi đẹp chỗ, lại hoặc là một chút hồi bình nước, dễ dàng nhất có con cá tụ tập. Nhất là một chút chịu rét chủng loại, thì như cá chép, cá trích trở. Triệu Hằng lựa chọn kỹ càng vị trí thích hợp, liền bắt đầu một vòng mới thả câu. Làm một lao câu cá người, Triệu Hằng cũng rất chú trọng câu cá người quy tắc lưu đại phóng tiểu rác rời mang đi, phân loại để đặt, thậm chí một chút sắp sinh sôi bụng lớn cá, Triệu Hằng cũng là cơ bản đều thả đi. Tuy nói dù cho Triệu Hằng một người tùy tiện câu, đối với trong con sông này ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ tận khả năng lưu thêm một chút cá bột, để cho sau này thả câu lại càng dễ một chút. Ở niên đại này, giống Triệu Hằng dạng này xa xỉ câu cá lão, thật đúng là không nhiều. Rượu, đường trắng, bắp lô tạm, gạo cũng có thể dùng để làm ổ liệu, con mồi. Triệu Hằng một mực thờ phụng một cái đạo lý, đến trưa, Triệu Hằng đã là thu hoạch tương đối khá. Cá trích, cá chép, cá bên, cá trắng cỏ, hắc ngư, những thứ này phổ biến loài cá đều có thu hoạch. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cá chép cùng cá trích. Cái này cho tới trưa, câu lấy được cá chép mười mấy đầu, trong đó một cái lớn nhất có 7-8 cân, còn có một đầu 6 cân xung quanh, còn lại cũng là 2-3 cân. Lại thêm mười mấy cân cá trích cùng những thứ khác cá, lão Chu nhà cùng Trịnh gia mỗi ngày ăn cá đều có thể ăn được rất lâu. Triệu Hằng cho Quách khoa trưởng đưa lên 2 đầu cá chép, cho bác sĩ Cao Tiến đưa 2 đầu, còn lại đại bộ phận tồn, lưu lại một chút cho lão Chu nhà cùng Trịnh Quyên ra. Ngẫu nhiên, Triệu Hằng cũng sẽ ở đi bổ câu thành phố thời điểm, bán đi một chút, kiếm lời một ít tiền tiêu vặt tiền. Dưới tình huống một cái tiền lương tháng không đến 30 khối, một lần có thể kiếm lời cái 3-5 khối cũng là không tệ. Giữa trưa ăn cơm xong, Triệu Hằng mang theo Lý Tố Hoa đóng gói tốt, một bao lớn ăn ngon, đi tới Cát Xuân thành Nam Trương gia trang. Mỗi tháng thứ nhất cuối tuần, Chu Bình Côn tiến đến thăm hỏi Chu Dung, cái thứ 3 cuối tuần, Triệu Hằng tiến đến. Lại thêm hận không thể mỗi ngày đều đi Thái Hiểu Quang, Chu Dung cuộc sống tương đối thoải mái. Triệu Hằng là không quá muốn đi, nhưng vì đại di vui vẻ, hắn cũng liền nghe lệnh làm theo. Nhất tiện, tại cùng trong thôn bí thư chi bộ thôn cùng mỗi đội trưởng thân quen sau đó, Triệu Hằng mỗi lần đi Trương gia trang, còn có thể thu mua một chút trứng gà, dân chúng đi săn lấy được gà rừng thỏ rừng cái gì. Ở niên đại này, mỗi cái trong thôn cũng là có dân binh, còn trang bị có đủ loại vũ khí, 56 bán tự động cũng là thường thấy nhất, có chút tương đối khoa trương chỗ, còn có súng máy, pháo cối. Lúc bắt đầu, người trong thôn còn sợ Triệu Hằng là làm cái gì buôn đi bán lại sinh ý, không dám nhiều bán cho hắn. Nhưng đại gia quen thân sau đó, cũng không nhiều như vậy băn khoăn, Triệu Hằng mỗi lần tới đều rất nhiệt tình, có đôi khi còn có thể giúp bọn hắn mua một chút bọn hắn bình thường không mua được đồ vật, đại gia cũng coi như là theo như nhu cầu. Những dân chúng này bình thường cũng thường xuyên chạy cái 10-20 dặm, đem nhà mình không dùng được đồ vật cầm lấy đi bổ câu thành phố bán đi. Bán cho Triệu Hằng, bọn hắn còn có thể thiếu phí một chút khí lực. Ngược lại tiền hàng thanh toán xong, bán đi sau đó cũng sẽ không quan tâm nơi phát ra, đại gia lẫn nhau không thừa nhận chính là. Cho nên, bây giờ Triệu Hằng mỗi lần tới, đều sẽ có thu hoạch không nhỏ. Theo thường lệ đi trước biết đến điểm, vừa vặn Chu Dung cùng mấy nữ nhân biết đến đều tại. Trước hết nhất nhìn thấy Triệu Hằng cô nương kia, vừa thấy được Triệu Hằng, liền bắt đầu hô Chu Dung, mau tới, biểu ca ngươi lại cho ngươi tiễn đưa ăn ngon. Trong phòng bốn cái cô nương phần phật toàn bộ chạy ra, hỗ trợ tiếp đồ vật. Trong đó một cái mập mạp còn hỏi nói Hằng ca, lần này lại cho Chu Dung mang món gì ăn ngon? Có hay không chúng ta phần? Triệu Hằng cũng cười đáp lại yên tâm đi, đều có, lần này mang theo không thiếu cá muối khô, các ngươi từ từ ăn. Ở đây chờ đợi mấy tháng Chu Dung, cũng chậm chậm thích ứng cuộc sống ở nơi này, có lẽ là bởi vì không phản kháng được, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Từ Triệu Hằng trong tay tiếp nhận đồ vật, thuận miệng hỏi một câu trong nhà vẫn tốt chứ? Cha ta cùng ta ca có hay không mấy ngày nay có hay không tới tin? Trong nhà mọi chuyện đều tốt. Dượng cùng nắm nghĩa ca đều không gửi thư. Qua một đoạn thời gian liền tiết đoan ngọ, đến lúc đó chúng ta tới đón ngươi. Chu Dung gật gật đầu đúng, đây là ta viết cho ca tin, ngươi thời điểm ra đi mang về cho ta, thuận tiện giúp ta hệ thống tin nhắn. Triệu Hằng gật gật đầu, cũng không nói gì nhiều, lại bồi tiếp Hàn Huyên một hồi thiên nhi, liền quay người rời đi. Quen cửa quen nẻo tìm được mấy cái đội trưởng trong nhà, đem bọn hắn sớm chuẩn bị một vài thứ lấy đi. Quý ca, lần này thu hoạch không nhỏ a, cái này mấy cái thỏ rừng đều rất mập. Đó là, đây cũng chính là ngươi tới chậm một chút, phía trước một đoạn chúng ta thu hoạch càng lớn. Chỉ có điều cái này đánh chết đồ vật không thể phóng quá lâu, cũng chỉ có thể chính mình cầm lấy đi bán. Vậy được, ta cho ngươi kết một chút sổ sách. Giao dịch xong, Triệu Hằng đem những thứ này thỏ rừng gà rừng, còn có một số trứng gà, đậu phộng các loại đều phân biệt chứa bảo, trói đến phía sau xe đạp. Xoay người đi nhà tiếp theo. Bởi vì có không gian hệ thống, rất nhiều chuyện làm liền vô cùng thuận tiện. Triệu Hằng cũng là suy nghĩ lợi dụng loại cơ hội này, mua thêm một chút thịt ăn, chính mình ăn, lại hoặc là dư thừa còn có thể bán đi, bình thường tích lũy từng ngày, cũng có thể tích góp lại một chút tiền. Chờ trở về thời điểm, Triệu Hằng ghế sau xe đạp bên trên đã tràn đầy hai bao tải đồ hỗn tạp. Trước mặt xe cái sọt bên trong còn có mấy cái con gà con, cái này là cho Trịnh gia chuẩn bị. Vì cam đoan dinh dưỡng, đem tương lai mình con dâu nuôi kiện kiện khác hàng, Triệu Hằng thường xuyên muốn đi chợ đen thu thập một chút trứng gà các loại đồ vật. Về sau, Trịnh Quyên đề nghị trực tiếp mua mấy cái gà con, chính mình dưỡng gà. Này ngược lại là không khó khăn, Triệu Hằng cũng liền đáp ứng xuống. Đi ngang qua một chỗ chỗ ngoặc địa phương không người, Triệu Hằng đem ghế sau xe đạp bên trên đồ vật thu vào không gian, chỉ để lại mấy cái con gà con. Trở lại các xuất thị, Triệu Hằng trước tiên đi một chuyến Trịnh Quyên ra, đem con gà con đưa qua. Trong nhà đột nhiên nhiều mấy cái vật nhỏ, nhưng làm Trịnh Quang Minh cho sướng đến phát rồ rồi Hằng ca, ngươi thật đúng là mua. Cái này lông sủ, thật dễ nhìn, kêu cũng rất êm hai đầu. Triệu Hằng đem tiểu chiếc lồng đưa cho hắn, vậy sau này người cần phải thật tốt nuôi. Chờ nuôi lớn, trong nhà liền không lo không có trứng gà ăn. Lại đón lấy hai đầu cá, đưa cho Trịnh Quyên. Trịnh Quyên liền vội vàng đi xử lý. Trịnh đại mụ nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không nói ra được cao hứng. Ở chung được gần một năm, lại đính hôn, Triệu Hằng đã sớm không đem chính mình làm ngoại nhân, người Trịnh gia cũng là đã thành thói quen Triệu Hằng tồn tại. Buổi tối bồi tiếp người Trịnh gia ăn cơm xong, Triệu Hằng mới trở về lao Chu nhà, cùng Lý Tố Hoa hồi báo một chút Chu Dung tình huống bên kia. Đến nửa đêm, Triệu Hằng lại đi bổ câu thành phố Hoàng Du một vòng, đem càng nhiều còn lại chút gà rừng thỏ rừng bán đi một chút, dãy điểm thu nhập thêm. Chương 44, kết hôn trong nháy mắt, xuân đi thu tới lại một năm nữa. Một năm này, Triệu Hằng bên người cũng xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên, xì dầu nhà máy lao bác sĩ nhà máy chính thức về hưu, Triệu Hằng bằng vào y thuật tinh xảo thành công thượng vị, trở thành xì dầu nhà máy tam đại bác sĩ nhà máy đứng đầu. Mỗi tháng tiền lương cũng đã tăng tới 36 khối, lại thêm một chút phụ cấp, mỗi tháng đều có 38 khối nhiều. Thứ yếu, Triệu Hằng dùng thời gian một năm, giống con kiến dọn nhà, chậm rãi góp nhặt một chút tài liệu kiến trúc, đem nhà mình phòng ốc xây rộng hơn một chút, xây thêm một gian phòng ngủ, còn xây giường đất. Mặt khác, còn lên một gian phòng bếp. Đã như thế, nguyên bản 3-40 bằng phẳng không gian tăng lên gấp đôi, lộ ra càng rộng lớn hơn. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không quên ở viện tử trong góc tu nhà cầu, miễn cho còn muốn hướng về nhà vệ sinh công cộng cái kia vừa chạy. Đương nhiên, Triệu Hằng nhà tiểu viện tử liền trực tiếp co lại một nửa. Nhưng tất cả những thứ này cũng là đáng giá, nguyên bản Triệu Hằng trong nhà chỉ có 2 gian phòng, nếu như chỉ là hắn cùng Trịnh Quyên vợ chồng trẻ cư trú, cái kia còn không có vấn đề. Nhưng đến tương lai có hài tử, lại để cho mẹ vợ tới trợ giúp trông nom hài tử, chỗ chắc chắn liền không đủ ở phòng ngủ, phòng bếp, tăng thêm một gian nhà vệ sinh, ngược lại là phí hết không ít chuyện. Chủ yếu vẫn là tài liệu kiến trúc không dễ chơi. Kiến thiết thời điểm, ngược lại là tương đối đơn giản, Triệu Hằng để cho Chu Bình Côn cùng mấy cái phát điểu, Tôn Bất Qua, Tiêu Quốc Khánh mấy người hỗ trợ xây. Mỗi ngày quản 2 bữa cơm, thậm chí tiền công bọn hắn đều không muốn. Triệu Hằng cũng là tận lực đem đồ ăn làm phong phú một chút, thỉnh thoảng mang đến bún thịt hầm, hấp cá chép lớn cái gì. Đang xây nhà quá trình bên trong, Triệu Hằng cùng Tôn Bất Qua, Tiêu Quốc Khánh quan hệ của hai người cũng khá rất nhiều. Hai người này vốn chính là Chu Bình Côn phát điểu, từ tiểu cùng một chỗ chơi đến lớn bạn tốt, nhân phẩm đều dựa vào được, Triệu Hằng cũng rất tình nguyện bên cạnh nhiều mấy cái người đáng tin, tương lai vô luận làm chuyện gì, cũng tốt có người trợ giúp. Hơn nữa, bởi vì cái này một số người đều không muốn tiền công, Triệu Hằng bình thường cũng giúp bọn hắn người trong nhà đều kiểm tra thân thể một chút, điều lý một chút. Có đôi khi câu được cá, cũng làm cho Chu Bình Côn đưa qua một hai đầu. Đã như thế, quan hệ này cũng là càng ngày càng tốt. Trong kịch bản gốc, Chu Bình Côn thời điểm khó khăn nhất chính là mấy cái kia hảo bằng hữu thay phiên đi nhà bọn hắn hỗ trợ, giúp lao Chu nhà vượt qua nan quan. Mặc kệ sau đó ra sao, loại này cùng chung hoạn nạn tinh thần phẩm chất đều đáng giá chắc chắn. Mặc dù thăng chức tăng lương, phòng ốc xây dựng thêm cũng là việc vui, nhưng chân chính đáng giá Triệu Hằng cao hứng, vẫn là sắp đến nhân sinh một trong tứ đại vui, cưới vợ. Tới gần chút nữa, lại tới gần điểm. Cái kia nữ đồng chí, ngươi không nên xấu hổ đi. Ngươi xem một chút, hai người các ngươi, một cái xoáy khí, một cái xinh đẹp, nhiều xứng. Ai, đúng đúng đúng, chính là như vậy, lộ ra nụ cười, lộ ra ngươi lốn đồng tiền nhỏ. Hảo, kết. Báo cáo, viết xin, chụp ảnh, kéo chứng nhận. Vừa đầy 20 tròn tuổi Triệu Hằng, liền không kịp chờ đợi hoàn thành kết hôn nửa bộ phận trước quá trình. Khi mới ra lò giấy hôn thú cầm vào tay, Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên Tâm cũng là vô cùng kích động. Đây chính là kết hôn, vô luận là thực tế, vẫn là hiện tại cũng là lần đầu. Hai năm bên nhau, sớm đã là tình thâm nghĩa trọng. Một buổi sáng kết hôn, từ đây liền ân ái trăm năm. Bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ đã không âm thanh. Hai tay đem nắm, đồng tâm hiệp lực cả một đời. Hai người đều cảm giác, trong tay rất có niên đại cảm giác giấy hôn thú, tựa hồ phá lệ chân quý. Bây giờ giấy hôn thú đang tại từ thưởng lớn hình dáng bộ dáng, hướng về giấy chứng nhận hình thức quá độ. In mô bản, đem tên cùng ngày viết tay đi lên. Cái niên đại này nghi thức kết hôn cũng giống như nhau có một phong cách riêng, đề xướng hết thể giản lược, không thể tổ chức lớn, không có cái gì hoa hồng lớn tiệu, cũng không có cái gì bái thiên địa, quá trình đơn sơ đến cực điểm. Triệu Hằng cố ý chọn một cuối tuần thời gian, người tới có thể đủ nhiều một chút, cũng càng náo nhiệt một chút. Sáng sớm, trong nhà đã sớm bị thu thập gọn gàng, trên tường trong viện đều dán đầy chữ hỉ. Trong phòng phòng ngủ chính, trên giường là Lý Tố Hoa làm mới trang đông, phía trên còn rải táo đỏ, đậu phộng, cây long nhãn, hạt sen. Đường phố phụ cận quen nhau bác gái đại thẩm đều chạy tới hỗ trợ. Lý Tố Hoa cũng là chỉ huy đại gia bận trước bận sau, chỉ sợ có một tơ một hào sai lầm. Từ Trương gia trang xin phép nghỉ trở về Chu Dung, cũng là đi theo mẫu thân, bận rộn không ngừng. Tiểu Hằng, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chóng mang lên mấy người bọn hắn, đi đón ta làm tân nương tử. Đúng, cái kia, Quốc Khánh, trước tiên đem tháo thả. Lớn cháu trai kết hôn, Lý Tố Hoa cái này duy nhất trưởng bối, tuyệt đối là thao nát tâm. Theo lốp bốp tiếng pháo nổ lên, Triệu Hằng cưỡi lên chính mình mặt trước cái kia cột hoa hồng lớn xe đạp, một đường hướng về Thái Bình hẻm tiến quân. Phía sau là thanh nhất sắc nhị bát đại giang, mặc dù đều có chút cũ nát, nhưng đều sáng bóng tương đương sáng tỏ. Dọc theo đường đi, không ít hàng xóm láng giềng vây xem, còn có một số tiểu hài tử đuổi theo xe chạy. Triệu Hằng cũng là phá lệ cao hứng, mỗi khi đi qua có tiểu hài tử chỗ, đều tiện tay vung xuống một nắm lớn kẹo hoa quả. Chu Bình Côn cùng Tôn vượt qua, còn có xì dầu nhà máy mấy cái đồng sự, cưới xe đạp xếp thành một hàng, cũng là rất có bài diện. Đang khi nói chuyện, đã là đến Thái Bình hẻm. Bên này con đường có chút không dễ đi lắm, tất cả mọi người đổ đầy tốc độ. Cuối cùng, xe đến Trịnh Quyên cửa nhà. Ở đây đồng dạng đã vây đầy người, nam nữ già trẻ toàn bộ đều có, Triệu Hằng vẫn là cười phát cho đại gia kẹo mừng, quen nhau các bạn hàng xóm trong miệng cũng không ngừng nói cắt tường lời nói. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng, ngươi thế nhưng là đem chúng ta Thái Bình hẻm xinh đẹp nhất cô nương cưới đi. Chính là, thật tốt đối đãi với chúng ta chỉ quên. Một bên cùng băng lấy, một bên cho đại gia phát kẹo mừng, tán vui khói, cười cười nói nói tiến vào biệt tử. Bên trong nhà chỉ quên, một thân bộ đồ mới, trên đầu mang theo tiểu hồng hoa, đang ngồi ở trên giường. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, đội vàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Trịnh Quang Minh cùng Trịnh Đại Mụ hôm nay cũng mặc rất chỉnh tề, áo trên nút thắt còn buộc lên tiểu hồng dây thừng. Nhìn thấy Triệu Hằng, Trịnh Quang Minh cũng là sướng đến phát rồ rồi tỷ phu. Hôm nay tiếng này tỷ phu, cuối cùng có thể quang minh chính đại. Bên trong nhà Trịnh Quyên, kích động hai cái tay nhỏ nắm thật chặt, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhớ lại năm xưa đủ loại, giống như hết thảy đều là mệnh trung chú định. Từ ngày hôm đó lần đầu gặp gỡ, bốn mắt nhìn nhau, tình độ ngầm sinh. Trong hai năm qua, Triệu Hằng đối với nàng sủng ái, chiếu cố, đối bọn hắn nhà trợ giúp, có ân, càng có tình hơn. Một ngày này, Trịnh Quyên đã sớm chờ đợi quá lâu, chờ đợi quá lâu. Một màn này đã sớm vô số lần xuất hiện tại trong mộng của nàng. Triệu Hằng đầu tiên là hướng về phía Trịnh Đại Mụ hành lễ, trực tiếp đổi giọng mẹ, ta tới đón Trịnh Quyên. Trịnh Đại Mụ cũng là không tìm được vui mừng ai, tốt tốt tốt. Đi vào trong nhà, Trịnh Đại Mụ kéo mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Trịnh Quyên, đem bàn tay nhỏ của nàng giao đến trong tay Triệu Hằng. Tiểu Hằng, Quyên Nhi có thể gả cho ngươi, ta là 100 cái yên tâm. Về sau các ngươi cố gắng sinh hoạt. Quyên Nhi, về sau ngươi chính là Triệu gia con dâu, phải ở nhà làm tốt một cái con dâu phải làm, đem trượng phu ngươi chiếu cố tốt. Lúc này Trịnh Quyên nhìn xem đã tóc hoa dâm mẫu thân, cũng là kích động nước mắt chảy xuống, mẹ, ta sẽ thật tốt. Triệu Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, đừng lo lắng, hai ngày nữa chúng ta liền đem mẹ cùng Quang Minh tiếp nhận đi. Trịnh Đại Mụ cũng là vội vàng an ủi nhanh lau lau, hôm nay là một ngày tốt ngày đại hỷ, cũng không thể khóc ra ngoài. Chờ Trịnh Quyên ổn định cảm xúc, thay đổi nụ cười, Triệu Hằng từng thanh nàng bế lên, không để ý nàng thẹn thùng, đem nàng đặt ở xe đạp của mình chỗ ngồi phía sau. Trong tiếng pháo, xe đạp đội đường cũ trở về. Trên đường trở về càng thêm náo nhiệt, nhất là đến nhà mình phụ cận, đầy đường vây xem tân nương. Thời đại này cũng không có cái gì hoạt động giải trí, cưới vợ tuyệt đối là lớn nhất náo nhiệt. Dọc theo đường đi, đều có người tán dương cô dâu này dung mạo thật là xinh đẹp, như trong bức họa người. Chính là, nhân gia tân lang cũng xoáy khí, nhìn thực sự là xứng. Triệu Hằng có bản lĩnh, cũng có phúc, tự nhiên có thể cưới xinh đẹp con dâu. Một đường trở lại nhà mình, sớm đã có báo tin hải tử hô hào tân nương trở về. Chương 45, tân hôn đi đến đơn giản nghi thức kết hôn, chính là náo nhiệt tiệc cưới. Mặc dù không thể tổ chức lớn, nhưng một chút thân cận thân bằng hảo hữu, nhiệt tâm hàng xóm đều vẫn là muốn mở tiệc chiêu đãi một chút. Bởi vì Triệu Hằng trở thành bác sĩ, ngày bình thường cũng không thiếu giúp những thứ này các bạn hàng xóm xem bệnh một chút, cho nên nhân duyên cũng là rất không tệ, cái này tiền quà cũng không thiếu thu. Thời đại này, tiền quà là 2 mao đến 2 khối không đợi. Quan hệ tốt, điều kiện tốt, liền cho thêm 1 điểm. Quan hệ tầm thường, liền thiếu đi cho 1 điểm. Lý Tố Hoa trực tiếp cho Trịnh Quyên lấp 50 khối, đem Trịnh Quyên sợ hết hồn, cũng không dám muốn. Lý Tố Hoa lôi kéo tay Trịnh Quyên: "Quân Nhi, ngươi liền thu cất đi. Tiểu Hằng cha mẹ phải đi trước, mấy năm này cũng là đi theo chúng ta lớn lên." Hắn tại Đại Di trong mắt, không giống như nắm côn ba người bọn hắn kém. "Bây giờ ngươi gả tới, chính là Đại Di thân nhi tức. Đại Di đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy." Triệu Hằng cũng mở miệng nói ra: "Quân Nhi, cho ngươi ngươi liền thu lấy, về sau đem Đại Di làm mẹ ruột một dạng hiếu kính là được rồi." Trịnh Quyên lúc này mới nhận lấy tới cảm tạ Đại Di. Đi theo náo nhiệt Chu Bình Côn, trong thoáng chốc, cảm giác chính mình giống như đã mất đi cái gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không có gì. Chỉ là thầm nghĩ lấy, tương lai cũng muốn cưới một giống tẩu tử xinh đẹp tức phụ nhi. Triệu Hằng mắt nhìn Chu Bình Côn: "Cô Nhi, đừng trách ca ca đảo chân tường, đều do tẩu tử dáng rất hảo. Đến tương lai ca phát đạt, mang theo ngươi phát tài." Ngoại trừ Lý Tố Hoa, những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít cầm một chút, 2 mao, 5 mao, 1 khối, 2 khối đều có. Cộng lại vậy mà cũng có hơn 60 khối. Hôm nay là Chu Dung phụ trách làm ký sổ, tiếp đãi sống. Sau khi làm xong, đem ký sổ bản cùng tiền thống nhất giao cho Trịnh Quyên. Trịnh Quyên tiếp nhận cái này bản, cũng là nhận lấy cái nhà này ân tình qua lại. Về sau chỉ cần trên sổ sách này nhân ra có cái việc hiếu hỉ, đều phải dựa theo tương ứng quy cách đáp lễ, không thể để lộ đi. Náo nhiệt một ngày, chờ thân bằng hảo hữu tất cả giải tán, trong phòng chỉ còn lại vợ chồng trẻ. Hoàng hôn ánh đèn cho hôm nay Trịnh Quyên bằng thêm vài phần màu sắc. Mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo miệng anh đào, da trắng non nà ngọc tô thủ. Thu Thủy nhẹ nhàng nở nụ cười ở giữa, mọi loại thâm tình chạy lên não. Bốn mắt nhìn nhau, nhu tình vô hạn. Đêm động phòng hoa trúc, Triệu Hằng mặc dù sống mấy chục năm, nhưng cũng là đại cô nương lên tiệu lần đầu tiên. Nhìn mình vợ mới cưới, nhìn xem cái này thẹn thùng vô hạn tân nương tử, Triệu Hằng cũng là cảm xúc bành bái. Kích động tâm, tay run rẩy, tiếng kêu muội muội cùng đi. Vuốt ve xinh xắn dung mạo, Triệu Hằng trong lòng cảm thán: "Quân Nhi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Triệu Hằng con dâu." "Ân." "Hằng ca, về sau, ngươi chính là thiên của ta, ta hết thảy." Không nghĩ tới Trịnh Quyên cũng có thể nói ra dạng này lời tâm tình, Triệu Hằng cũng kìm nén không được kích động: "Quân Nhi, nên nghỉ tạm." Một năm kia hoa lê bay xuống hoa mai nở đầu giường đặt gần lò sưởi. Một năm kia mới trên cái mền lưu lại quá nhiều sầu. Triệu Hằng tại thế giới hiện thật trong lúc học đại học, liền thi bằng lái, chỉ là bởi vì trong túi không có tiền, vẫn không có mở ra lên xe của mình. Bây giờ, vừa qua khỏi 20, nên cái gì đều có. Triệu Hằng từng nghe một người tài xế kỳ cựu nói qua, xe mới cùng xe cũ, đều có các hảo. Xe mới có xe màng khoái hoạt, cũ xe có bạo lực điều khiển sảng khoái cảm giác. Triệu Hằng không chút lái qua xe, cũng không hiểu đến những thứ này. Ngược lại hắn cảm thấy, bây giờ liền rất tốt. Bất quá, nhân sinh đệ nhất, cũng nên yêu quý. Huống chi tình thâm nghĩa trọng, bằng mọi cách thương thiết. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng sớm rời giường, bắt đầu làm muộn điểm tâm. Táo đỏ cây long nhãn cháo, tăng thêm đã sớm chuẩn bị xong đường đỏ. Bánh bao chay, trứng ốp liếp, cải trắng bún thịt hầm. Triệu Hằng bên này đang bận, Trịnh Quyên đã bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy Triệu Hằng hông: "Hằng ca, thật xin lỗi, hẳn là ta đứng lên phục dịch ngươi." Triệu Hằng xoay người, khẽ vuốt nàng một chút mái tóc, tại cái trán nàng hôn một cái: "Ta đổ đốc, hôm nay ngươi lớn nhất. Nghỉ khỏe sao? Còn đau không?" Trịnh Quyên khuôn mặt đỏ lên: "Không, không đau, chỉ là hơi nhíu lên lông mày, bán rẻ nàng." Triệu Hằng một cái không lưng, tại đối phương kinh hô bên trong, cho nàng tới một ôm công chúa, đem nàng đặt ở trên ghế làm tốt: "Ta cho ngươi đánh nước rửa mặt. Hôm nay ngươi đàn ông phục dịch ngươi. Ngươi nghĩ phục dịch ta, về sau có nhiều thời gian." Cảm thụ được Triệu Hằng phát ra từ nội tâm sủng ái, Trịnh Quyên chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy cũng là hạnh phúc, cũng sẽ không nói cái gì, cứ như vậy trực câu câu nhìn xem Triệu Hằng. Phong phú dinh dưỡng bữa sáng, để cho Trịnh Quyên lại là một hồi đau lòng: "Hằng ca, ta không cần ăn tốt như vậy." Triệu Hằng cho nàng kẹp một đũa trứng gà, lại kẹp hai mảnh thịt ngoan: "Về sau nhường ngươi ăn cái gì, ngươi liền ăn cái gì, muốn em chính mình nuôi béo béo trắng trắng, ta mới ưa thích." "Phốc thử, nào có ngươi nói như vậy. Ta này liền ăn, được rồi." Đã ăn xong ngọt độ tăng mạnh bữa sáng, Trịnh Quyên liền không chịu ngồi yên, không để ý tới chính mình vẫn được đi không tiện, liền vội vàng quét dọn gian phòng, chỉnh lý quần áo, tắm một cái xoát xoát. Triệu Hằng gặp không quên nổi, cũng liền cùng theo làm. Đương nhiên, cũng không quên đem trên giường đệm lên khăn lông trắng tu lại, đây vẫn là Trịnh Quyên hôm qua chính mình nhất định phải để lên, nói là mẫu thân giáo. Đương nhiên, bây giờ khăn mặt không phải thuần trắng. Bây giờ chính là xuân hạ chi ra mùa, thời tiết càng ngày càng ấm, Triệu Hằng hôm nay cũng là cái nào đều không đi, ngay tại trong nhà bồi tiếp con dâu. Vợ chồng trẻ đang bận rộn, Lý Tố Hoa đã tới, nhìn thấy Trịnh Quyên đang bận, ánh mắt bên trong liền không nhịn được tán thưởng, quay đầu lại bắt đầu cở trách Triệu Hằng: "Tiểu Hằng, ngươi cũng là, không biết đau lòng ngươi tức phụ như sao?" Không đợi Triệu Hằng mở miệng, Trịnh Quyên mở miệng trước: "Lại gì, là ta muốn làm. Trước đó trong nhà là dạng gì, ta mặc kệ. Bây giờ tất nhiên ta trở thành Hằng ca con dâu, ta liền phải đem trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, lợi lợi sáng lên, không thể cho Hằng ca mất mặt. Đại Di, ngươi ngồi, ta rót trà cho ngươi." Nói xong liền đi rót chén trà thủy, còn lấy ra một chút hạt dưa đậu phộng. Lý Tố Hoa càng thêm hài lòng: "Ai, tốt tốt tốt. Tiểu Hằng có thể lấy được ngươi dạng này hảo tức phụ nhi, cha mẹ hắn đều yên tâm." Buổi trưa, Lý Tố Hoa không đi, lưu lại ăn bữa cơm. Hôm qua trở về hỗ trợ Chu Dung, đã trở về Trương gia trang. Chu Bình Côn hôm nay cũng đi đi làm. Triệu Hằng lại là xin nghỉ 3 ngày, chuyên môn ở nhà bồi tiếp con dâu. Cho nên, cái này giữa trưa cũng chỉ có Triệu Hằng vợ chồng trẻ cùng Lý Tố Hoa. Cưới sau sinh hoạt là ngọt ngào, hạnh phúc, Triệu Hằng lần thứ nhất hưởng thụ bị phục vụ cảm giác. Triệu Hằng mỗi ngày đều sẽ dậy thật sớm rèn luyện, Trình Quyên cũng là đi theo, vội vàng làm điểm tâm. Chờ Triệu Hằng rèn luyện hoàn tất, nóng hổi điểm tâm cũng đã chuẩn bị xong. Thời quần áo có người thầy, cái bàn ô bế có người xoa, đồ ăn làm tốt cầm chén soát. Mặc dù Triệu Hằng cũng không phải là một lôi thôi, nhưng có Trịnh Quyên sau đó, trong nhà là chỉnh chỉnh tề tề, sáng sủa sạch sẽ, trong viện cũng xử lý trật tự rõ ràng. Triệu Hằng không hút thuốc lá, cũng không quá ưa thích uống rượu, liền ưa thích pha ấm trà, xem sách một chút. Ngay những lúc này, Trịnh Quyên liền sẽ an tĩnh ngồi ở một bên, cũng lấy ra sách vở học tập. Tuế nguyệt qua tốt, hồng tụ thiêm hương. Thì ra, nữ nhân có thể ôn nhu như vậy. Chương 46, tân hôn sau đó 3 ngày lại mặt, lại xưng về nhà thăm bố mẹ. Nữ tử xuất giá sau đó ngày thứ 3, cùng tân hôn trượng phu cùng một chỗ, về nhà ngoại. Trịnh đại mụ tuổi tác cao, Quang Minh cũng mới 9 tuổi, sinh hoạt có nhiều bất tiện. Triệu Hằng là dự định để cho bọn hắn đi theo chính mình ở chung, nhưng Trịnh đại mụ chết sống không đồng ý. Mắt thấy Triệu Hằng nhiều lần yêu cầu, Trịnh đại mụ thái độ cũng rất kiên quyết. Tiểu Hằng, ta biết ngươi là hiếu kính ta, muốn chiếu cố chúng ta, nhưng ta một cái lao bà tử, còn có Quang Minh, hai chúng ta đây nếu là đi, nhân gia nhất định sẽ nói các ngươi nhàn thoại, nào có mẹ vợ cùng em vợ ở tại con rể trong nhà đạo lý, cái này không thể nhường ngươi bị người nói miên thuyền. Triệu Hằng lại là lắc đầu, mẹ, chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín qua chính mình tháng ngày, quản người khác làm gì? Lại nói, bọn hắn chính là một bụng nói, lại có thể nói mấy ngày. Người thân thể này không tốt, Quang Minh cũng cần đi theo chúng ta học tập, vẫn là ở đến cùng một chỗ, dễ dàng hơn. Bằng không, Quyên Nhi cũng không yên tâm đối với các người, còn muốn mỗi ngày hướng về cái này chạy. Các người rời đi qua ở chung, chờ sang năm chúng ta có hài tử, ngươi còn có thể hỗ trợ chiếu cố. Quyên Nhi, ngươi cũng hỗ trợ khuyên đủ mẹ. Chính Quyên lần này lại là không có nghe lời nói Hằng ca, tất nhiên mẹ đều nói như vậy, vậy trước tiên như vậy đi. Ngược lại cách cũng gần, ta mỗi ngày tới xem một chút cũng được. Nếu thật là, nếu là có hài tử, lại để cho mẹ cùng Quang Minh đi qua, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Gặp nói không lại bọn hắn, Triệu Hằng cũng liền trước bỏ qua. Cũng may cách không xa, Triệu Hằng lại thường xuyên giúp Trịnh đại mụ điều lý cơ thể, Trịnh Quang Minh con mắt cũng khôi phục bình thường, ngược lại là hoàn toàn có thể bình thường sinh hoạt. Chờ Trịnh Quyên đã hoài thai, lại để cho bọn hắn đi qua chiếu cố cũng không muộn. Ở nhà vừa chờ đợi 3 ngày, Trịnh Quyên liền bị không được, đẩy Triệu Hằng đi làm. Người trẻ tuổi đi, hỏa lực vượng, lại thêm Triệu Hằng quanh năm tập võ, tố chất thân thể cũng là tiêu chuẩn, liền dễ dàng va chạm gây gỗ, lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá, Trịnh Quyên khí sắc lại là càng ngày càng tốt, sắc mặt hồng nhuận, làn da thủy linh có sáng bóng, giống như có thể bóp ra nước. Vừa tới trong xưởng, Triệu Hằng liền bắt đầu cho các đồng nghiệp phát kẹo mừng, khói tan. Tất cả mọi người cũng là hung hăng chúc mừng. Bác sĩ Triệu, chúc mừng chúc mừng, sớm sinh quý tử. Bác sĩ Triệu, thân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Một đường đáp lại các đồng nghiệp nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, Triệu Hằng trung quy là đi tới bác sĩ nhà máy bộ phòng. Hai vị bác sĩ nhà máy cũng cho Triệu Hằng đưa lên chúc phúc, không thể thiếu lại là một phen khách sáo. Đem trong bọc mang đường và khói đều chia xong, mới bắt đầu công việc hôm nay. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cuộc sống rất bình tĩnh, rất thoải mái. Chiều nào ban về đến nhà, Trịnh Quyên cũng đã làm xong đồ ăn, đánh tốt nước rửa mặt, chờ lấy hắn. Tối ngủ phía trước, Trịnh Quyên còn có thể đánh hảo nước rửa chân, cho Triệu Hằng rửa chân, theo chân. Triệu Hằng cũng là đánh ngang tay, cho đối phương rửa chân, theo chân, thậm chí còn gấp bội hoàn trả, đem địa phương khác cũng vân vân. Nhìn mình một tay nuôi nấng cặp kia bạch ngọc bát, Triệu Hằng cũng rất có cảm giác thành công, tương lai hải tử chắc chắn không nói. Trưa hôm nay, phòng y tế tới một niên linh tương đối lớn bệnh nhân. Triệu Hằng nhìn hắn khí sắc thật không tốt, thông qua sắc mặt, con mắt, đại khái có một chút phán đoán, vì phán đoán chuẩn xác hơn, liền mở miệng hỏi thăm vị sư phụ này, xương hô như thế nào? Ngươi cái này đều có cái gì triệu chứng? Khi nào thì bắt đầu? Lão sư phó mở miệng nói ta họ Tạ, là gia cận bá xưởng, bọn hắn đều gọi ta lão Tạ. Ta đây là gần nhất thường xuyên cảm giác ngược muộn đến hoảng, có đôi khi còn có thể ho khan, thở không nổi tới, không có gì khí lực. Trước đó cũng không có quá để ý, còn tưởng rằng là chính mình không có nghỉ ngơi tốt, nhưng gần nhất xuất hiện nhiều lần, cũng cảm giác nghiêm trọng. Triệu Hằng gật gật đầu, bắt mạch, nghe chẩn đoán bệnh, sau một phen cẩn thận chẩn bệnh, đã có kết quả, hẳn là thời kỳ đầu bệnh thấp tim. Cũng may phát hiện tương đối sớm, còn có biện pháp. Đây nếu là tiếp qua cái 2 năm, liền xem như bệnh viện đông y mấy vị kia lão trung y đi, cũng không biện pháp trị. Triệu Hằng chợt nhớ tới, bên trong nội dung cốt truyện giống như có một đoạn như vậy, gia cận bã xưởng có cái lao Tạ được bệnh thấp tim, cuối cùng Khúc Tú Trinh biết gia cận bã xưởng hoàn cảnh làm việc, đưa gia cận bã xưởng trang bị băng truyền cùng quạt điện, mới cải thiện rất nhiều. Bởi vì Triệu Hằng ảnh hưởng, vốn là nên đi vật liệu gỗ nhà máy Chu Bình Côn, sớm 3 năm, trực tiếp tiến vào xì dầu nhà máy, hơn nữa còn không có đi gia cận bã xưởng. Cho nên, Triệu Hằng ngược lại là quên gia cận bã xưởng chuyện này. Nghĩ tới đây, Triệu Hằng trước tiên cho Tạ sư phó mở thuốc, lại làm đơn giản châm cứu, hóa giải trước mắt triệu chứng. Sau đó, Triệu Hằng mới mở miệng nói Tạ sư phó, ngươi tình huống này hơi có chút nghiêm trọng. Bất quá cũng không cần lo lắng, may mắn phát hiện tương đối sớm. Xưởng chúng ta phòng y tế điều kiện tương đối đơn sơ, không có biện pháp cho ngươi hoàn toàn trị liệu, dạng này, ta dẫn ngươi đi một chuyến bệnh viện đông y đi, cam đoan chữa cho ngươi hảo. Tạ sư phó nghe vậy có chút do dự, bác sĩ Triệu, y thuật của ngươi hảo như vậy, còn xem không được không? Bệnh viện đông y hơi ta. Triệu Hằng nghĩ nghĩ, mới tiếp tục mở miệng nói cái này ngươi không cần lo lắng, bệnh viện đông y có sư phụ của ta tại, lão nhân gia ông ta cho bệnh nhân dùng thuốc, luôn luôn là chiếm tiện nghi, không cần bao nhiêu tiền. Dạng này, Tạ sư phó, ngươi ngồi trước, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, Triệu Hằng đi ra phòng y tế, đầu tiên là đi ra cặn bã xưởng dạo qua một vòng, hiểu rõ một chút ra cặn bã xưởng trước mắt hoàn cảnh, mới xoay người đi Khúc Tú Trinh văn phòng. Sau khi gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến Khúc Tú Trinh một tiếng mời đến, Triệu Hằng mới đi vào. "Khúc bí thư." Khúc Tú Trinh cũng là đổi mới rồi cơ vị, xưng hô mới. Khúc Tú Trinh ngẩng đầu thấy thức Triệu Hằng, vội vàng nhiệt tình chào hỏi: "Là tiểu Triệu a, nhanh ngồi. Ngươi cái này không tại phòng y tế ngồi, tìm ta đây là làm gì tới? Có chuyện gì không?" Khúc Tú Trinh đối với Triệu Hằng vẫn là rất chiếu cố, thường xuyên cổ vũ Triệu Hằng học tập cho giỏi, còn cho Triệu Hằng mở đèn xanh, để cho hắn có thể sớm tan tầm, thêm ra nhiều thời gian hơn đi bệnh viện đông y học tập y thuật. Triệu Hằng đối với cái này Khúc lão thái thái cũng rất tôn kính, cho nên cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên là nói một lần tạ sư phó bệnh tình, sau đó mới mở miệng nói: "Khúc bí thư, tạ sư phó loại bệnh này không phải không có nguyên do. Ta vừa mới đi ra cặn bã xưởng đi dạo một vòng, nơi đó hoàn cảnh làm việc thực sự quá kém. Bởi vì bột ngọt cặn bã nhiệt độ tương đối cao, các công nhân làm việc đứt thời điểm cũng rất dễ dàng chảy mồ hôi. Có thể vì thông gió thông khí, ra cặn bã xưởng còn nhất thiết phải mở cửa sổ ra. Dạng này các công nhân lúc làm việc, trước ngực mồ hôi cặn bã trưng, sau lưng gió lạnh thổi, cũng rất dễ dàng đến bệnh phong thấp. Giống như lão tạ dạng này, nếu là chậm thêm cái 2 năm, tất nhiên sẽ phát triển thành nghiêm trọng bệnh thấp tim, đến lúc đó căn bản không cách nào trị. Lão tạ người này cũng liền triệt để hủy." Khúc Tú Trinh nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên: "Ân, ngươi nói tình huống này rất nghiêm trọng. Đây là trong xưởng phương diện quản lý thiếu sót. Dạng này, ngươi theo ta cùng một chỗ, chúng ta lại đi ra cặn bã xưởng xem tình huống." Nói xong, Khúc Tú Trinh đứng dậy đi ở phía trước. Đến ra cặn bã xưởng, bên trong 4 cái công nhân đang làm lấy sống. Nhìn thấy Triệu Hằng cùng Khúc Tú Trinh, mấy người ngừng công việc trong tay, đi tới chào hỏi: "Khúc bí thư hảo, bác sĩ Triệu hảo." Khúc Tú Trinh gật gật đầu, nhìn bốn phía nhìn, lại lôi kéo mấy cái công nhân hỏi thăm một vài vấn đề. Thông qua trò chuyện, Triệu Hằng cũng quen biết Lữ Xuyên cùng Tào Đức Bảo. Hai người này tại trong kịch bản gốc, về sau đều thành Chu Bình Côn hảo bằng hữu, còn cùng Chu Bình Côn mấy người hợp thành Quang Chữ Phiến 6 tiểu quân tử. Tào Đức Bảo trước đó cũng ở tại Quang Chữ Phiến, còn cùng Chu Bình Côn nhận biết, chỉ là về sau dọn đi rồi. Hắn cũng là gần nhất vừa mới phân phối đến xì dầu nhà máy, còn không có cùng Chu Bình Côn gặp được. Cái này Tào Đức Bảo tư tưởng có vấn đề, vì tư lợi, không rõ ràng trình độ của mình, còn cả ngày tưởng tượng lấy có thể cưới một gặp rủi ro cao càn ra nữa nhi, dễ mang theo hắn lên như diều gặp gió. Về sau Kiều Xuân Yến cùng Tào Đức Bảo kết hôn, Tào Đức Bảo cũng coi như là làm tới con rể tới nhà, mượn Kiều Xuân Yến đối quang, rất là phong quang một hồi. Chỉ là Tào Đức Bảo không có bản lãnh gì, hết ăn lại nằm, yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, còn mơ tưởng xa vời. Cuối cùng cặp vợ chồng đều đi lên hắc hóa chi lộ. Bây giờ, Kiều Xuân Yến cùng Trịnh Quyên quan hệ rất tốt, kể từ Trịnh Quyên sau khi đến, Kiều Xuân Yến thường xuyên đến thông cửa, mang theo Trịnh Quyên chơi, bồi tiếp Trịnh Quyên làm việc, tẩu tử, đều rất là thân thiết. Dạng này Kiều Xuân Yến vẫn là rất làm người khác ưa thích. Bây giờ cũng không biết Tào Đức Bảo hòa Kiều Xuân Yến còn có hay không cơ hội nhận biết, nếu như đụng phải, Triệu Hằng khẳng định muốn phá hư một chút, miễn cho cái này sinh động nhiệt tình Xuân Yến muội tử đi theo Tào Đức Bảo ra hỏa này hướng đi hắc hóa. Chương 47, đề nghị đi ra cặn bã xưởng. Khúc Tú Trinh thở dài: vấn đề xác thực tồn tại, hơn nữa một mực tồn tại. Đây là chúng ta làm lãnh đạo không có làm đến nơi đến chốn, để cho các công nhân chịu khổ. Tiểu Triệu, ngươi lần này nhắc nhở rất kịp thời. Dạng này, ngươi đi về trước, mang theo lão tạ đi xem bệnh. Hắn đây là bởi vì việc làm đến bệnh, lẽ ra phải do trong xưởng xuất tiền nhìn. Ngươi dẫn hắn xem xong bệnh, đem phiếu lưu lại, ta cùng tài vụ bên kia chào hỏi, quay đầu để cho lão tạ tìm tài vụ thanh lý. Nhất định phải cho lão tạ đem bệnh xem trọng, thật triệt để. Trong xưởng cũng sẽ thả hắn vài ngày nghỉ, để cho hắn nhiều chú ý 2 ngày. Quay đầu chúng ta thương lượng lại một chút, xem có thể hay không cho hắn điều cái cương vị. Đi, chỉ những thứ này a, ngươi đi về trước đi, ta đi tìm lãnh đạo xưởng triển khai cuộc họp. Triệu Hằng gật gật đầu: vậy được, ta về trước đã, có chuyện gì ngài lại gọi ta. Khúc Tú Trinh đúng là một xử lý hiện thực lãnh đạo tốt, nghĩ rất chu toàn, hiệu suất làm việc cũng rất cao. Triệu Hằng bên này trở lại phòng y tế, liền mang theo lão Tạ đi một chuyến bệnh viện Đông y, lại để cho sư phụ của mình Nhẫn Sĩ Dương hỗ trợ nhìn một chút. Cao lão sư hỏi thăm Triệu Hằng chẩn bệnh cùng phương án trị liệu, sau đó lại làm sơ điều chỉnh, hơn nữa trọng điểm chỉ đạo một chút bệnh thấp tim dự phòng cùng trị liệu, còn truyền thụ Triệu Hằng mới xoa bóp cùng châm cứu kỹ xảo. Triệu Hằng nghiêm túc học tập, thời điểm ra đi còn cầm một chút dữ liệu, phối trí một chút dự phòng tính chất nước thuốc, trở về đưa ra cặn bã xưởng các công nhân phân một chút. Sau khi làm xong, mang theo lão Tạ đi phòng kế toán báo tiêu phí tổn. Lão Tạ trong lòng cũng là rất xúc động: bác sĩ Triệu, ngươi thật là một cái người tốt, á hôm nay thực sự là may mắn mà có ngươi, bằng không thật muốn là nghiêm trọng. Ta đều không biết nên như thế nào hảo. Nhà chúng ta còn có cả một nhà người phải nuôi sống đâu. Triệu Hằng lại là khoát khoát tay: chuyện này, ngươi càng hẳn là cảm tạ Khúc bí thư. Ta nói với nàng tình huống của ngươi sau đó, nàng còn cố ý đi đóng quân xưởng nhìn một chút. Lại phân phó tài vụ bên này chi trả cho ngươi, mặt khác còn phê ngươi vài ngày nghỉ, nhờ ngươi mấy ngày nay trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lãnh đạo công lao, người của tầng dưới chốt tuyệt đối không nên cướp. Làm thuộc hạ, thích hợp nô ra lãnh đạo công lao, rất trọng yếu. Huống chi, Triệu Hằng cũng chính là động động một mép, vốn chính là Khúc Tú Trinh công lao. Đến nỗi hậu kỳ cho lão Tạ đổi cương vị, thậm chí cải thiện ra cặn bã xưởng hoàn cảnh, đây chỉ là lãnh đạo hứa hẹn. Tại sự tình không có làm tốt phía trước, Triệu Hằng một chữ cũng sẽ không nói. Đưa tiễn tiên ân vạn tạ lão Tạ, đợi đến lúc chiều, văn phòng thư ký thông chi Triệu Hằng tiến đến phòng họp. Chờ Triệu Hằng sau khi tới, liền gặp được Khúc Tú Trinh cùng lãnh đạo xưởng đều tại. Chờ Triệu Hằng từng cái bắt chuyện qua, Khúc Tú Trinh mở miệng nói: tiểu Triệu, ngươi nói một chút cho đại gia, cái này cái gì là bệnh thấp tim? Còn có chúng ta cái này ra cặn bã xưởng, nếu như trường kỳ ở bên trong việc làm, lại sẽ dẫn tới cái nào tật bệnh. Triệu Hằng gật gật đầu, bắt đầu giảng giải ra cặn bã xưởng hơi nước bốc hơi, ẩm ướt oi bức, khí ẩm rất nặng, này liền rất dễ dàng dẫn đến. Chờ Triệu Hằng giảng giải kết thúc, Khúc Tú Trinh mở miệng vừa mới tiểu Triệu nói, các ngươi cũng đều nghe được. Vấn đề này rất nghiêm trọng, nếu như không thể kịp thời nhận được giải quyết, hậu kỳ sẽ nghiêm trọng uy hiếp được đồng nghiệp sinh mệnh khỏe mạnh. Cứ thế mãi, chờ thật sự xảy ra vấn đề, về sau ai còn nguyện ý tại gia cặn bã xưởng làm? Gia cặn bã xưởng là xưởng chúng ta điều kiện kém cỏi nhất, địa phương gian khổ nhất. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho đồng nghiệp chảy mồ hôi lại rơi lệ. Bây giờ, cải thiện gia cặn bã xưởng sinh sản hoàn cảnh là đương vụ chi cấp bách, cũng là đại sự hàm nhất. Xưởng trưởng cũng là có chút khó khăn Khúc bí thư, chúng ta nhà máy tình huống ngươi cũng biết, vốn cũng không phải là đặc biệt tốt. Cái này muốn cải thiện gia cặn bã xưởng điều kiện, nhất định phải có băng truyền, máy sấy, quạt điện, những thứ này cũng đều phải không thiếu tiền a. Khúc Tú Trinh gật gật đầu, vậy thì nghĩ một chút biện pháp, ta cũng đang nghĩ biện pháp. Đại gia ai có chủ ý gì tốt cũng có thể nói ra. Đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, mau chóng giải quyết vấn đề này. Đám người trầm mặc không nói. Đây nếu là không có người quản, cuối cùng còn phải Khúc Lao Thái Thái khắp nơi cầu người, dựa vào bán mình mặt mũi, câu tới đủ loại thiết bị. Khúc Tú Trinh đối với chính mình cũng không tệ lắm, Triệu Hằng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, thế là mở miệng nói, Khúc bí thư, ta ngược lại thật ra có chủ ý, thực hành phiền phái một chút. Khúc Tú Trinh nghe vậy ngược lại là hứng thú tiểu Triệu, ngươi cứ việc nói, ngược lại bây giờ đại gia cũng không có biện pháp gì tốt. Liền nghe một chút ý kiến của ngươi. Triệu Hằng gật gật đầu, bắt đầu chính mình tự thuật Khúc bí thư, xưởng trưởng, ta nghĩ đến hai cái biện pháp, một cái là lâu dài kế hoạch, thao tác thỏa đáng mà nói, cũng có thể vì trong xưởng sáng tạo mới thu vào nơi phát ra. Một cái là ngắn hạn kế hoạch, dùng để giải quyết lập tức khó khăn. Kế hoạch lâu dài chính là muốn đầy đủ lợi dụng chúng ta tự thân tài nguyên cùng ưu thế. Kỳ thực xưởng chúng ta còn có một số tài nguyên không có bị rất tốt lợi dụng. Đó chính là gia cặn bã xưởng sinh ra phế thải. Vô luận là xì dầu sinh sản, vẫn là bột ngọt sinh sản, sử dụng nguyên vật liệu cũng là lương thực. Những thứ này sinh ra phế thải, trong đó cũng là giàu có đủ loại lòng trắng trứng, mỡ trở dinh dưỡng vật chất. Mặc dù không thể lấy ra cho người ta ăn, nhưng cho gia cầm, súc vật vẫn là có thể. Bây giờ phía trên không phải đang tại cầm chặt sinh sản, cổ vũ nuôi dưỡng sao? Ta nghe nói dưới mặt đất nông thôn dân chúng thường xuyên vì đồ ăn không đủ phát sầu. Đã như vậy, vì cái gì không lợi dụng một chút những thứ này phế thải đâu? Đương nhiên, nếu như đơn thuần lấy bột ngọt cặn bã làm đồ ăn, hẳn là cũng không làm được. Có thể làm thí nghiệm, đem bột ngọt cặn bã dựa theo tỷ lệ nhất định trộn vào trong đồ ăn, đút cho khác biệt gia cầm súc vật. Tìm ra thích hợp nhất sử dụng bột ngọt cặn bã gia cầm súc vật, cùng thích hợp nhất tỷ lệ. Nếu như một khi đi thông, liền có thể làm đến phế vật lợi dụng, biến phế thành bảo. Cứ như vậy, chúng ta bột ngọt cặn bã liền có thể đem bán lấy tiền, vì trong xưởng sáng tạo thu bảo. Có tiền, rất nhiều vấn đề cũng càng dễ giải quyết. Phía trên chính là ta nói kế hoạch lâu dài. Nói đến đây, mọi người tại đây con mắt đều phát sáng lên, một lần nữa đánh giá đến Triệu Hằng cái này vừa mới đầy 20 tuổi tiểu tử. Khúc Tú Trinh đối với Triệu Hằng cũng là càng xem càng hài lòng, không tệ không tệ, các ngươi người trẻ tuổi cái não này chính là linh hoạt. Người cái này tri thức mặt cũng rất rộng, còn có thể nghĩ tới những thứ này. Chuyện này nếu là thật làm thành, ngươi liền cho chúng ta nhà máy lập công lớn. Tiểu Lý, đem những thứ này đều nhớ kỹ. Xưởng trưởng, cái này có thể để người ta đi thí nghiệm một chút. Ta cảm thấy hẳn có thể được. Xưởng trưởng cũng là gật đầu tán thưởng không tệ, nghe khả thi cao vô cùng. Bất quá, cái này lâu dài kế hoạch, chính xác cần một chút thời gian. Tiểu Triệu, ngươi hãy nói một chút ngươi ngắn hạn kế hoạch. Triệu Hằng nói tiếp, chúng ta cần chính là băng chuyển, máy sấy cùng quạt điện. Những vật này tại máy móc nhà máy liền có. Máy móc nhà máy hàng năm cuối năm, không phải muốn cho bọn hắn nhân viên phát phúc lợi sao? Chúng ta có thể hứa hẹn dùng xì dầu, bột ngọt, xem như trao đổi, đổi lấy chúng ta cần băng chuyển, quạt điện, máy sấy chờ. Nếu như chúng ta sản lượng không đủ, không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, chúng ta cũng có thể áp dụng trả góp. Chờ Triệu Hằng nói xong cái này, Khúc Tú Trinh trực tiếp dẫn đầu vỗ tay, không tệ không tệ, chúng ta chính xác không có tiền, nhưng chúng ta có xì dầu, có bột ngọt, còn có một số bìa cứng xì dầu cùng bột ngọt. Những thứ này cũng có thể xem như đàm phán giao dịch thẻ đánh bạc. Chuyện này giao cho ta nói phán. Liền xem như đánh bạc tấm mặt mo này, ta cũng phải đem chuyện này làm tốt. Tiểu Triệu, ngươi rất không tệ. Ta thay chúng ta lãnh đạo xưởng, còn có gia cặn bã xưởng đồng nghiệp, cảm ơn ngươi. Triệu Hằng cũng là vội vàng khiêm tốn, Khúc bí thư, ta cũng là chúng ta xì dầu nhà máy một thành viên. Huống chi, ta có thể có những ý nghĩ này, không phải cũng là ngươi một mực cổ vũ ta phải thật tốt đọc sách, tăng trưởng tri thức. Ta cái này cũng là tiến vào bác sĩ nhà máy bộ phòng, có càng nhiều thời gian học tập, hiểu được càng nhiều kiến thức hơn, mới có thể đưa ra hôm nay ý kiến. Khúc Tú Trinh càng thêm hài lòng, cả khuôn mặt đều nhanh cười trở thành một bá hoa. Triệu Hằng đây là biến pháp khen nàng, nhưng loại này vớt mông ngựa cũng không làm cho người ta chán ghét, bởi vì Triệu Hằng nói cũng là sự thật, trong lời có ý sâu xa. Xưởng trưởng cũng đi theo vớt mông ngựa cái này, đích xác may mắn mà có Khúc bí thư. Kể từ Khúc bí thư sau khi đến, một mực tại cổ vũ chúng ta người trẻ tuổi học tập nhiều, chỉ có nắm giữ phong phú văn hóa tri thức mới có thể vì nhà máy, vì quốc gia làm nhiều công hiến. Khúc Lao Thái Thái vội vàng khiêm tốn, đây đều là phía trên chỉ thị, ta cũng chỉ là một truyền đạt giả. Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, Tiểu Triệu chính là bởi vì chăm chỉ học tập mới có bây giờ trưởng thành. Các ngươi đang ngồi, càng không thể nằm ở trên công lao sổ ghi chép sống bằng tiền danh dự. Về sau cũng muốn đọc nhiều sách, học tập nhiều. Chương 48, Tết Trung Thu sách xong ý kiến, cũng không có Triệu Hằng chuyện gì. Tiếp xuống việc làm, tự nhiên sẽ có người chuyên đi thi hành, đương nhiên không cần đến Triệu Hằng cái này áo khoác trắng đi chân chạy làm việc. Có Khúc Tú Trinh tại, hậu kỳ hai chuyện này chỉ cần làm thành, liền thiếu đi không được Triệu Hằng một phần công lao. Khúc Tú Trinh năng lượng tuyệt đối không nhỏ, Triệu Hằng bây giờ cùng với nàng quan hệ không tệ, nàng đối với Triệu Hằng cũng là hết sức coi trọng. Lại có biểu hiện hôm nay, Khúc Tú Trinh đối với hắn là 100 cái hài lòng. Cái này về sau tự nhiên muốn bảo hộ tốt quan hệ. Không đến nửa tháng, xì dầu nhà máy ra cặn bã xưởng liền có biến hóa mới, trang bị băng chuyển, máy sấy, quạt điện. Triệu Hằng cũng không khỏi không bội phục Khúc Tú Trinh xử lý chuyện tốc độ. Đồng thời, xì dầu nhà máy còn cố ý phái ra một số người, cùng các xuân phụ cận hương trấn hợp tác, làm một chút thí nghiệm, phát hiện đem bột ngọt cặn bã trộn vào trong y con vịt đồ ăn, có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Cái niên đại này nuôi dưỡng, cũng không có gì đồ ăn, số nhiều chủ yếu cũng là dùng thảo, còn có một số mài mặt sản xuất chấu cám các loại. Nuôi vịt tử đồng dạng cũng đều là nuôi thả, có thể sử dụng một chút bột ngọt cặn bã, trộn lẫn lấy đút cho con vịt, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Cứ như vậy, uy đi ra ngoài con vịt dáng dấp càng nhanh, đẻ trứng lượng cao hơn, tăng lên thật nhiều ăn thịt, trứng loại sản lượng. Đồng thời, xì dầu nhà máy vô cùng giá tiền thấp đem những thứ này bột ngọt cặn bã cái gì đều xử lý sạch, cũng càng thêm bảo vệ môi trường, còn có thể ngoài định mức mang đến một chút thu vào. Mặc dù những thứ này thu vào nhìn như không cao, nhưng tích lũy tháng ngày xuống, cũng là một bút con số không nhỏ. Vì thế, Triệu Hằng còn chiếm được trong xưởng thông báo khen ngợi, tán thưởng Triệu Hằng làm việc nghiêm túc phụ trách, quan sát cẩn thận, chăm chỉ hiếu học các loại. Còn phần thưởng Triệu Hằng 20 khối tiền, cùng với một chút xì dầu, bột ngọt chờ. Cái này khiến vốn là tại trong xưởng có chút danh tiếng Triệu Hằng, càng thêm ra danh tiếng. Triệu Hằng đối với cái này ngược lại là cũng không có quá mức để ý, vẫn như cũ khiêm tốn làm người, làm việc đàng hoàng. Ở trong mắt lãnh đạo, Triệu Hằng ngược lại là có định lực, sủng nhục bất kinh một cái đồng chí tốt. Trong nháy mắt, đã đến tháng 8. Mắt thấy Tết Trung thu gần tới, Lý Tố Hoa để cho Chu Bình Côn đi đón Chu Dung trở về đoàn tụ. Đồng thời, Triệu Hằng ngươi cầm hai nhà thực phẩm phụ bản, mang theo đủ loại phiếu, tiến đến mua bánh Trung thu. Cái niên đại này bánh Trung thu còn là một cái vật hi hãn, lượng cung ứng không nhiều, chủng loại cũng ít. Hậu thế bị người ghét bỏ năm nhân bánh Trung thu, ở niên đại này thế nhưng là tuyệt đối bánh trái thơm ngon, cũng không phải từng nhà đều có thể ăn đến. Xì dầu nhà máy ngược lại là cũng phát phúc lợi, mỗi cái công nhân phát hai tấm bánh Trung thu phiếu, có thể mua được hai khối bánh Trung thu. Triệu Hằng trong nhà, Chu gia, Trịnh gia, cộng lại định lượng cũng chỉ có 10 khối bánh Trung thu. Trong đó 4 khối vẫn là xì dầu nhà máy phát ra bánh Trung thu phiếu. Cái niên đại này bánh Trung thu cũng là thuần thủ công chế tác. Cũng tỉ như đậu xanh nhân bánh bánh Trung thu, đại sư phó trước tiên muốn chưng đậu xanh, quen ép thành phấn, đặt điểm đường một chỗ lẫn, chùm lên bột mì phóng đầu gỗ trong khuôn để ép, một khối bánh Trung thu liền đi ra. Cuối cùng lại chưng chín, liền có thể trực tiếp ăn. Bánh Trung thu mua về sau đó, người cả nhà đều không nỡ ăn. Mai mới chờ đến lúc đến 15 tháng 8 một ngày này, Triệu Hằng cố ý đem Trịnh Đại Mụ cùng Trịnh Quang Minh cũng nhận lấy, cùng một chỗ qua cái nhiệt nhiệt nháo nháo Tết Trung thu. Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên vợ chồng trẻ, Lý Tố Hoa cùng Chu Dung, Chu Bình Côn tỷ đệ, lại thêm Trịnh Đại Mụ cùng Trịnh Quang Minh, 7 người tụ ở trong Chu gia nhà chính, trong lúc nhất thời cũng là rất náo nhiệt. Cơm tối làm rất nhiều phong phú, là Trịnh Quyên cùng Lý Tố Hoa cùng một chỗ bận rộn, Trịnh Đại Mụ cũng đi theo hỗ trợ. Nhìn thấy nữ nhi ở chỗ này qua hảo như vậy, người một nhà chung đụng hòa thuận như vậy, Trịnh Đại Mụ cũng là cảm thấy vui mừng. Cơm tối có cá có thịt có trứng gà, còn có bánh bao chay, gạo cháo. Chỉ là lúc ăn cơm, Lý Tố Hoa khó tránh khỏi có chút thương cảm, nếu là lão đầu tử nhà chúng ta cùng nắm nghĩa cũng tại, thật là tốt bao nhiêu. Cũng không biết bọn hắn ở bên kia ăn ngon không tốt, có thể ăn được hay không bên trên cơm ngon như vậy đồ ăn. Có hay không bánh Trung thu ăn? Đại gia vội vàng ăn ủi, Chu Dung miệng nói ngọt mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Anh ta cùng cha ta nói không chừng ăn so với chúng ta còn tốt. Lần trước anh ta còn viết thư nói, bọn hắn bên kia lãnh đạo rất coi trọng hắn, đang muốn để bạn hắn đâu. Hắn mỗi ngày ngồi ở văn phòng, cũng liền xem văn kiện, việc làm nhiều nhẹ nhõm. Phúc lợi đãi ngộ còn tốt. Cha ta cũng không cần lo lắng, hắn nhưng là công nhân bậc 8, toàn bộ công trường người dẫn đầu, trông coi không ít người. Chắc chắn cũng là không có vấn đề. Triệu Hằng cũng đi theo an ủi yên tâm đi, lại gì, nắm nghĩa ca lúc này nói không chừng đang cùng Đông Mai tỷ cùng một chỗ qua đây. Mặc dù chúng ta không cùng một chỗ, nhưng chúng ta người một nhà tâm tư ở chung với nhau. Giống như chúng ta đang suy nghĩ bọn hắn bây giờ chắc chắn cũng đang suy nghĩ chúng ta. Trịnh Đại Mụ cũng mở miệng thân ra, ngươi là có phúc. Con cái đều có tiền đồ, bạn già lại là vinh quang công nhân. Cuộc sống sau này còn dài mà. Lý Tố Hoa điều chỉnh một chút đúng, hôm nay là một ngày tốt cao hứng thời gian, chúng ta không muốn bọn hắn. Tới, ăn thật ngon. Đã ăn xong, chúng ta lại ăn bánh Trung thu. Đúng lúc này, bên cạnh Trịnh Quyên bỗng nhiên che miệng lại nôn mẹ mấy lần, vội vàng đứng lên, hướng về đi ra ngoài phòng, Triệu Hằng vội vàng đuổi theo. Đến trong viện, Triệu Hằng vỗ vỗ phía sau lưng Trịnh Quyên, thế nào, Quyên Nhi, là có cái gì không thoải mái sao? Là tối hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Trịnh Quyên vỗ vỗ lồng ngực của mình, thở dốc một hơi, rồi mới lên tiếng, ta cũng không biết chuyện ra sao, hai ngày này muốn nôn khan. Triệu Hằng nghe vậy sững sờ, hơi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là có chuyện tốt. Tới, ta cho ngươi bắt mạch một chút. Lúc này, trong phòng Lý Tố Hoa cùng Trịnh Đại Mụ cũng đi theo ra ngoài. Nhìn thấy Triệu Hằng đang tại cho Trịnh Quyên bắt mạch, hai cái lao thái thái lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chỉ chốc lát sau, Triệu Hằng thả xuống cổ tay Trịnh Quyên, có chút mừng rỡ, có chút kích động, còn có chút không dám xác định tựa như là hỉ mạch. Lý Tố Hoa phản ứng nhanh nhất thật sự. "Tới, Quyên Nhi, tiến nhanh phòng, đại di hỏi ngươi, ngươi lần trước tới cái kia là lúc nào?" Trịnh Quyên cũng có chút ngu ngơ cái này, giống như chính xác chậm một lúc lâu, ta cũng không để ý không phải là thật sự có a. Nói đến đây, Trịnh Quyên trên mặt cũng hiện ra kinh hỉ, kinh ngạc nhìn Triệu Hằng. Luôn luôn đối với y thuật của mình thật tự tin Triệu Hằng, lúc này cũng thật không dám xác định, trong miệng nhắc tới mạch tượng lưu loát, giống như bi, lượn vòng hữu lực, đích thật là hỉ mạch triệu chứng. Có thể, ta cũng không nắm chắc được, Quyên Nhi, lại để cho ta hảo một chút. Chính Quyên lần nữa đưa tay ra, Triệu Hằng một lần nữa bắt mạch, lấy ra 12 phần tinh thần cẩn thận cảm ứng, biểu tình trên mặt cũng là càng ngày càng mừng rỡ, đích thật là hỉ mạch, Quyên Nhi, ta có hài tử, ta muốn làm ba. Không được, còn phải xác nhận một chút, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện, làm kiểm tra cặn kẽ. Lý Tố Hoa cũng là thật cao hứng, đi lên chiếu vào Triệu Hằng cái hốt vỗ một cái, đi cái gì bệnh viện, cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào. Tết Trung Thu, vẫn là hơn nửa đêm. Ngày mai lại đi. Bình thường nhìn ngươi cũng thật chững chạc, không nghĩ tới vẫn còn con nít. Trịnh Đại Mụ cũng là kích động chân tay luôn cũng có. Thật sự có. Ai, Quyên Nhi, thật hảo. Chính Quyên cũng là kích động và phần, Triệu Hằng vội vàng đỡ nàng, đem nàng nâng đến trên chỗ ngồi tới, chậm đã điểm. Chính Quang Minh lúc này cũng hiểu rồi cái gì tỉ, ta là muốn làm cứu cứu sao. Vốn là còn chút thương cảm Trung Thu cơm, triệt để hưng phấn, người một nhà đều vây quanh Trịnh Quyên chuyện. Chương 49, thời gian mang thai 2-3 chuyện sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng liền dẫn sớm tỉnh lại Trịnh Quyên, cùng đi bệnh viện. Lý Tố Hoa cùng Trịnh Mẫu hai cái này tiểu lao thái thái cũng nhất định phải đi theo, bảo là muốn trước tiên biết tin tức. Sau một phen kiểm tra, cuối cùng xác định Trịnh Quyên chính xác mang bầu, có chừng 2 tháng. Cái này người cả nhà đều sướng đến phát rồi, Triệu Hằng cũng là kích động không thôi. Sống 20 mấy năm, lần đầu có loại thể nghiệm này, muốn làm ba, phải chứng kiến một cái sinh mạng nhỏ thai nghén, sinh ra, tương lai còn muốn tham dự hắn hoặc nàng trưởng thành, nhìn xem hải tử lớn lên. Suy nghĩ một chút liền kích động ngủ không yên. Lý Tố Hoa cùng Trịnh Đại Mụ cũng là hung hăng trò chuyện thời gian mang thai chú ý hạng mục, kế hoạch hải tử lúc nào xuất sinh, muốn sớm cho hải tử chuẩn bị đủ loại vật dụng. Vừa đến nhà, Lý Tố Hoa lập tức cho Chu Bình Côn hạ mệnh lệnh nắm côn, cho ngươi cha cùng ca của ngươi viết thư, để cho bọn hắn cũng cao hứng một chút. À, đúng, thuận tiện giúp mẹ ngươi nói một chút ca, để cho hắn cùng Đông Mai cũng nắm chặt một chút. Ngươi hằng ca so với hắn đều nhỏ 2-3 tuổi, bây giờ lập tức liền muốn làm ba, để cho hắn cũng nhanh, mau để cho mẹ ôm vào đại tôn tử. Chu Bình Côn vội vàng viết thư đi, Triệu Hằng cũng bắt đầu vội vàng, chuẩn bị cho con dâu chuẩn bị thuốc bổ. Gà tới đoạn thời gian này, bởi vì Triệu Hằng thường xuyên có thể làm đến một chút gà rừng thỏ rừng, trứng gà cái gì, trong nhà còn không thiếu đường cắt trắng, Trịnh Quyên dáng người cũng trổ mã càng hoàn mỹ hơn. Nhưng Triệu Hằng vẫn cảm thấy không đủ, hắn muốn để Trịnh Quyên ăn tốt hơn, càng có dinh dưỡng. Lý Tố Hoa cùng Trịnh Đại Mụ đều nuôi có gà mái, liền Triệu Hằng trong tiểu viện cũng nuôi 2 cái. Bây giờ những thứ này gà ở dưới trứng gà đều được đưa đến Triệu Hằng trong nhà. Triệu Hằng đơn giản suy xét sau đó, liền cùng Trịnh Quyên thương lượng với Nhi, cái này sinh con loại sự tình này, hai ta cũng là lần đầu, không có kinh nghiệm. Lại thêm ngươi bây giờ cũng là nhà của chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng, vừa vặn mượn cơ hội này, đem mẹ ta cùng Quang Minh nhận lấy. Trong nhà nếu là có bọn hắn hỗ trợ chiếu cố, ta cái này đi làm cũng càng thêm yên tâm, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Quyên trong lòng cũng là rất xúc động vậy rồi, ta lần này cũng giúp ngươi khuyên đủ. Cuối cùng, tại vợ chồng trẻ khuyên bảo, Trịnh Đại Mụ cùng Trịnh Quang Minh cùng một chỗ trở tới. Cũng may Triệu Hằng sớm liền thành lập xong rồi phòng ở, hoàn toàn ở phía dưới. Một gian nhà chính, 2 gian phòng ngủ, còn có một bếp một bệ. Thỏa đáng 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp một bệ, phối mang tiểu viện. Tại toàn bộ quang chữ phiến, cũng liền Triệu Hằng trong nhà cùng Lao Chu nhà có rộng như vậy dụ phòng ở liên tiếp qua vài ngày mỗi ngày có cá có thịt đích sinh hoạt sau đó, Trịnh Quyên có chút lo lắng. Tối hôm đó, Trịnh Quyên gối lên trên cánh tay Triệu Hằng, nhẹ giọng hỏi Hằng ca, chúng ta mỗi ngày ăn hảo như vậy, lại là cá lại là thịt. Tiền trong nhà đủ sao? Ngươi không tới 1 tháng 30 khối tiền lương, có thể nuôi sống chúng ta cái này cả một nhà sao? Nếu không thì, vẫn là để mẹ ta cùng Quang Minh đi bán băng côn, a ta ở nhà cũng có thể giấy rán hộ, làm chút buôn bán nhỏ cái gì. Triệu Hằng nghe vậy cười cười, tại cái chán nàng hôn một cái, ngươi chờ, cho ngươi xem một chút nhà của chúng ta gia sản. Nói xong, Triệu Hằng rời giường, bật đèn điện pha, từ trong nhà phóng quần áo trong giường, lấy ra một cái giường gỗ nhỏ. Giường gỗ nhỏ vốn là không có vật gì, Triệu Hằng trực tiếp từ trong không gian lấy ra một đống lớn tiền mặt, lương phiếu cái gì bỏ vào. Đem những thứ này cầm tới Trịnh Quyên trước mặt, Triệu Hằng mở miệng nói, từ giờ trở đi, nhà của chúng ta hơn phân nửa gia sản, ta đều giao cho ngươi. Trịnh Quyên có chút hiếu kỳ mở ra dương nhỏ, lập tức sợ hết hồn nhiều như vậy, cái này cần là bao nhiêu tiền à? Đời ta còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy đâu. Còn có nhiều như vậy lương phiếu. Triệu Hằng nhìn xem hóa thân tham tiền con dâu nhà mình, lập tức cảm giác thành tựu 10 phần, rất khiêm tốn nói không nhiều, cũng sẽ không đến 2000 khối tiền. Nhưng nuôi sống cả một nhà, vẫn là đầy đủ. Trịnh Quyên che miệng nhỏ Hằng ca, đây đều là từ đâu ra? Dãy số tiền này có nguy hiểm hay không? Triệu Hằng đưa hai tay ra, nhéo nhéo hai gò má của nàng, yên tâm đi, không có gì nguy hiểm. Trong này có hơn 700, là phụ mẫu lưu lại. Còn có ta việc làm 3-4 năm tích lũy. Ngươi biết, ta câu cá rất lợi hại, câu được cá thường xuyên ăn không hết, cũng cầm lấy đi trả một chút tiền. Một tuần dễ cái 3 khối 5 khối, trải qua rất nhiều năm tháng tới, không giống như tiền lương thấp bao nhiêu. Chính Quyên vẫn còn có chút lo lắng Hằng ca, ngươi cũng không nên làm cái gì chuyện nguy hiểm. Tiền thiếu dễ một chút không quan hệ, chúng ta xài tiết kiệm một chút, một dạng sinh hoạt. Huống hồ nhà chúng ta bây giờ thời gian trải qua quá tốt rồi, mỗi ngày có cá có thịt đích, bị ngoại nhân biết cũng không tốt. Hằng ca, chúng ta có thể không ăn thịt nhưng không thể không có ngươi. Ngươi có thể nhất định muốn chú ý. Triệu Hằng cũng có thể cảm nhận được lo nghĩ cùng sự quan tâm của nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt phía sau lưng nàng, yên tâm đi, ta làm việc nhân huynh còn không biết sao. Rất có phân tức. Ngươi nếu là vẫn chưa yên tâm, ta về sau không làm những thứ này chính là. Trịnh Quyên gật gật đầu, cuộc sống khốn khó một điểm không quan hệ, ta cũng có thể làm việc, giúp ngươi kiếm tiền. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, chân thật, cũng rất hạnh phúc. Ân, có ngươi tại ta trong ngực, ta mới cảm giác được thật sự hạnh phúc. Ta cũng là. Cho Trịnh Quyên hơn 1.800, Triệu Hằng trong không gian, còn có 3.000 trên dưới 5, đây đều là 2 năm này, Triệu Hằng bán cá, chuyển một vài thứ, lại thêm trước đây đồng hồ, để dành tới. Kiếm tiền gom tiền chuyện không thể ngừng, đến tương lai có thể thi đại học, Triệu Hằng chắc chắn là muốn đi lên đại học. Đến lúc đó, liền cần một khoản tiền tới trèo trống. Mà còn chờ đến 78 năm gió xuân thổi tới, cũng cần một bút tài chính khởi động, bắt được đầu gió. Chỉ là, vì để cho con dâu càng thêm yên tâm, có một số việc liền cần làm càng thêm ẩn nấp. Tại Triệu Hằng tỉ mỉ che chở, còn có Trịnh Đại Mụ cùng Lý Tố Hoa cùng săn sóc phía dưới, Trịnh Quyên cũng là càng ngày càng đầy đặn. Vốn là có chút thon gầy mặt trái xoan, đã triệt để đã biến thành mặt trứng ống. Nhưng dạng này Trịnh Quyên cũng không có mập ra sau đó cồng kềnh cảm giác, ngược lại nhiều hơn mấy phần hồn nhiên, ôn nhu, còn mang theo mâu tính hào quang. Kể từ Trịnh Quyên mang thai sau đó, Tiêu Xuân Yến cũng là thường xuyên đến trong nhà, buổi tiếp nàng nói chuyện tiếng. Cái này sinh động nhiệt tình đông bắc lớn cô nàng, thật đúng là giúp không ít việc, mỗi ngày đều cho Trịnh Quyên giảng thuật bọn hắn đại chúng phòng tắm phát sinh một ít chuyện, đem Trịnh Quyên đùa thật vui vẻ. Thậm chí, nếu không phải là Trịnh Quyên đang mang thai, Tiêu Xuân Yến còn chuẩn bị cùng Trịnh Quyên mang đến kết nghĩa Kim Lan, trở thành tỷ muội. Từ từ, Triệu Hằng cũng đã quen trong nhà có cái lưu giữ, tẩu tử dài, tẩu tử ngắn đại muội tử. Triệu Hằng cũng không có bạc đãi nàng, mỗi lần câu được cá, đều biết phân cho nàng một hai đầu. Nha đầu này cũng không biết khách khí, cũng là thoải mái tiếp nhận đi. Đương nhiên, nhà bọn hắn làm ăn ngon, cuối cùng là hướng về bên này tiễn đưa một điểm. Triệu Hằng cho Trịnh Quyên cùng Trịnh Quang Minh học bổ túc lớp văn hóa thời điểm, cũng làm cho Tiểu Xuân Yến cùng Chu Bình Côn ở một bên dự tính. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua, Trịnh Quyên bụng cũng là từng ngày lớn lên. Chương 50, nhi tử xuất sinh 71 năm, cuối mùa xuân đầu mùa hè, các xuân thị đệ nhất bệnh viện. Cửa khoa phụ sản, Triệu Hằng đang nóng nảy cùng đợi, một hồi ngồi xuống, một hồi đứng lên, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bên cạnh Lý Tố Hoa hơi không kiên nhẫn đi, "Tiểu Hằng, ngươi liền nghỉ một lát đi. Chúng ta đều ở đây đâu, cơ thể của Trịnh Quyên cũng hảo như vậy, hết thảy đều sẽ thuận lợi." Trịnh Đại Mụ ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là chắp tay trước ngực, ở nơi đó nói lẩm bẩm. Tới gần, còn có thể nghe được nội dung cầu Bồ Tát phù hộ nữ nhi của ta mẫu tử bình an, thuận lợi sinh hạ cái mập mạp tiểu tử. Chờ hai tử sinh ra, chúng ta nhất định đi Bắc Đạt tự lễ tạ thần. 10 tuổi Trịnh Quang Minh cũng bị loại này không khí khẩn trương lây nhiễm, có chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng sinh phương hướng. Cuối cùng, một tiếng to rõ tiếng trẻ sơ sinh khóc từ bên trong truyền ra. Một sát na này, Triệu Hằng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng, trong đầu chỉ còn lại cái này to rõ tiếng khóc. Lại một lát sau, một cái y tá ôm hải tử đi ra chúc mừng, mẫu tử bình an, là cái 7 cân rưỡi mập mạp tiểu tử. Ba ba hải tử đâu, nhanh chóng tới ôm một cái. Triệu Hằng một mặt kích động đi qua, nhìn xem trước mắt cái này có chút nhăn nhúm tiểu nhân nhi, đỏ rực trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn dính nhuộm một chút màu trắng thai mỡ, đầu nhỏ phát có chút ướt nhẹp, hai cái mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ. Đợi đến Triệu Hằng đem hắn ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa còn mở mắt ra liếc mắt nhìn, lại hai mắt nhắm nghiền. Lý Tố Hoa cùng Trịnh Đại Mụ đều vây quanh, Trịnh Quang Minh cùng Chu Bình Côn cũng ở bên cạnh nhìn xem. Chỉ là liếc mắt nhìn, Lý Tố Hoa liền cười khoan hay nói, cùng trước đây Tiểu Hằng lúc mới sinh ra, giống nhau như vậy. Trịnh Quang Minh cũng tò mò hỏi, tỷ phu của ta hồi nhỏ cũng là như vậy sao? Đó cũng không phải là, cũng là cái này dạng. Ngươi nhìn cái kia cái mũi nhỏ, giống hay không tỷ phu ngươi? Lý Tố Hoa cũng là cười ha hả. Triệu Hằng nhìn một hồi, chợt nhớ tới cái gì, đem hải tử trong ngực giao cho Lý Thục Hoa, từ dưới đất cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong nước đường đỏ, đưa cho y tá đồng chí, phiền phức đem cái này giao cho tức phụ ta. Nàng lúc này chắc chắn vừa mệt vừa khát, trước hết để cho nàng uống hai miệng. Y tá cho Triệu Hằng giơ ngón tay cái lên, vị đồng chí này, ngươi thật là có lòng. Không hưởng công vợ ngươi khổ cực như vậy, cho ngươi sinh hạ cái này mập mạp tiểu tử. Triệu Hằng cũng là liên tục cảm tạ, cũng cảm tạ các vị bác sĩ. Nói xong, Triệu Hằng từ trong túi cầm ra một cái đại bạch thỏ nãi đường đưa tới ăn kẹo, ta mời mọi người ăn kẹo. Y tá cũng không có khách khí cảm ơn. Ta bây giờ liền đem nước đường đỏ đưa vào đi. Bởi vì là thuận sinh, cũng không có tại bệnh viện ở bao lâu, người một nhà liền mang theo Trịnh Quyên cùng hài tử về tới nhà mình. Triệu Hằng cũng là rất may mắn, hài tử vừa bạn sinh ra ở trong cái này thời tiết ấm lại mùa, Trịnh Quyên ở cứ, cũng có thể thiếu chịu một ít khổ sở. Chiếu cố hài tử cũng càng nhẹ nhõm một chút. Nếu như là tại mùa đông, vậy thì khó chịu. Về đến nhà sau đó, Triệu Hằng lại bắt đầu một vòng mới thao tác, năm hồng canh, táo đỏ, đậu phộng, đậu đỏ, cậu kỷ, đường đỏ, canh móng heo, cá chích canh, canh gà mẹ, đủ loại thuốc bổ, để cho Trịnh Quyên hậu sản tổn thất nguyên khí, cấp tốc được bổ sung. Tiểu gia hỏa cũng là càng ngày càng dễ nhìn, mặt dài mở, làn da trở nên hồng nhuận, cánh tay nhỏ bắp chân cũng giãn ra. Toàn bộ tiểu nhân nhi thịt hồi hộp, béo ị, 10 phần khả ái. Triệu Hằng chiều nào ban, bao đều không thả xuống, thì đi xem nhà mình mập mạp tiểu tử. Đương nhiên, đối với con dâu cái này đại công thần, Triệu Hằng càng là bằng mọi cách sủng ái. Trịnh Quyên chỉ cảm thấy mình đời này hạnh phúc lớn nhất chính là gả cho Triệu Hằng. Trịnh Đại Mụ mỗi ngày thấy cảnh này, nụ cười trên mặt liền không có tiêu tan qua. Lý Tố Hoa cũng là mỗi ngày đều chạy tới, hỗ trợ trông nom hải tử, tắm một cái xoát xoát. Tiểu Xuân Yến cũng là thường xuyên đến hỗ trợ, bồi tiếp Trịnh Quyên. Trịnh Quyên vốn cũng không có bằng hữu gì, bây giờ may mắn có Tiểu Xuân Yến cái này quả vui vẻ mỗi ngày tới, ở cứ cũng sẽ không như vậy buồn tẻ. Triệu Hằng suy nghĩ kỹ mấy ngày, cho mình nhi tử đặt tên là Triệu Hoàng Viễn. sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa. Nhìn thấy Triệu Hằng đều có hài tử, Lý Tố Hoa đâu gấp gáp rồi, cho mình đại nhi tử lại là viết thư lại là gọi điện thoại, thúc giục hắn nhanh chóng kết hôn sinh con. Chu Bình Nghĩa bị thúc giục nhiều, cũng cùng lao phụ thân nói chuyện này. Chu Chí vừa đối với Hách Đông Mai người con dâu này, cũng là công nhận. Tuy nói Hách Đông Mai phụ mẫu bây giờ tình cảnh đáng lo, nhưng Chu Chí vừa cũng không để ý những thứ này, người Chu gia cũng không quan tâm những thứ này. Thế là, tại Triệu Hằng bên này cho hài tử bảy đầy nguyệt rượu thời điểm, Chu Bình Nghĩa bên kia cũng cho trả lời chắc chắn, qua một đoạn thời gian liền kết hôn. Làm xong đại nhi tử, Lý Tố Hoa lại bắt đầu quan tâm nữ nhi cùng tiểu nhi tử hôn sự. Chu Dung cùng Triệu Hằng lớn bằng, Triệu Hằng hài tử đều có, Chu Dung còn tại nông thôn. Cho nên, gần nhất Lý Tố Hoa còn cố ý đem Thái Hiểu Quang gọi tới trong nhà, dặn dò hắn nhanh lên đem nữ nhi đuổi tới tay. Thậm chí, vừa đầy 19 tuổi Chu Bình Côn cũng bị mẹ già thúc giục cùng Tiểu Xuân Yến xác định quan hệ. Chỉ là, Chu Bình Côn vẫn luôn không yêu nóng hổi. Ngay nọ buổi chiều lúc tan việc, Chu Bình Côn còn cùng Triệu Hằng chửi bậy Hằng ca, ngươi nói mẹ ta cũng thật là. Anh ta tỷ ta đều không có kết hôn, nàng liền bắt đầu thúc giục ta. Muốn nói, chuyện này đều tại ngươi, nhanh như vậy 6 kết hôn, còn có hài tử. Triệu Hằng cười cười ta nhưng không có để cho đại di thúc giục cưới. Chỉ là đại di gấp gáp ôm cháu trai ruột mà thôi. Nắm Côn a, kỳ thực phụ mẫu tâm tình, chúng ta hẳn là nhiều lý giải. Tuổi bọn họ lớn, cũng không yêu cầu gì khác, chỉ cầu con cháu cả sành đường, toàn gia đoàn viên. Bây giờ, ta bên này có hài tử, lại có tẩu tử ngươi người một nhà bọn họ phải chiếu cố, cùng các ngươi thời gian ở chung với nhau cũng thiếu. Thời điểm trước kia, ta mỗi ngày còn có thể bồi tiếp ngươi cùng đại di cùng nhau ăn cơm. Bây giờ trong nhà lại chỉ có hai người các ngươi. Tuy nói có thể mỗi ngày gặp mặt, mà dù sao không có phía trước như thế, thời khắc làm bạn ở bên người. Nhà các ngươi ba nhân khẩu ở bên ngoài, trong nhà khó tránh khỏi vắng vẻ. Đại di cái này cũng là gấp gáp rồi. Chu Bình Côn thở dài gấp gáp thì có biện pháp gì? Ta cái này đều không có đến kết hôn niên linh đâu. Hơn nữa, mẹ ta luôn muốn tác hợp ta cùng Xuân Yến. Nhưng ta chính là cảm giác cùng Xuân Yến quá quen, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Luôn cảm giác nàng cùng một nam hài tử tựa như, hổ đi à nha. Triệu Hằng hỏi ngược lại vậy ngươi liền đối với tiểu Xuân Yến một điểm cảm giác cũng không có. Chu Bình Côn nghĩ nghĩ, lại có chút do dự ngươi là một điểm cảm giác cũng không có à, đó cũng không phải là. Xuân Yến tướng mạo vẫn được, hữu mô hữu dạng, tính cách cũng rất làm người khác ưa thích. Mẹ ta cũng rất hài lòng. Nhưng ta lúc nào cũng cảm giác, nàng càng giống ca môn. Vậy ngươi muốn tìm một dạng gì con dâu? Chu Bình Côn lần này ngược lại là không do dự cái kia đệ nhất khẳng định muốn dung mạo xinh đẹp, còn muốn ôn nhu hiền lành, cùng tẩu tử như thế, là được. Triệu Hằng lập tức cười tiểu tử ngươi, yêu cầu còn không thấp. Tẩu tử ngươi dạng này, cũng không thấy nhiều, không biết bao nhiêu năm mới ra một cái đâu. Kỳ thực, ta cảm thấy Xuân Yến cũng không tệ. Ngươi tính cách này, có chút khó chịu, nếu là cưới một tiểu Xuân Yến như thế, trong nhà tuyệt đối náo nhiệt. Hơn nữa, các ngươi hai nhà lại quen thuộc như vậy, tiểu thẩm nhà đối với ngươi cũng rất hài lòng. Cũng coi như là môn đăng hộ đối, đây nếu là thành thân, bao nhiêu thuận tiện. Hai nhà cách gần đó, còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Tiểu gia không có nhi tử, nhà bọn hắn chắc chắn đem ngươi trở thành nhi tử đối đãi. Ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu là thật cảm thấy Xuân Yến vẫn được, lại không có tìm được cái khác, không ngại trước tiền nghị cân nhắc. Chương 51, 72 năm mùa đông đối với bây giờ tiểu Xuân Yến, Triệu Hằng cảm giác vẫn là thật không tệ. Đằng sau nếu là thật cùng Chu Bình Côn kết hôn, Triệu Hằng lại thích hợp nhắc nhở một chút, đừng để nàng đi đường nghiêng, cũng hẳn là cái rất không tệ kết quả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai tử sẽ lớn lên, cỏ cây sẽ nảy mầm, phụ mẫu cũng tại từng ngày già đi. 71 mỗi năm thực chất thời điểm, ở xa Giang Liêu xây dựng binh đoàn Chu Bình Nghĩa có tin nói là thừa dịp lần này ăn Tết, liền cùng Hách Đông Mai đem kết hôn. Các xuân bên này Triệu Hằng, Chu Bình Côn, Chu Dung, còn có núi thành Chu Chí Bửa, đều viết thư đưa đi chúc phúc. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, một năm sau đó mới kết hôn Chu Bình Nghĩa, lại đem hôn kỳ trước thời hạn một năm. Xem ra trưởng bối trong nhà cách không thúc giục cưới, chiến quả nổi bật. Trong một năm kế tiếp, Chu Bình Côn cùng Chu Dung liền bị kịch, hai tỷ đệ thay phiên bị thúc giục cưới. Nhất là Chu Bình Côn, bởi vì canh giữ ở trong nhà, cùng mẫu thân ở chung một chỗ, đó là cả ngày đến muộn biến pháp thúc giục cưới Nam Côn, ngươi nhìn căn này đòn đánh, nó giống hay không cái lao quán côn. Nam Côn, ngươi hàng ca nhà hải tử đều biết đi bộ. Nam Côn, Hoàng Sa đều biết kêu ba ba. Làm Chu Bình Côn cực độ phiền muộn. Triệu Hằng hơn một năm nay, cũng là mắt thấy con trai nhà mình từng ngày lớn lên, ba lật sáu ngồi chín bò bò, một tuổi nhiều điểm kêu ba ba. Đến bây giờ, đã sẽ chạy sẽ nghịch ngợm, còn có thể bị binh. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ chạy trốn, bất chi bất giác đã đến 72 năm mùa đông. Cái này ngày mới xuống một hồi tuyết, Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn cùng đi trên đường về nhà. Mới vừa đi tới quang chữ phiến phụ cận, liền nghe được không ít người nghị luận ở Mỹ ngày mai có bán địa, ngươi có đi hay không nhìn? Đi xem món đồ kia làm gì? Huyết thứ phân phật, ngươi không sợ quay đầu gặp ác mộng A? Ta cũng không sợ, ta gan lớn vô cùng. Loại sự tình này thế nhưng là không thường thấy, nghe nói lần này bị bắn bia còn có một cái chúng ta quang chữ mảnh bồi trí cường. Bồi trí cường? Lão đồ nhà hải tử. Tiểu tử kia phạm vào chuyện gì? Lại muốn bị kéo đi bắn bia. Nghe nói là giết người, tựa như là uống rượu quá nhiều, cùng người khác xảy ra tranh chấp. Tiểu tử này từ nhỏ đã khinh suất, lão đồ đi sau đó, cũng không người quản, liền càng thêm phát trương. Hắn không phải tại vật liệu gỗ nhà máy thật tốt làm công nhân sao? Như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Ai, còn không phải cùng một chút không đứng đắn người xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này về sau chúng ta nhưng phải chú ý một chút, nhất định muốn quản giáo tốt con của mình, muôn ngàn lần không thể để cho bọn hắn đi lên đường tà đạo. Đúng, trở về liền phải đem chúng ta nhà cái kêu bị hầu tử vấn một trận. Ngươi thật sự không đi? Không đi không đi, ta cũng không muốn nhìn thấy chàng diện kia, trở về ăn không ngon. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn liếc nhau, có chút trầm mặc. Nói đến, Bôi Chí Cường cùng bọn hắn cũng đã gặp vài lần, tất cả mọi người là để Trần Tấm Ảnh, ở lâu, khó tránh khỏi sẽ gặp phải. Chỉ là Bôi Chí Cường tuổi tác lớn mấy tuổi, chơi với bọn hắn không đến cùng nhau đi. Chu Bình Côn bởi vì Triệu Hằng hỗ trợ, cũng không có đi vật liệu gỗ nhà máy đi làm, trực tiếp đi Tùng Hoa Giang xì dầu nhà máy, cùng Bôi Chí Cường cũng sẽ không quen. Hai người đi đến đầu ngõ, vừa hay nhìn thấy Tan Tầm trở về Tôn Vượt Qua cùng Tiêu Quốc Khánh. Hai người này nhìn thấy Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn, cũng là nói một tiếng, đi tới. Tiêu Quốc Khánh lôi kéo cánh tay Chu Bình Côn nắm côn, ngày mai có bán địa, trong đó còn có chúng ta Quang Tử Mảnh Bôi Chí Cường, ngươi có đi hay không? Chu Bình Côn vội vàng lắc đầu, ta mới không đi, các ngươi đều biết, ta nhắc gan, sợ gặp ác mộng. Tôn Vượt Qua cũng hỏi Hằng ca, ngươi đây, ngươi là bác sĩ, cũng không sợ những thứ này à? Triệu Hằng cười cười, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng ta tại sao muốn xin phép nghỉ đi xem loại tràng diện này đâu? Vẫn là đi làm trọng yếu. Tôn Vượt Qua gật gật đầu, cũng đúng, các ngươi còn phải đi làm. Ta cùng Quốc Khánh lại khác biệt, trong xưởng yêu cầu chúng ta đi toàn chỉnh quan sát, cố ý phê chúng ta nửa ngày nghỉ, tiền lương ý theo mà phát hành, còn không cần làm việc. Chu Bình Côn lại là nói Vượt Qua, ngươi được làm đấy. Nếu là ta, đưa tiền ta đều không nhìn tới. Cười cười nói, đi tới giao lộ. Mấy người mỗi người đi một ngả, ai về nhà đấy. Chu Bình Côn về đến nhà, còn cùng Lý Tố Hoa nói lên việc này. Lý Tố Hoa cũng là hơi xúc động, Cường Tử đứa bé kia cũng không tệ lắm, hồi nhỏ cũng rất tốt, cái này trưởng thành, làm sao lại biến thành dạng này. Nắng Côn, ngươi cũng không thể học những cái kia, nhiều cùng ngươi Hằng ca học một ít. Chu Bình Côn bảo đảm nói, mẹ, ta ngươi còn không biết sao? Ta có thể học cái xấu sao? Để cho cha ta biết, không thể đánh chết ta. Lý Tố Hoa cười ha ha một tiếng, cũng đúng, nhà của chúng ta hải tử cũng là tốt. Đúng, nói về ngươi cha, năm nay ăn Tết, cha ngươi cùng ca của ngươi hẳn là đều có thể trở về. Mấy ngày nay, chúng ta đem thực phẩm phụ bản bên trên thịt đều mua về, đông lạnh bên trên, chờ ngươi cha, ca của ngươi cùng tẩu tử ngươi đều trở về, cả nhà chúng ta ăn thật ngon thu xếp tốt. Đây coi là đứng lên, ngươi Đông Mai tẩu tử hẳn là cũng sắp sinh, thật đúng là không biết có thể hay không trở về phải đến. Bên này, Triệu Hằng về đến nhà, phát hiện trong phòng vẫn rất náo nhiệt. Trịnh Đại Mụ cùng Quang Minh đang cùng một chỗ nhìn xem đầy đất chạy Triệu Hoàng Viễn, Tiêu Xuân Yến đang phụng bồi Trịnh Quyên nói chuyện phiếm tẩu tử, ta nói với ngươi, cái này Bôi Chí Cường còn tính là chúng ta hàng xóm đâu. Hắn lần này thật đúng là để chúng ta để Trần Phiến có tiếng. Trước đó cũng là gặp qua không ít, không nghĩ tới hắn còn có thể làm ra loại sự tình này, thực sự là người không thể xem bề ngoài. Trịnh Quyên cũng chỉ là một bên làm việc, một bên nghe. Nàng ngược lại là không chút gặp qua cái kia Bôi Chí Cường, cũng không quen tất, cho nên cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nhìn thấy Triệu Hằng trở về, Trịnh Quyên vội vàng đi tới, từ Triệu Hằng trên bờ vai gỡ xuống tay mải, ngươi trở về, tắm trước rửa tay, làm cơm tốt, trong nồi đâu? Triệu Hằng gật gật đầu, quay người nhìn về phía Tiểu Xuân Yến, Xuân Yến, hôm nay tại một khối này ăn đi. Tiểu Xuân Yến vội vàng cự tuyệt, không được không được, ta chính là tiện đường qua tới bồi tẩu tử trò chuyện. Hằng ca, ngươi có thể lấy được Quyên Nhi tẩu tử tốt như vậy con dâu, thực sự là may mắn. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, đó là, dùng hết nửa đời trước vận khí tốt, lúc này mới lấy về nhà tốt như vậy con dâu. Trịnh Quyên đồng dạng mặt mỉm cười, có thể gả cho Hằng ca, mới là ta may mắn lớn nhất. Tiêu Xuân Yến khuôn mặt mù che mắt, hai nha, các ngươi như thế nào buồn nôn như vậy? Ta đi, tẩu tử. Ngày mai Tan Tầm ta lại đến. Quang Minh, còn có Tiểu Hoàng Sa, đi, gặp lại. Triệu Hoàng Viễn cũng rối ra tay nhỏ vây vây, manh manh đát. Buổi tối lúc ăn cơm, đã 1 tuổi 8 tháng Triệu Hoàng Viễn cũng có thể hút cháo. Triệu Hằng trong không gian 200 cân gạo cùng 200 cân bột mì đã tiêu hao gần một nửa, thỉnh thoảng lấy ra một điểm, cho nhà làm mì sợi, bao cái sủi cảo, trưng cái cơm, nấu cái cháo. Ăn cơm xong, Chính Quyên đem Hải Tử dỗ ngủ đấy, mới tới nằm đến Triệu Hằng trong ngực. Triệu Hằng mắt nhìn Tiểu Gia Hỏa, ghé vào Trịnh Quyên bên thai nói, Quyên Nhi, nếu không thì còn đem tiểu tử này đưa đến hắn bà ngoại phòng kia. Trịnh Quyên liền vội vàng lắc đầu, đừng, để cho mẹ ta nghỉ 2 ngày. Hai tử ra như vậy, nàng đã liên tục vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Lại nói, a cũng cho ta nghỉ 2 ngày. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, Nhi tử còn thành con dâu tấm mục. Triệu Hằng hơi có vẻ bất đắc dĩ, vậy ngươi Hằng ca làm sao bây giờ? Ngươi tập võ, lại là học trung y đi, am hiểu điều lý, cái này thân thể cường tráng, huyết khí phương cương, có đôi khi nộ khí cũng rất lớn. Trịnh Quyên do dự một chút, lại bu lại, nếu không thì ta dùng. Triệu Hằng sờ lên mái tóc của nàng tính toán, cho ngươi 3 ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt. Chính Quyên tại Triệu Hằng trong ngực đổi một tư thế thoải mái, cảm ơn ca ca thông cảm, ca ca thật hảo. Lời này ca thích nghe, lại nói 2 câu, để cho ta sở lấy lương tâm của ngươi, xem ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối. Ca ca chương 52, mã phòng thủ thường hôm nay chạm vào tối, Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn kết thúc một ngày làm việc, về nhà mang lên thay giặt quần áo, chuẩn bị đi đại chúng phòng tắm rửa. Ai biết mới vừa đi tới đại chúng phòng tắm cửa ra vào, liền gặp được một cái đại chúng buồn tắm nhân viên công tác, con cái lao đầu chạy ra nhường một chút, nhường một chút. Lao đầu kia vẫn còn đau đớn dễ gì. Một cái khác đại chúng buồn tắm nhân viên công tác đẩy ra một chiếc 3 vành xe 3 gác, hai người đem lao đầu phóng tới trên xe, liền chạy trở về đại chúng phòng tắm, cũng không biết là trở về thay quần áo hay là thế nào. Cái này giữa mùa đông, lao đầu người mặc đại chúng buồn tắm áo ngủ, trên thân che kín một kiện áo khoác đông, lại là lạnh, lại là đau, không ngừng rên rỉ. Nhìn thấy cái này một màn quen thuộc, Triệu Hằng nhịn không được quay đầu nhìn một chút Chu Bình Côn, trong lòng thầm nghĩ, cái này biểu đệ thật là có mấy phần khí vận, đây là cơ duyên của hắn đến. Lao đầu này 8-9 phần 10, chính là Chu Bình Côn quý nhân, mã thủ thường. cũng là xì dầu nhà máy Khúc Tú Trinh bí thư trợ phu. Triệu Hằng mặc dù cùng Khúc Tú Trinh quan hệ không tệ, lại cũng chỉ là trong công tác, thật đúng là không có đến Khúc Tú Trinh trong nhà đi qua, cũng không có gặp qua vị này mã thủ thường. Chu Bình Côn cũng không suy nghĩ nhiều, đi qua hỏi đại gia, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy trên người lão đầu chỉ có một kiện áo khoác, hai cái đùi còn lộ ở bên ngoài, Chu Bình Côn cũng liền vội vàng cởi chính mình áo khoác, cho lão đầu đắp lên. Triệu Hằng cũng tới phía trước hỗ trợ, dùng mang tới thay giặt quần áo, đem hắn bao chân càng kín áo, lại cho đầu của hắn đệm một cái đại gia, nhìn ngươi trên đùi này thường cũng kéo không thể, chúng ta trước đưa ngươi đi bệnh viện a. Loại tình huống này, hẳn là gãy xương. Triệu Hằng tay không, cũng không tốt xử lý, vẫn là tiễn đưa bệnh viện hảo. Lão đầu bất chấp tất cả đi 131. Chu Bình Côn hơi nghi hoặc một chút đại gia, bệnh viện thành phố không phải thêm gần một chút sao? Lão đầu đội vàng thúc giục liền đi 131. Triệu Hằng lôi kéo Chu Bình Côn đừng hỏi nữa, ngươi chưa tiên đạp, ta giúp ngươi đẩy. Chờ một chút đợi ta. Hai người cùng đại chúng buồn tắm chào hỏi, liền lên xe đi. Đại chúng buồn tắm người cũng bề bộn nhiều việc, gặp có người đi ra hỗ trợ, tự nhiên cũng vui vẻ đáp ứng. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn thay phiên đạp ba mảnh, một đường chạy chậm, đem vị đại gia này đưa đến 131 bệnh viện. Bên kia bác sĩ rõ ràng nhận biết vị này, đội vàng tổ chức nhân thủ, đem lão đầu nhi kéo vào đến cứu giúp. Không bao lâu, lại có người y tá chạy đến, ngăn cản hai người các ngươi tốt, các ngươi tên cứ gọi là gì? Đơn vị nào? Chu Bình Côn còn có chút do dự, Triệu Hằng lại là trực tiếp trả lời chúng ta là Tùng Hoa Giang xì dầu nhà máy, ta gọi Triệu Hằng, hắn cứ gọi Chu Bình Côn. Đây nếu là đặt ở mấy chục năm sau, Triệu Hằng thật đúng là không dám loạn báo tên, để phòng bị đe dọa. Nhưng cái này nên lại, cũng không dùng lo lắng cái này, dù sao, bây giờ còn chưa có câu kia danh ngôn lời rằng không phải ngươi đụng, ngươi tại sao muốn đỡ? Huống hồ, hôm nay đây chính là cái rất tốt cơ duyên, đây chính là cùng mã thủ thường, Khúc Tú Trinh cặp vợ chồng rút ngắn quan hệ tốt đẹp thời cơ. Báo tên, Triệu Hằng liền cùng Chu Bình Côn cưỡi xe ba bánh, một đường trở về đại chúng phòng tắm, cho người ta tặng xe, thuận tiện tắm rửa. Qua sau một khoảng thời gian, hôm nay Triệu Hằng đang tại đi làm, Khúc Tú Trinh tìm tới. Nhìn thấy Triệu Hằng đang xem sách, Khúc Tú Trinh cũng là vẻ mặt tươi cười tiểu Triệu, đây là lại tại học tập đâu. Không tệ không tệ, nắm chặt hết thể dư thời gian, phong phú chính mình, tăng cường chính mình. Đây mới là một cái tuổi trẻ có triển vọng hảo tiểu hòa tử. Triệu Hằng cũng là khiêm tốn nói Khúc bí thư, ta đây không phải cảm giác mình còn có rất nhiều không đủ. Trung y bác đại tinh thầm, ta cần học chỗ còn nhiều nữa. Khúc bí thư tìm ta là có chuyện gì không? Khúc Tú Trinh gật gật đầu cũng không chuyện khác, hôm nay sau khi tan việc, không nên gấp gáp đi. Chờ lấy ta, đúng, thuận tiện kêu lên Chu Bình Côn. Các ngươi không phải biểu huynh đệ sao? Vừa vặn cùng một chỗ. Triệu Hằng gật gật đầu vậy được, không có vấn đề. Đại khái cần thời gian bao lâu? Nếu như thời gian dài, ta tìm người, cùng trong nhà lên tiếng chào hỏi. Miễn cho người trong nhà lo lắng. Khúc Tú Trinh cười nhìn không ra, ngươi vẫn rất cố ra. Nghe nói con của ngươi đều một tuổi nhiều, lúc nào mang tới, để cho ta xem. Nói lên con trai nhà mình, Triệu Hằng cũng là vẻ mặt tươi cười không có vấn đề, có rảnh mang tới để cho ngài xem. Tiểu tử kia, bây giờ có thể nghịch ngợm. Khúc Tú Trinh vậy được, đã nói. Chuyện ngày hôm nay, đại khái muốn mấy giờ, ngươi thông báo một chút trong nhà cũng tốt. Ta đi trước, ngươi nhìn tiếp sách ra. Chuyện này hẳn là muốn mời ăn cơm, tính toán thời gian, mã thủ thường chân hẳn là bình phục, thời gian cũng đối bên trên. Triệu Hằng đi ra phòng y tế, tại trong xưởng tìm một cái quang chữ mảnh đồng sự, nhờ cậy hắn trên đường trở về, cùng nhà mình còn có Chu Bình Côn trong nhà mang một tin, nói một chút hôm nay trở về sẽ tương đối chế một chút. Đợi đến buổi chiều tan việc, Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn tại Hán Môn miệng chờ lấy. Không bao lâu, Khúc Tú Trinh đi tới, đằng sau còn đi theo một chiếc xe con. Đi đến trước mặt hai người, Khúc Tú Trinh đưa tay ra hiệu lên xe a. Chu Bình Côn còn có chút không nghĩ ra hàng ca, đây là làm gì? Sao chả có xe hơi nhỏ đâu? Triệu Hằng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn đi thôi, hẳn là chuyện tốt. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn lên xe, xe liền trực tiếp phát động. Rất rõ ràng, hôm nay mời chỉ có Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn hai người. Trong kịch bản gốc, Chu Bình Côn lúc này đang tại gia cận bã xưởng việc làm, hơn nữa bởi vì là Khúc Tú Trinh đem hắn điều chỉnh đến khổ nhất mệnh nhất gia cận bã xưởng, Chu Bình Côn đối với cái này Khúc Lao Thái Thái còn có chút oán trách. Bây giờ, Chu Bình Côn không xuất hiện ở cận bã xưởng, cũng không có náo qua mâu thuẫn gì, cùng Khúc Tú Trinh cũng không quá quen. Đương nhiên, trong kịch bản gốc, đồng dạng là tại gia cận bã xưởng Tào Đức Bảo Hòa Lữ Xuyên, cũng dính Chu Bình Côn quang, cùng theo tham gia lần này tiệc tối. Bây giờ, lại là chỉ có Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn cả hai. Đối với Tào Đức Bảo Hòa Lữ Xuyên hai người này, Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn đều rất ít cùng bọn hắn tiếp xúc. Tuy nói cũng là tại một cái trong xưởng, nhưng đại gia không tại một cái bộ môn, đi làm thời gian không giống nhau, chỗ ở cũng không giống nhau, bình thường cơ hội gặp mặt ít càng thêm ít, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra liên hệ gì. Xe mở có một hồi, mới đi đến một tòa biệt thự cửa ra vào. Chờ hai người xuống xe, Khúc Tú Trinh dặn dò tài xế, để cho hắn 2 giờ sau đó lại đến tiếp. Đi vào đại môn, xuyên qua thật dài huyền quan, là một gian lắp ráp vô cùng xa hoa phòng khách, tuyệt đẹp đèn treo, phong phú đa dạng đồ gia dụng. Từ phía trên vách tường còn mang theo đủ loại đủ kiểu tranh chữ, radio, máy hát đĩa, đại tòa chuông, đủ loại cổ hương, cổ sắt trang phục, đem toàn bộ đại sảnh sấn thắc quý khí 10 phần. Khúc Tú Trinh đưa tay ra hiệu các ngươi ngồi trước. Chu Bình Côn vẫn còn có chút buồn bực hàng ca, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Khúc bí thư chẳng lẽ đây là muốn mời chúng ta ăn cơm? Nhưng cái này cũng không đạo lý a. Triệu Hằng phất phất tay không nóng nảy, tới đều tới rồi, cuối cùng chuyện gì xảy ra, một hồi chẳng phải rõ ràng. Đang nói, chỉ thấy Khúc Tú Trinh đỡ lấy một người có mái tóc hoa dâm lão đầu đi đến. Lão đầu chống gậy, xa xa liền cùng hai người chào hỏi Triệu Hằng, Chu Bình Côn. Chu Bình Côn cũng là nhận ra được ngươi là ngày đó chúng ta đưa đi bệnh viện Mã Thủ Thường. Khúc Tú Trinh có chút không vui, Mã Thủ Thường cũng là các ngươi có thể gọi. Tiếng kêu Mã Thúc Thúc còn tạm được. Mã Thủ Thường lại là cười phất phất tay, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Kêu cái gì đều được, một cái xưng hô mà thôi. Ta cần phải thật tốt cảm tạ hai người các ngươi, ngày đó nếu không phải là các ngươi, ta cái chân này có thể liền giữ không được. Chương 53, mua thịt một phen khách sáo sau đó, phòng bếp bắt đầu mang thức ăn lên. Mục đích lần này, dĩ nhiên chính là lão lưỡng khẩu muốn cảm tạ Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn hai vị này ân nhân cứu mạng. Trứng ốp liếp, trứng muối, gà quay, tương vịt, lươn cá hồi, trứng cá muối, hoa quả đồ hộp, nga thức ruột đỏ, lì hệ bạ, còn có mấy bình rượu đỏ. Lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, Chu Bình Côn đều bị hoa mắt. Triệu Hằng vẫn còn tốt một chút. Mã Thủ Thường cùng Khúc Tú Trinh cặp vợ chồng cũng là hung hăng để lấy dùng nữa, nhanh ăn đi. Đừng khách khí, liền theo tới nhà mình một dạng. Tùy tiện ăn, mở rộng ăn. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn còn không có ý khách khí, loại quy cách này đồ ăn, Triệu Hằng đi tới thế giới này sau đó, cũng là lần đầu ăn. Nhìn xem hai người ăn say sương ngon lành, lão lưỡng khẩu cũng là khẩu vị mở rộng. Khúc Tú Trinh còn tại đằng kia hung hăng khen lấy hai người cái này tiểu Triệu, thật đúng là một hảo hải tử. Ta phía trước không phải cùng ngươi nói qua sao? Hắn mới tới gia công nhà xưởng mấy năm, liền hoàn toàn dựa vào lấy tự học, trở thành một cái y thuật tương đối khá trung ý đi, bệnh viện đông y bác sĩ cao, còn thu hắn làm đồ đệ. Càng quan trọng chính là, tiểu tử này còn đặc biệt cẩn thận. Đoạn thời gian trước, chúng ta nhà máy cải thiện ra cặn bã xưởng vấn đề, chính là chủ ý của hắn. Còn đưa ra bột ngọt cặn bã lại lợi dụng phương án, trước mắt đã vì nhà máy khai thác mới doanh thu con đường. Mã Thủ Thường cũng là không ngừng gật đầu, không tệ không tệ, tiểu Triệu, ngươi là không biết, nhà chúng ta lão Khúc gần nhất lúc nào cũng đem ngươi treo ở bên miệng, nói ngươi làm sao như thế nào ưu tú. Ta nguyên bản là đang suy nghĩ cái gì thời điểm để cho nàng đem ngươi đưa đến trong nhà, để cho ta nhìn một chút ngươi người trẻ tuổi này. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại lấy phương thức như vậy gặp phải, thật đúng là đúng dịp. Còn có Nam Côn, đứa nhỏ này xem xét chính là một cái thành thật hải tử. Ngày đó không nói hai lời, liền cởi chính mình áo khoác, cho ta đem chân trùm lên. Nếu không phải là các ngươi hai, ta cái chân này thật có khả năng giữ không được. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn đồng thời khiêm tốn dưới tình huống đó, ai nhìn thấy đều biết rút một cái. Hai chúng ta cũng chính là trùng hợp đội kịp. Bữa cơm này, ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ. Triệu Hằng biểu hiện hào phóng đúng mức, Chu Bình Côn biểu hiện chất phát trung thực. Cái này lão lưỡng khẩu con cái quanh năm không ở bên người, lại thêm Mã Thủ Thường bây giờ người tại dưới đài, bình thường trong nhà khách nhân liền không nhiều lắm. Bây giờ, bọn hắn cũng là đem Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn trở thành con cháu của mình mà đối đãi. Ăn cơm xong, lại nói hội thoại, lão lưỡng khẩu mới khiến cho Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn rời đi. Rời đi thời điểm, Mã Thủ Thường cặp vợ chồng còn cho hai người tất cả chuẩn bị một phần lễ vật, cũng là một chút khó gặp ăn uống, để cho bọn hắn mang về cho ông cụ trong nhà hài tử nếm thử. Khúc Tú Trinh càng là lôi kéo Triệu Hằng cánh tay tiểu Triệu, ta nhưng nói xong rồi, quay đầu mang lên vợ ngươi cùng hài tử tới nhà làm khách. Chúng ta chỗ này thế nhưng là rất lâu chưa thấy qua tiểu hài tử. Triệu Hằng cũng là miệng đầy đáp ứng không có vấn đề. Quay đầu nhất định mang lên bọn hắn đến nhà bái phòng. Trên đường trở về, Chu Bình Côn còn có chút cảm khái Hằng ca, ngươi nói người này cùng người chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu. Cái này cũng là nhân gia lấy mạng đổi lấy. Yên tâm đi, về sau chúng ta nhiều cố gắng, tranh thủ để cho chúng ta hài tử cũng vượt qua cuộc sống tốt hơn. Chu Bình Côn gật gật đầu đó là tất yếu. Bất quá cái này lão lưỡng khẩu người thật sự rất không tệ, cũng là người tốt, một chút tiêu ngạo cũng không có. Mấy ngày sau, Thái Hiểu Quang tới chơi, nhìn thấy Triệu Hằng cũng là gọn gàng dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề cho các ngươi lộ ra một tin tức tốt, bởi vì năm nay tình thế tốt hơn, phía trên quyết định thả ra thịt heo cung ứng. Chuẩn bị trước tiên ở thành Đông Thắng Lợi cửa hàng làm một cái thí điểm, thời gian ngay tại cuối tuần này. Lần này thịt heo không bằng phiếu, không bằng bản, chỉ cần tiền, tùy tiền mua. Bất quá lần này thịt heo là theo phiên bán, cũng là lo lắng bán thời gian dài, gây nên tranh đoạt. Bây giờ biết tin tức, cũng là có chút quan hệ. Các ngươi tốt nhất sớm một chút đi, đi chậm, có thể liền bị mua hết. Ngươi nếu là cảm giác một người mua một phiến hơi nhiều, cũng có thể kêu lên mấy cái bằng hữu, một khối mua. Triệu Hằng gật gật đầu cảm tạ. Thái Hiểu Quang khoát khoát tay khách khí gì, Chu Dung chuyện, ta còn muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Ta bên này vừa nhận được tin tức, Quý Tiết Kiệm Phùng Hóa Thành, lại câu được cái khác cô nương, nghe nói đã kết hôn sinh con. Chờ ta đem cái này tin tức nói cho Chu Dung, nàng hẳn là cũng có thể triệt để tuyệt vọng rồi. Triệu Hằng cũng thật cao hứng vậy, ta liền muốn sớm chúc mừng chúc mừng. Chúng ta bên này đều chờ ngươi trở thành Chu gia con rể đâu. Có lẽ là thấy được hy vọng, Thái Hiểu Quang tâm tình coi như không tệ vậy thì tốt, ta nếu là thật có thể thuận thuận lợi lợi trở thành Chu gia con rể, nhất định phải cho ngươi dành trước đại lễ. Thái Hiểu Quang dáng người, đích thật là không lời nói, đối với Lao Chu nhà tuyệt đối đủ ý tứ, đối với Chu Dung càng là khăng khăng một mực. Tuần thứ nhì chủ nhật, Triệu Hằng mang lên Chu Bình Côn, Tôn Bất Qua, Tiêu Quốc Khánh, Tiểu Xuân Yến bọn người, cùng nhau đi thành Đông Thắng Lợi cửa hàng. Thời đại này, có thể không cần phiếu không cần bản mua heo thịt, tuyệt đối là một thiên đại hảo sự. Gặp phải loại chuyện tốt này, nếu là không nói với mình hảo bằng hữu, đây tuyệt đối là rất thương cảm tình. Đi trên đường, mấy người đã thương lượng xong, Tiểu Xuân Yến cùng Tôn Vượt Qua mấy người, mỗi người muốn 20 cân, Chu Bình Côn chính mình muốn 30 cân. Triệu Hằng cho mình muốn nguyên một phiến, lại đem bọn hắn nếu không thì xong, cũng muốn. Mấy người đều rất buồn bực Hằng ca, ngươi muốn nhiều như vậy, nhà các ngươi ăn xong sao? Triệu Hằng lại là cười cười từ từ ăn thôi, ăn không hết, còn có thể làm thành thịt khô. Loại này khó được cơ hội tốt, cũng không thấy nhiều. Tiểu Xuân Yến hướng về phía Triệu Hằng giơ ngón tay cái lên, cái này tiền lương cao người, chính là sức mạnh đủ. Không giống chúng ta, một tháng 18 khối tiền lương, muốn mua thêm một chút, túi cũng không cho phép. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, lời nói này, ngươi nếu là đến nhà chúng ta, ta và ngươi tẩu tử còn có thể thiếu đi thịt của ngươi ăn. Cái kia ngược lại là, chị dâu ta người khá tốt, chắc chắn không thể thiếu ta. Chờ đến thành Đông thắng lợi cửa hàng, thịt heo còn chưa tới, đã có không ít người chờ ở tại đây. Không ít người vây quanh ở trước quầy, thúc giục, nhân viên bán hàng cũng chỉ có thể để cho đại gia cầm lấy phân biết, tại chính mình trên tay áo viết lên dây số. Triệu Hằng nhớ kỹ lần này chủ yếu là cửa hàng cùng kho lạnh bên kia không có câu thông hảo, kho lạnh chờ lấy cửa hàng điện thoại mới bằng lòng giao hàng. Cửa hàng bên này cũng một mực chờ lấy kho lạnh giao hàng. Cuối cùng một mực chờ đến tối, Chu Bình Côn giả mạo cửa hàng lãnh đạo gọi điện thoại, mới phát hàng. Cho nên, Triệu Hằng cũng trực tiếp đi đến trước quầy, mở miệng hỏi đồng chí, có hay không kho lạnh điện thoại. Các người gọi điện thoại hỏi một chút, xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Nhân viên bán hàng cũng rất khó khăn, kho lạnh điện thoại là có, nhưng cái này điện thoại, ta không dám đánh, chỉ có lãnh đạo chúng ta mới có thể đánh. Dạng này, điện thoại ta tới đánh, ngươi cũng không cần lo lắng gánh trách nhiệm. Ngươi đem số điện thoại cho ta. Nhân viên bán hàng có chút do dự, xếp hàng người lại bắt đầu ồn ào lên nhanh, nhân ra đều nguyện ý thay ngươi đánh, ngươi còn do dự cái gì? Tất cả mọi người chờ đây. Chính là, đây nếu là một mực chờ, ai biết phải chờ tới lúc nào? Cũng không có tin chính xác. Gặp tình hình này, nhân viên bán hàng không có cách nào, cũng chỉ có thể đem số điện thoại lấy ra. Sau đó, đi qua Triệu Hằng 2-3 câu câu thông, kho lạnh bên kia thuận lợi giao hàng. Bởi vì là Triệu Hằng hỗ trợ gọi điện thoại, mấy người bọn hắn còn thu được quyền mua ưu tiên. Cuối cùng, Triệu Hằng mua nguyên một phiến thịt heo, có hơn 110 cân. Chu Bình Côn mấy người mua một phiến, chia xong còn thừa lại hơn 20 cân, lại bị Triệu Hằng mua đi. Cái này 140 cân thịt heo, còn mang theo xương cốt, đầy đủ ăn rất lâu. Chương 54, xong hỉ lâm môn vài ngày sau, buổi chiều. Triệu Hằng đang tại đi làm, một mực yên lặng hệ thống, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ, Chu Dung tâm nguyện đã xong, ban thưởng không gian chữa vật thêm 1 mét khối. Triệu Hằng sững sờ, lập tức ấn mở hệ thống tưởng tình. Chu Dung biết được Phùng Hóa Thành kết hôn sinh con, đối với Phùng Hóa Thành vì yêu sinh hận, triệt để chặt đứt nghiệt duyên. Nay liên hoàn thành. Triệu Hằng thật là có điểm không dám tin. Kiểm tra một hồi hệ thống không gian chữa vật, chính xác đã biến thành 2 cái lập phương. Dạng này không gian chữa vật, ngược lại là có thể cất giữ nhiều thứ hơn. Nhưng tạm thời tới nói, cũng không có đặc biệt lớn tác dụng. Trong nhà vật phẩm quý giá không nhiều, một cái lập phương đều dùng không hết. Bất quá, bất kể nói thế nào, hoàn thành một hạng nhiệm vụ cũng là tốt, đáng giá chúc mừng. Đồng thời, hệ thống truyền đến nhắc nhở, Triệu Hằng đã tùy thời có thể trở về thế giới cũ. Mà một khi trở về nguyên thế giới này thời gian đem bị đứng im, chờ Triệu Hằng lần nữa trở về mới có thể khôi phục vận chuyển bình thường. Mà muốn trở về nguyên bản trải qua thế giới, nhất định phải dựa vào hệ thống khen thưởng đặc biệt đạo cụ, mà không thể tùy tiện xuyên qua. Triệu Hằng đương nhiên sẽ không bây giờ trở về, hệ thống cũng không có nói cái đặc biệt đạo cụ này là cái gì, phải chăng dễ dàng thu được, lại có bao nhiêu lớn tác dụng. Hơn nữa, bây giờ tại ở đây sinh hoạt cũng rất tốt, vợ con nhiệt kháng đầu, lao bà xinh đẹp còn ôn nhu. Buổi tối về đến nhà, tâm tình thật tốt Triệu Hằng, nhịn không được liền muốn thật tốt chúc mừng một chút. Cùng Trịnh Quyên lên tiếng chào Quyên Nhi, hôm nay cao hứng, thêm một cái đồ ăn, đem đông thịt heo cắt nữa xuống một khối, mang đến thịt kho tàu. Trịnh Quyên lúc này liền đi làm, một bên cắt thịt, còn vừa hỏi đến tột cùng là chuyện tốt gì. Người cao hứng như vậy, cũng không gì, chính là kiếm lời chút món tiền nhỏ. Triệu Hằng đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, từ trong túi lấy ra 50 khối, giao cho Trịnh Quyên. Trịnh Quyên ngược lại là không có tiếp hàng ca, chính ngươi giữ đi, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, ta đều không biết dùng như thế nào. Ngươi đi ra khỏi nhà nhân khẩu trong túi nhiều một ít tiền, làm việc cũng càng thuận tiện. Triệu Hằng cũng không có mạnh cho, liền lại thu hồi lại. Chính Quyên do dự một chút, vẫn là mở miệng nói hàng ca, cái kia buôn đi bán lại chuyện, ta vẫn là tận lực bất làm, không an toàn. Triệu Hằng khoát khoát tay điên tâm đi, tiền này tới tuyệt đối an toàn. Chính Quyên cũng không có quên nhiều, nếu là thật có chuyện gì, nàng cũng quyết định, chính mình đi thay nam nhân nhà mình tiếp tục chống đỡ. Buổi tối ăn cơm xong, Triệu Hằng Viễn bị Triệu Hằng đưa đi Trịnh đại mụ phòng kia. Đầu giường đặt gần lò sưởi bị đốt ấm áp, Triệu Hằng cũng là no bụng ấm tưởng nhớ cái kia, ôm con dâu, cho nàng thật tốt học tập một chút sinh vật học, từ sinh mệnh khởi nguyên bắt đầu nói về. Đương nhiên, còn xen lẫn điểm kiến thức vật lý, ma sát lên nóng cái gì. Một phen hữu hảo luận bàn tương tác, hai người nói đến thì thầm. Chính Quyên ghé vào Triệu Hằng bên thai hàng ca, chúng ta lại muốn đứa bé A gần nhất đại di cũng một mực nói với ta đâu, nói nhà chúng ta nhân khẩu đơn bạc, toàn bộ nhờ hai chúng ta đâu. Đối với hai tử, Triệu Hằng cũng không có từng nghĩ muốn bao nhiêu. Chỉ là trong ở niên đại này, mọi người một mạc quan niệm vẫn là đa tử đa phúc, hai tử càng nhiều càng tốt. Tất nhiên con dâu đưa ra yêu cầu, Triệu Hằng đương nhiên không thể cự tuyệt, chỉ là có chút hồ nghi hỏi ngươi còn được không. Chính Quyên cho mình động viên một chút vì hài tử, ta có thể. Thế là, vừa mới lên xong giờ học sinh vật, Triệu Hằng lại cho con dâu lên một đường sinh động hình tượng ngữ văn hóa, dùng hành động thực tế, nói cho nàng cái gì gọi là lấy thừa bù thiếu, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, cái gì gọi là hối hận không kịp. Ngày thứ hai, Chính Quyên không ngoài dự liệu dậy trễ. Điểm tâm cũng là Trịnh đại mụ làm. Không có qua mấy ngày, Triệu Hằng lần nữa thu đến hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ, Hách Đông Mai tâm nguyện đã tới, ban thưởng điểm thuộc tính tự do cộng 1. Triệu Hằng ấn mở tường tình. Hách Đông Mai thuận lợi sinh hạ một nữ, mẫu nữ bình an, tâm nguyện muốn có một cái con của mình, tâm nguyện đã tới. Này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Triệu Hằng không chút do dự, đem điểm ấy điểm thuộc tính tự do lần nữa thêm đến trên tinh thần. Trong nháy mắt, Triệu Hằng chỉ cảm thấy đầu não càng khôn khéo hơn, ngũ giác nhạy cảm hơn, tư duy càng thêm hoạt động mạnh. Một chút bị quên mất trước đó khi còn bé sự tình cũng đều nổi lên. Một chút phía trước nghĩ không hiểu vấn đề cũng đều có ý nghĩ mới. Liên phía trước cảm giác có chút phiền phức công khoa toán học cùng tuyến tính chất đại số, cũng đều càng thêm minh xác. Tại phương diện tinh thần lực, mỗi đề thăng một điểm, cũng là muôn vàn khó khăn. Mà đề thăng một điểm sau đó, đưa đến hiệu quả cũng rất rõ ràng, trực tiếp gây nên chất biến. Có liên quan Hách Đông Mai nhiệm vụ đột nhiên hoàn thành, cũng là rất dễ lý giải. Bởi vì Triệu Hằng bên này lấy vợ sinh con, Chu Bình Nghĩa cùng Hách Đông Mai bên kia một mực bị thúc giục cưới, sớm một năm kết hôn, bây giờ tính toán thời gian, cũng đúng là hẳn là sinh con. Quả nhiên, hai ngày sau, Chu Bình Nghĩa phát tới điện báo Đông Mai sinh nữ, năm nay không trở về. Biết được tin tức Lý Tố Hoa, thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi, đây thật là quá tốt rồi, nắm nghĩa cũng cuối cùng có hài tử, ta cũng muốn làm nãi nãi. Ai nha, thật muốn nhanh lên nhìn thấy ta lớn tôn nữ. Cũng không biết sang năm bọn hắn có thể hay không trở về. Cao hứng đi qua, Lý Tố Hoa lại có chút lo được lo mất, không kịp chờ đợi muốn gặp được chính mình lớn tôn nữ, còn có rất lâu không thấy nhi tử tức phụ nhi. Vốn là muốn đại đoàn viên Chu gia, lần này cần ít hơn 3 nhân khẩu. Cũng may Chu Chí vừa đã bước lên về nhà xe lửa. Tới gần ăn Tết, bồ câu thành phố cũng so bình thường sống động rất nhiều. Tối hôm đó, Triệu Hằng lại tới bồ câu thành phố, chuẩn bị mua chút bố phiếu, đông phiếu, cho người trong nhà làm đến mấy thân mới áo đông. Đang bốn phía đi dạo, liền gặp được một chỗ ngóc ngách bên trong xảy ra tranh chấp. Triệu Hằng vốn không muốn quản những chuyện này, lại không nghĩ rằng hai cái tên truyền vào trong hai, trong nháy mắt cải biến ý nghĩ của hắn. Lạc Sĩ Tân, Thủy Tự Chạy, các ngươi lần này làm thế nhưng là hơi quá đáng, chạy đến địa giới của chúng ta vớt chỗ tốt. Có phải hay không muốn bị đánh đâu? Bôi Tự Cường thế nhưng là bị bán địa, chỉ bằng hai người các ngươi, có thể là không nổi cái gì lắm tới. Nghe xong nâng lên Bôi Chí Cường, Thủy Tự Chạy lập tức liền phát hỏa mã lao tam, chúng ta trước đó liền tại đây bên cạnh hỗn. Như thế nào, Cường ca không tại, các ngươi cho là chúng ta chỉ sợ các ngươi. Mã lao tam cười ha ha vậy được, đợi một chút tàn tràng, chúng ta ai cũng chớ đi. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi một cái người thọn, một cái bông vải khỉ, còn có thể có mấy phần tài năng. Lạc Sĩ Tân cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém vậy được, nếu ai đi, người đó là cháu trai. Nghe xong đối thoại của bọn họ, Triệu Hằng lập tức giữ lại cái tâm nhãn. Đội vàng mua mấy trương bố phiếu cùng đông phiếu, liền bắt đầu chậm rãi đi dạo. Hơn một giờ sau đó, đã là nửa đêm, cái kia Mã Lao Tam một nhóm người cùng Thủy Tự Chạy hai cái đều không rời đi, hiển nhiên là chuẩn bị đánh một trận. Chờ bồ câu thành phố người tất cả giải tán tràng, Triệu Hằng cũng tìm một cái chỗ trốn. Không bao lâu, Mã Lao Tam một nhóm người liền cùng Thủy Tự Chạy hai người xảy ra ngôn ngữ xung đột, ở biển lửa nóng. Lúc này, sáng sớm liền tối đen. Hai đám người cũng là mượn ánh trăng yếu ớt, mới miễn cưỡng thấy rõ đối phương. Lúc trong bóng tối Triệu Hằng gặp cái này hai đám người chậm chạp không có động thủ, lặng lẽ nhặt lên một khối gạch vỡ, hướng về phía trong đám người cao nhất cái kia đập tới. Lập tức, liền nghe được một tiếng kinh hô Thủy ca, đám này biết độc tử động thủ trước, chúng ta bên trên. Chương 55, bữa cơm đoàn viên một hồi hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát, Thủy Tự Chạy cùng Lạc Sĩ Tân hai người, lấy 2-6, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng. Đây vẫn là Lạc Sĩ Tân cái này hán tử mặt ngựa nhân cao mã đại, mới không có trực tiếp bị đè lên đánh. Nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh, Lạc Sĩ Tân bị người ôm lấy, đè đến nơi khác. Thủy Tự Chạy cái này không có sức chiến đấu gì, cũng theo đó bị đờ nhở ngã trên đất. Không biết lúc nào lặng lẽ lẫn vào đội ngũ Triệu Hằng, nhắm ngay Lạc Sĩ Tân cái chân thứ ba chính là một cước. Một cước này tuyệt đối thế đại lực chậm, đoạn tử tuyệt tôn. Ngay sau đó, Triệu Hằng còn cầm lên một khối cục gạch, hướng về phía Lạc Sĩ Tân đầu gối, liền đến hai lần hung ác. Trong nháy mắt, Lạc Sĩ Tân trực tiếp đau đã mất đi âm thanh, ở nơi đó không ngừng thở hổn hển. Áp đảo tại Lạc Sĩ Tân trên người người kia, cũng là sợ hết hồn tiểu tử ngươi thật là quá tàn nhẫn a. Cái này thù có thể giải lớn. Triệu Hằng thay đổi thành tuyến, đúng thanh đúng khí nói về sau tiểu tử này cũng không còn dám cùng chúng ta đoạt mối làm ăn rồi. Mắt thấy muốn xảy ra chuyện, Mã Lao Tam mấy người lẫn nhau, nhao nhao quyết định chạy trốn. Trong hỗn loạn, bọn hắn căn bản không có chú ý tới, phe mình trong đội ngũ đột nhiên có thêm một cái người, liền chạy tứ tán. Triệu Hằng cũng là lập tức thay đổi tuyến đường, dạo qua một vòng mới chạy về nhà bên trong. Hôm nay phát sinh chuyện này, chỉ có thể nói đơn thuần trùng hợp, cũng coi như là thiên ý vô phùng. Buổi tối thiên vốn là tương đối đen, mấy người cũng không có mở đèn tin, lại thêm giữa mùa đông, tất cả mọi người là giống nhau ăn mặc, áo đông quần đông thêm mũ đông, còn có khăn quàng cổ che mặt, căn bản thấy không rõ diện mạo như trước. Liền Mã Lao Tam mấy người cũng là sau đó gom lại cùng một chỗ, lẫn nhau hỏi thăm, mới phát hiện không thích hợp. Nhưng bọn hắn cũng nghĩ không thông, đến tột cùng là vị nào hảo hán bạn cướp tương trợ. Mà Lạc Sĩ Tân cùng Thủy Tự Chạy hai người vội vàng đuổi tới bệnh viện, sau một phen chẩn bệnh, bác sĩ rất tiếc nói cho hai người, Lạc Sĩ Tân triệt để bị phế, chỉ có thể đem nên cắt đều cắt, không còn một mảnh. Mà nói, Lạc Sĩ Tân hai cái đùi, bởi vì đầu gối vị trí bị vỡ nát gãy xương, nửa đời sau cũng chỉ có thể dựa vào xe lăn. Làm xong giải phẫu, Lạc Sĩ Tân cả người đều hỏng mất Thủy ca, ta không phải là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Thủy Tự Chạy nhìn xem khóc không thành tiếng nhà mình huynh đệ, cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Phía trước một đoạn vừa mới đau mất yêu, bây giờ huynh đệ tốt nhất cũng rơi vào kết cục như thế. Quả nhiên là phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Có lòng muốn an ủi một chút hảo huynh đệ của mình, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lạc Sĩ Tân bi thương đi qua, lại là cắn răng nghiến lợi nói Thủy ca, chúng ta nhất định muốn báo thù này. Mã Lao Tam đám người kia, một cái cũng không thể buông tha. Ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Thủy Tự Chạy lắc đầu tân tử, bây giờ không giống như lúc trước. Cường tử ca vừa đi, ngươi lại trở thành bộ dáng này, chúng ta lấy cái gì đi cùng nhân gia liều mạng? Hay là trước thật tốt dưỡng thương, chờ chúng ta lại tích lũy một chút tiền, ta dẫn ngươi đi bệnh viện lớn, xem thật kỹ một chút ngươi cái này hai chân, nói không chừng còn có khang phục hy vọng. Lạc Sĩ Tân lại là thất vọng vô cùng, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Thủy Tự chạy lần nữa thở dài, chỉ có thể trước tiên dạng này, địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể đi trước một bước nhìn từng bước. Triệu Hằng cũng là qua một lúc lâu sau đó mới có được tin tức, Lạc Sĩ Tân đã trở thành công công. Nếu không phải vẫn chưa từng giết người, sợ dẫn xuất chuyện, Triệu Hằng thật đúng là muốn đem Lạc Sĩ Tân giá hỏa này cho nghiền xương thành cho. Triệu Hằng dù sao cũng chỉ là một người bình thường, một chốc thật đúng là làm không được muốn tính mạng người loại sự tình này. Bất quá, phế đi đối phương ba cái chân, tuyệt đối là kết quả tốt nhất. Trong nháy mắt, đã là tới gần cửa ải cuối năm. Chu Chí vừa kinh tế lặn lội đường xa, cũng cuối cùng bay trở về các xuân thị. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn cùng nhau đi đón Chu Chí vừa. Xuống xe lửa một cái, Chu Chí vừa thở phào một cái thật dài, chung quy là đến nhà rồi, đoạn đường này thật đúng là không dễ dàng. Hai ngày xe lửa ngồi ta đau lưng. Vẫn là chúng ta cắt xuân tốt, mặc dù lạnh một chút. Chu Bình Côn thật thà cười cười, đó là, vẫn là trong nhà hảo. Đúng, cha, ngươi thu đến đại ca tin tức sao? Chị dâu ta sinh cái nữ nhi, chúng ta lão Chu nhà cũng có trưởng tôn nữ. Nhắc lên cái này, Chu Chí vừa cũng là cười thu đến, nắm nghĩa cho ta phát điện báo. Đây là chuyện tốt. Đúng, Tiểu Hằng trong nhà nhi tử, cũng sắp 2 tuổi đi. Triệu Hằng gật gật đầu, 1 tuổi 9 tháng. Chu Chí vừa càng cao hứng hơn, đi thôi, nhanh đi về. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn tiếp nhận hắn họ Lý, đặt ở Triệu Hằng xe chỗ ngồi phía sau cục chắc, Chu Bình Côn mang theo Chu Chí Vừa, một đường quay trở về nhà. Trở về Chu gia sau đó, lại là một nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận. Chu Dung cũng chạy về, năm nay cũng có thể trong nhà tết nhất. Trong kịch bản gốc, Chu Dung đi Quý Tỉnh, Chu Chí Vừa cũng đi Quý Tỉnh ăn tết. Lại thêm Chu Bình Nghĩa chưa về, người Chu gia mãi cho đến 3 năm sau, mới rốt cục đoàn tụ một lần. Bây giờ, một nhà này ngược lại là sớm đoàn tụ, chỉ là Chu Bình Nghĩa cặp vợ chồng vẫn là không có trở về. Bất quá, cũng may Chu Bình Nghĩa còn chuyển về tin tức tốt, vì lao Chu nhà sinh sôi nảy nở. Chu Chí vừa trở về bữa thứ nhất bữa cơm đoàn viên, Chu Dung cũng là chân thành hướng mình lao phụ thân xin lỗi cha, trước kia là ta không đúng, không nghe ngươi. Về sau, ta sẽ không bao giờ lại suy nghĩ phùng hóa thành. Nhìn thấy nữ nhi biểu hiện như thế, Chu Chí vừa còn có chút buồn bực, dù sao, hắn nhưng là biết mình nữ nhi tính tình, thật muốn quyết định cái gì, đây chính là 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Bất quá, hy vọng nữ nhi có thể thống cải tiền phi, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Chu Chí vừa mới khuôn mặt vui mừng gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Tiểu Dung, ngươi là ngoan ngoãn nhất, cũng đừng để cho ta cùng mẹ ngươi thất vọng nữa. Chu Dung cũng là miệng đầy cam đoan, yên tâm đi, cha, ta về sau nhất định nghe các ngươi. Lý Tố Hoa nói tiếp, ngươi nếu là thật nguyện ý nghe chúng ta, liền nhanh chóng cùng Hiểu Quang đứa bé kia kết hôn. Nhân gia đợi ngươi nhiều năm, đối với ngươi là một lòng say mê. Lại nói, nhân gia tướng mạo cùng gia đình điều kiện đều không kém, cùng ngươi lại là đồng học, chúng ta cũng coi như là biết gốc biết rễ, tốt biết bao hài tử. Ngươi thế nào liền không đồng ý đâu? Chu Dung lắc đầu, mẹ, ta còn muốn lại suy nghĩ một chút. Ta đối với Thái Hiểu Quang thật không có cảm giác gì, chỉ là coi hắn là làm đồng học, hảo bằng hữu, chỉ thế thôi. Chu Chí vừa lại là không quan tâm cái này, chỉ cần không phải kia cái gì phùng hóa thành là được. Đến nôi Thái Hiểu Quang đích xác rất không tệ, thế nhưng muốn Tiểu Dung thật tâm thích. Lão bà tử, ngươi cũng không cần mù quan tâm. Lý Tố Hoa trắng nhà mình bạn ra một mắt, bực này qua năm Tiểu Dung liền 23, giống như nàng lớn, hai tử đều chạy đầy đàng. Ngươi nhìn Tiểu Hoàng Sa nhiều nhận người hiếm có, ngươi liền không muốn nhanh lên cháu trai ám ngoại tôn. Chu Chí vừa cười ha ha một tiếng, không nóng nảy, không nóng nảy. Tiểu Hằng trong nhà cũng là chúng ta đại tôn tử. Tới, Tiểu Giang Hỏa, nhờ ngươi gì ông ngoại ôm một cái. Bên cạnh Triệu Hoàng Viễn, đối trước mắt người xa lạ này còn có một số e ngại. Chính Quyên lại là khích lệ nói, Tiểu Viễn, đó là gì ông ngoại, cũng là chúng ta người thân nhất, mau qua tới, để cho hắn ôm một cái. Tiểu Giang Hỏa có chút chần chờ bước chân nhỏ ngắn đi tới, Chu Chí vừa mới tay cầm hắn bế lên thật hảo. Tiểu Hằng A, chúng ta cái này, xem như đối với cha mẹ ngươi có giao phó. Triệu Hằng cũng thay đổi một bộ hoài niệm biểu lộ, về sau chúng ta càng ngày sẽ càng tốt. Chương 56, nhi nữ xong toàn buổi tối ăn cơm xong, Chu Chí vừa mới mở ra hành lý của mình, từ trong lấy ra tam đôi mới dép mũ, cho Triệu Hằng một đôi, Chu Bình Côn một đôi. Nhìn xem còn lại mới dép mũ, Chu Chí vừa thở dài, vốn là suy nghĩ, cuối cùng này một đôi mới dép mũ cho nắm nghĩa, nhưng hắn lại không trở về. Lý Tố Hoa nhìn xem tam đôi mới dép mũ, lại là hỏi lão đầu tử, ngươi thế nào tích lũy đi ra tam đôi giày? Chính ngươi không mặc sao? Chu Chí vừa cười cười, ta không dùng được, Quý Tỉnh bên kia khí trời nóng bức cả bức, ta đều là chính mình biên vài đôi giày cỏ, liền có thể xuyên rất lâu. Cái này mới dép mũ nhưng không dùng được. Chúng ta cắt mùa xuân lạnh, mùa đông lại thường xuyên tuyết rơi. Đến lúc đó tại cái này mới dép mũ bên trong, nhét một chút vải rách, cỏ lau hoa, vừa có thể giữ ấm, lại có thể chống nước. À, đúng, còn có cái này, ta thích góp lại tới một chút xà phòng. Chúng ta cái chỗ kia, làm việc tương đối nặng, thường xuyên chạy mồ hôi. Phía trên phát xà phòng liền tương đối nhiều. Có chút nhân viên tạp vụ không biết yêu mến điểm, xà phòng dùng đến một điểm cuối cùng thời điểm, liền ném đi mất. Ta cái này nhặt một chút người khác dùng còn lại, liền có thể tiết kiệm không thiếu. Tiểu Dung là cái thích sạch sẽ, những thứ này ngươi lấy thêm một chút, còn lại phóng trong nhà. Còn có thịt khô, lá trà. Nhìn xem trước mắt rực rỡ muôn màu đủ loại hàng hóa, Triệu Hằng cũng không nhịn được cảm thán, Chu Chí vừa xứng đáng vì này cái nhà trụ cột, chính mình là có thể chịu được cực khổ liền chịu khổ, cũng phải đem hết thể có thể để lại cho hải tử đều mang về. Cái này đơn giản vài đôi dép mũ, một chút xà phòng, còn có thịt khô, lá trà, cũng là một người cha đối với cái nhà này tối vô tư kính dân cùng yêu. Chu Dung cũng không nhịn được một hồi xúc động, nhìn xem dưới ánh đèn phụ thân cái trán nếp nhăn, còn có càng ngày càng nhiều tóc trắng, trong lòng cung của nàng là ngũ vị tạp trần. Lý Tố Hoa vô vô bạn già phía sau lưng lao đầu tử, khổ cực ngươi. Mùa xuân này, đối với lao chu nhà tới nói, cũng coi như là tương đương viên mãn, người nhà hơn phân nửa đoàn tụ, còn thu đến sinh con trai nhập khẩu tin tức tốt. Chu Chí vừa cũng là vẻ mặt tươi cười, đầu năm mùng 1, liền mang theo người cả nhà đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi cho các bạn hàng xóm chúc Tết. Gặp người liền nói trong nhà mình thêm cái lớn tôn nữ, trên mặt là không cầm được mừng rỡ. Ngày mùng 3 Tết, Triệu Hằng mang theo vợ con, cùng Chu Bình Côn cùng một chỗ, đi mã thủ thưởng ra bên trong chúc Tết. Lão lưỡng khẩu nhìn thấy Triệu Hằng nhà nhi tử, cũng là phá lệ ưa thích. Khúc Tú Trinh vội vàng đi lấy đường, mã thủ thường cũng là nở nụ cười lôi kéo tiểu gia hỏa tay, để cho hắn ngồi vào trên chân của mình. Kể từ Triệu Hằng lần thứ nhất mang theo vợ con đi tới mã thủ thường ra bên trong, lão lương khẩu thích Triệu Hằng biến tiểu gia hỏa này, thỉnh thoảng liền để Triệu Hằng mang theo vợ con tới nhà chơi. Mà Trịnh Quyên cái này ôn nhu hiền huệ cô gái tốt, cũng rất nhanh đến mức đến lão lương khẩu tán thành. Ngồi xuống hàn huyên một hồi, Khúc Tú Trinh nói gần nhất trong xưởng khai trương lớp học ban đêm, chính là vì cho các ngươi những người tuổi trẻ này học bổ túc một chút văn hóa tri thức, hai người các ngươi có thể nhất định muốn tham gia, nhất là ngươi, Chu Bình Côn. Nhân gia Triệu Hằng một mực tại học tập, ngươi cần phải cùng ngươi biểu ca thật tốt học một ít. Các ngươi cái tuổi này, chính là học tập thời gian quý báu, cũng không thể sống ngủ thời gian, lãng phí bây giờ cơ hội tốt. Triệu Hằng gật gật đầu yên tâm đi, ta cũng một mực đốc thúc bọn hắn học tập cho giỏi đâu. Ta trong nhà cũng thường cho Nam Côn, còn có Quyên Nhi bọn hắn học bù. Khúc Tú Trinh hài lòng gật đầu liền nên dạng này. Người trẻ tuổi liền có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng đảm đương. Tương lai xây dựng phát triển, chắc chắn cần phải có văn hóa có trụ cột nhân tài. Ta lúc đầu chính là khứ đại học bồi dưỡng 3 năm, mới có về sau thành tựu. Cái này không cần nhiều lời, Triệu Hằng đương nhiên biết học tập tầm quan trọng, tương lai nhóm đầu tiên sinh viên, cơ hội là mỗi đơn vị muốn đoạt lấy bánh trái thơm ngon. Trong đó không ít người, về sau cũng là mỗi nghề nghiệp người nổi bật. Mã thủ thường cũng là mở miệng khuyên nhủ mặc kệ thời đại này dù thế nào phát triển, nhân tài cũng là vị thứ nhất. Mặc dù bây giờ tình thế không phải quá tốt, nhưng tất cả những thứ này kiểu gì cũng sẽ đi qua. Đến lúc đó, ai có tri thức, có văn hóa, người đó liền có thể nhanh chóng trổ hết tài năng. Trên một điểm này, ta cùng Lao Khúc ý kiến là nhất trí. Chúng ta những thứ này người đời trước số đông cũng là ăn qua không học thức thiệt thòi, các ngươi cũng không thể lại lần nữa đạo vết xe đổ. Triệu Hằng, Nam Côn, các ngươi cũng đừng chê chúng ta lão lương khẩu dài dòng, cái này đều là vì các ngươi tốt. Triệu Hằng gật gật đầu mã thúc, chúng ta đều biết. Chu Bình Côn cũng là phụ họa theo đúng, các ngươi chắc chắn cũng là vì chúng ta tốt. Kỳ thực tại trong nhà của chúng ta, ta đại ca, tỷ ta, còn có Hằng ca cũng một mực khuyên ta, để cho ta đọc nhiều sách, học tập cho giỏi. Chính là ta đầu óc này không phải quá dễ sử dụng, học hiệu suất không phải quá cao. Khúc Tú Trinh mở miệng cổ vũ, vậy thì nhiều hạ điểm khổ công phu. Học một lần học không được, vậy thì học thêm hai lần. Chuyên cần có thể bổ khuyết đi, chỉ cần ngươi lưu tâm, nguyện ý học, chắc chắn sẽ có thành tựu. Mãi cho đến rời đi mã thủ thường ra bên trong, Chu Bình Côn vẫn còn có chút nghĩ lại mà sợ, ở nhà bị thúc giục cưới, tại cái này bị thúc giục học tập, để cho Chu Bình Côn ít nhiều có chút phiền muộn. Triệu Hằng vỗ bả vai của hắn một cái, nắm Côn à, ngươi nhưng phải cố gắng, hôn nhân đại sự cùng học tập cũng không thể thả xuống. Ngươi nhìn lần này cha ngươi trở về, cũng cấp bách ông cháu. Chờ ngươi cha vừa đi, lại là 3 năm không gặp mặt được. Hắn một cái năm 60 tuổi người, tại cái kia trong núi lớn việc làm, mỗi ngày hy vọng nhất lấy chính là ba người các ngươi hải tử tin tức tốt. Chu Bình Côn gật gật đầu, ta đã biết, Hằng ca. Hơn một tháng sau, Trịnh Quyên lần nữa điều tra ra mang thai hơn 2 tháng thân thai, trở thành cả nhà trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đến lúc mùa hè, Khúc Tú Trinh điều chỉnh đến chế đường nhà máy. Biết được Trịnh Quyên tin tức mang thai, Khúc Tú Trinh còn cố ý đem trong xưởng phát cho chính mình đường đỏ đều giữ lại xuống, đưa cho Triệu Hằng. Trung tuần tháng 9, Trịnh Quyên thuận lợi sinh ra một đứa con gái, mẫu nữ bình an. Triệu Hằng cũng là nhi nữ song toàn, vì chiếu cố cho mình sinh con dưỡng cái Trịnh Quyên, Triệu Hằng cố ý mời 2 ngày nghỉ ở nhà buổi tiếp, cho con dâu điều lý cơ thể. Sinh 2 đứa bé sau đó, Trịnh Quyên dáng người ngược lại là cũng không có lộ ra quá mức cầm kềnh, chỉ là so trước đó đầy đặn một chút, thịt, để cho Triệu Hằng đặc biệt ưa thích ôm. Triệu Hằng lấy tên cho nữ nhi Triệu Hiểu Vân, lấy từ hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn mây, đi cũng tư quân, ngồi cũng tư quân. Khi Triệu Hằng đem cái này tên hàm ý nói cho Trịnh Quyên, Trịnh Quyên cũng là cao hứng phi thường, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt, quả nhiên là đầy mắt lưu tình. Mắt thấy Triệu Hằng đều có đứa bé thứ hai, Lý Tố Hoa đối với Chu Dung cùng Chu Bình Côn thúc giục cưới cũng là tệ hại hơn. Đến mỗi cuối tuần thời điểm, Lý Tố Hoa cùng Tiểu Xuân Yến mẹ của nàng đều biết nghĩ biện pháp cho Chu Bình Côn cùng Tiểu Xuân Yến chế tạo một chỗ cơ hội. Vốn là vẫn đối với Tiểu Xuân Yến không có cảm giác gì Chu Bình Côn, tại mẫu thân không ngừng tẩy não, còn có Tiểu Xuân Yến lấy lại phía dưới, lập trường cũng chậm chậm trở nên không còn kiên định. Dù sao phóng nhãn toàn bộ quang chữ phiến, Tiểu Xuân Yến tướng mạo cùng tư thái, đó đều là số 1 số 2. Tính toán tăng thêm Tùng Hoa Giang xì dầu nhà máy các đồng nghiệp, cũng không có có thể cùng Tiểu Xuân Yến phân cao thấp. Cũng chính là Trịnh Quyên cùng Chu Dung, có thể ổn áp Tiểu Xuân Yến một bậc. Đối với Chu Bình Côn loại sửa đổi này, Tiêu Xuân Yến là cực kỳ có cảm giác. Trước đó Chu Bình Côn lúc nào cũng trốn tránh nàng, bây giờ đã không còn bài xích, Tiêu Xuân Yến quả quyết thừa thắng xông lên. Tục ngữ nói, nam truy nữ, cách trọng sơn, nữ truy nam, cách lớp vải. Có Tiêu Xuân Yến loại này hăng hái chủ động thái độ, Chu Bình Côn luôn hãm, cũng là chuyện sớm hay muộn. Trong kịch bản gốc Chu Bình Côn, cũng là bởi vì trong lòng có Trịnh Quyên, cũng lại dung không được khác. Bây giờ, Trịnh Quyên trở thành hắn tẩu tử, Chu Bình Côn tự nhiên không còn ý tưởng không nên có. Lại thêm Tiêu Xuân Yến quấy rầy đòi hỏi, gia trưởng hai bên hung hăng tác hợp, cuối cùng tại 73 mỗi năm thực chất thời điểm, Chu Bình Côn bị Tiểu Xuân Yến triệt để khuất phục.